Chương 1, thêm điểm trường sinh, tạo hóa tinh nguyên. Chương 1, thêm điểm trường sinh, tạo hóa tinh nguyên. Đại Tuyên Vương triều, Vương Thành. Trên đường phố người người tấp nập, đầy dây những tiểu phiến giao hàng khắp nơi, nét mặt của những người qua đường đều mang theo ý cười nhàn nhạt, nhạt. Hậu viện chi nhân đường. Thứ hôm nay ngươi chính là trưởng quỹ ở đây. Chỉ cần ngươi trông coi tốt mảnh dược điền ngoài thành, mang lại lợi ích cho gia tộc, bản gia bên kia cũng sẽ không bạc đãi ngươi, mỗi năm sẽ cho ngươi 12 khối hạ phẩm linh thạch. Tu luyện cho tốt, đột phá đến luyện khí hậu kỳ, vẫn còn cơ hội trở về. Giọng lão giả vang lên trong sân. Vâng, tôi Uli nhất định không phụ sự ủy thác của gia tộc. Một khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt từ từ ngẩng lên, trên mặt tràn đầy vẻ nghiêm túc. Lão giả chắp tay sau lưng, liếc nhìn nha đầu tóc bạc đang cung kính trước mặt, trong mắt xẹt qua một tia khinh miệt, sau đó hài lòng gật đầu. Vậy lão phu xin cáo từ trước. Đại nhân đi thong thả. Tôi Uli khom lưng chắp tay, đầu cúi sát đất. Lúc này lão giả mới lấy ra một túi vải nhỏ, đặt lên túi đá trong sân, thân hình chợt lóe lên, biến mất tại chỗ. Tôi Uli vẫn giữ nguyên tư thế hành lễ, mãi cho đến sau một nén hương mới ngẩng đầu lên. Xuyên không tới đây vốn tưởng có thể an phận tu luyện trong gia tộc, không ngờ lại bị trực tiếp giáng xuống thế tục vương triều. Dùng tay xoa bóp tấm lưng đã mỏi nhừ, tôi Uli lắc đầu cảm thán. Đúng vậy, tôi Uli là người xuyên không. Tiếp trước khi biết lịch trình công việc, nàng thức khuya quá độ, chỉ ngủ một giấc, không ngờ lại đến thế giới tu tiên này, trở thành người cùng tên cùng họ với mình, thân thể chỉ có chút khác biệt, thiếu đi vài thứ. Là một người có thời gian đọc truyện hơn 10 bản giờ, tôi Uli lập tức hiểu rõ tình trạng hiện tại của mình và tự sắp xếp cách tu luyện sau này. Nàng vận khí rất tốt, trực tiếp xuyên không đến một gia tộc tu tiên, nhưng vận khí cũng không tốt, ban đầu sinh ra với tóc bạc mắt đỏ, vốn tưởng là dị nhân chi tư, không ngờ sau này kiểm tra lại là ngụy linh căn, bị gia tộc cho rằng không có hy vọng tu tiên, trực tiếp bị đưa xuống phàm trần nơi có linh điền được phát hiện ngoài ý muốn. Ngụy linh căn, tức ngũ linh căn, là tư chất tu luyện kém nhất. Thuộc tính càng ít, linh căn càng thuần khiết, tốc độ tu luyện càng nhanh. Theo đó, phía trên là hạ đẳng linh căn 4 thuộc tính, thứ đẳng linh căn 3 thuộc tính, địa linh căn 2 thuộc tính, thiên linh căn đơn thuộc tính, và còn có một số dị linh căn đặc biệt. Trong gia tộc xuất thân ngụy linh căn đã định sẵn là đường hồng nghị đến tài nguyên tu tiên. Đi đến trước cối đá, nhặt túi vải mà lão giả vừa đặt xuống, nhẹ nhàng cân nhắc, bên trong có tiếng đá vụn va chạm vang lên. Mở túi vải ra, một luồng linh khí tỏa ra. Chỉ hít một hơi, Tô Uli đã cảm thấy tinh thần tốt hơn rất nhiều. Kiểm tra một chút. 1, 2, 3 chỉ có 6 khối thôi sao, tài nguyên quá ít, đặc biệt là đối với ta. Đặc biệt là ở phàm trần, nhưng cũng không có cách nào khác. Nếu mình ở lại Tô gia, kết cục duy nhất chính là vì mang linh căn, nên phải không ngừng sinh hạ thêm nhiều hậu duệ có linh căn cho Tô gia. Nhưng mình ra ngoài, tuy không còn tài nguyên để tu luyện, lại có con đường khác để đi. Dù sao thì trời không tuyệt đường người, tư chất của ta tuy kém, nhưng vận khí lại rất tốt. Tô Uli nhét linh thạch vào túi áo, sau khi chào hỏi trưởng phòng tiên sinh phía trước, liền quay về hậu viện dắt ngựa rời đi. Nàng ở đây chỉ là một trưởng quỹ buông tay, dù sao nhiệm vụ thực sự của nàng không phải là kinh doanh y quán phàm trần này. Dắt ngựa ra khỏi thành, Tô Uli quay đầu nhìn cổng thành. Trên lầu cổng thành khổng lồ có một tấm biển đá xanh, khắc chữ Vương Đô. Sáng rồi, môn cấm không kịp quay về, xem ra tối nay phải ngủ ngoài rồi. Lại đi thêm một đoạn đường, sau khi không còn người đi đường, Tô Uli mới phi thân lên ngựa, dừng lại trước một ngọn núi lùn cách Vương Đô 200 dặm. Nhìn con ngựa nâu đang không ngừng thở hổn hển, kiệt sức, Tô Uli buộc nó dưới một gốc cây. "Cỏ ở đây khá tốt, ăn nhiều vào nhé, ta đi làm chút việc, lát nữa sẽ quay lại đón ngươi." Vươn tay vô vô bụng ngựa, Tô Uli đi về phía ngọn núi lùn. Từ trong lòng lấy ra một chiếc ngọc giản, rót linh lực yếu ớt của mình vào, ngọc giản lập tức phát ra ánh sáng mờ nhạt. Sau một hồi tìm kiếm ngắn ngủi, Tô Uli nhìn bụi cây trước mặt, chính là nơi này. Nâng ngọc giản lên trước người, bụi cây vốn rậm rạp lập tức thưa thớt đi, nhường ra một con đường. Tô Uli men theo con đường đi vào trong, thân ảnh dần dần mở đi, cuối cùng biến mất. Mục đích Tô gia phái mình tới đây chính là vì điều này. Nửa mẫu linh điền được khai khẩn dựa vào một linh tuyển. Trong linh điền xanh tốt tung tùm, trồng những tài nguyên mà tu sĩ cần, linh dược. Nhìn linh điền trước mắt, khoe miệng Tô Uli nhếch lên, đây chính là lý do nàng tự nguyện bị giáng xuống. Không những tránh được hôn ước do gia tộc sắp đặt, còn có được một mảnh linh điền thuộc về mình. Tuy mỗi năm Tô gia đều phái tu sĩ đến thu hồi linh điền, nhưng Tô Uli lại không lo lắng điểm này. Bởi vì nàng là người xuyên không, tự nhiên có kim thủ chỉ thuộc về mình. Nàng nhắm mắt lại, sâu trong thức hải đang lặng lặng trôi nổi một chiếc cổ trung nặng nghề, thân trung ngoài vẻ cổ kính ra, còn tỏa ra sinh lực nồng đậm, trên bề mặt trung vẽ nhật nguyệt tinh thần, sơn xuyên thảo mục, kỳ chân dị thú, ở giữa còn có hai chữ cổ kính lớn trường sinh. Thân hồn, một thể chất, 10 pháp lực, một tạo hóa tinh nguyên, một tu sĩ tu luyện chú trọng tinh khí thần cả ba, mà ta có thể trực tiếp thêm điểm, số điểm thì mỗi năm tăng thêm một điểm. Hơn nữa cổ trung mang lại cho ta sinh lực cường đại, ta hiện tại tuy mới luyện khí tầng 1, nhưng dường như cũng đã có năng lực trường sinh. Ban đầu Tô Uli đã dồn hết điểm vào thể chất, hiện tại 10 điểm thể chất chính là cực hạn của mình, nên mới thêm vào các thuộc tính khác để tìm hiểu tác dụng của chúng. Thể chất rất dễ hiểu, chính là trực tiếp tăng cường năng lực lục thần, còn thần hồn có thể tăng cường tinh thần lực và thần thức, giúp Tô Uli dễ dàng lĩnh ngộ công pháp và pháp thuật hơn. Pháp lực trực tiếp tăng cường linh lực trong cơ thể Tô Uli, cũng có thể khiến hiệu quả pháp thuật mà Tô Uli thi triển tăng lên đáng kể. Cuối cùng là tạo hóa tinh nguyên. Tô Uli ý niệm vừa động, cổ trung trong thức hải như phát ra tiếng chuông không tiếng động. Tiếp đó Tô Uli mở lòng bàn tay, trong lòng bàn tay từ từ ngưng tụ ra một giọt chất lỏng màu xanh. Đi đến bên linh điền, cổ tay nàng lật một cái, linh dịch nhỏ xuống một gốc linh dược đang mọc quả đỏ. Có thể thấy rõ bằng mắt thường, cành lá linh dược lay động rồi nở ra một vòng, rễ cũng to hơn không ít. Chỉ trong thời gian ngắn, ngưng huyết thảo được cho tạo hóa tinh nguyên đã có sự khác biệt rõ rệt so với các linh dược khác. Gò má Tô Ú Ly lấm tấm mồ hôi vì căng thẳng, hai mắt mở to, cẩn thận quan sát gốc ngưng huyết thảo trước mặt. Trực tiếp thúc sinh linh dược. Linh dược sử dụng có niên hạn thấp nhất cũng cần 10 năm, Tô gia ở bên ngoài có hơn 10 linh điền được khai khẩn tương tự như thế này. Cứ như vậy mỗi năm vẫn cần phải đến tiên phường để mua sắm, có thể thấy mức tiêu hao lớn đến mức nào. Hiện tại Tô Ú Ly trông coi linh điền này, cộng thêm tạo hóa tinh nguyên, chỉ cần thời gian đủ, cho dù là ngụy linh căn vẫn có thể đặt chân lên con đường tu tiên. Dù sao gia tộc mỗi năm chỉ cho 12 khối hạ phẩm linh thạch, mình đừng nói mơ mộng trúc cơ, muốn đột phá đến luyện khí trung kỳ cũng chẳng khác nào nằm mơ. Như vậy ngoài số dược thảo mỗi năm nộp cho bản gia gia, số còn lại đều là của ta. Dùng số linh dược còn lại này để tu luyện, hoặc là đi tiên phường đổi lấy tài nguyên khác đều được. Hừ hừ hừ, có năng lực này, ta chỉ cần từ từ kiên trì, cuối cùng sẽ có một ngày trở thành tiêu giao tiên. Chương 2, nhân gian võ đạo, toàn phong đao pháp. Chương 2, nhân gian võ đạo, toàn phong đao pháp. Nhìn linh thạch trong tay đã cạn kiệt linh khí, Tô Ú Ly cảm nhận một tia linh lực tăng thêm trong cơ thể. Thở dài một hơi. 12 khối linh thạch một năm, ta muốn đột phá đến luyện khí tầng 2 cũng không biết phải mất bao lâu. Là một tu sĩ 30, không tu vi, không pháp thuật, không pháp khí. Hiện tại Tô Ú Ly muốn bảo vệ bản thân tối đa, chính là lợi dụng hợp lý thể chất đã tăng đến 10 điểm. Thể chất hiện tại của mình không hề trải qua rèn luyện, cũng đã mạnh gấp 10 lần người thường. Vậy thủ đoạn tốt nhất chính là tu luyện võ học của phàm nhân. Đợi võ đạo có thành tựu, cộng thêm linh dược được thúc chín, sau khi tu vi tăng lên luyện khí trung kỳ, mình có thủ đoạn tự bảo vệ mới dễ dàng có những tính toán khác. Võ học thứ này dễ kiếm. Chi nhân đường là thế lực của Tô gia ở phàm gian, cũng là nơi dùng để an trí những người Tô gia không có linh căn không thể tu luyện. Những người không có linh căn này, muốn có chút năng lực tự bảo vệ tự nhiên chỉ có thể tu luyện võ học. Nhìn bộ toàn phong đao pháp đặt bên cạnh, trực tiếp lật ra xem, sau khi đọc xong, nàng cầm thanh trường đao chưa mở lưỡi đặt sau cửa đi ra sân. Bổ, liêu, chạm. Sau khi diễn luyện hoàn chỉnh một lượt đao phổ, Tô U Ly đi đến chi nhân đường phía trước lấy một phương thuốc tăng huyết thang. Tăng huyết thang chỉ là phương thuốc mà võ giả phàm tục dùng để tăng cường khí lực, coi như là một phương thuốc khá tốt trong tu luyện võ đạo. Cứ như vậy luyện một lượt đao pháp, uống một bát tăng huyết thang. Ngày đầu tiên Tô U Ly đã nhập môn đao pháp hoàn toàn, chưa đầy nửa tháng đã tiểu thành. Thời gian trôi nhanh trong tu luyện, thoáng cái một năm đã trôi qua. Hô. Trong dược viên, Tô U Ly đứng trên một khoảng đất trống vung vẩy trường đao trong tay. Mỗi nhát đao chém xuống đều mang theo tiếng gió rít. Đại thành rồi. Khí lực võ giả có hạn, một môn công pháp đại thành sau đó có thể tùy ý điều khiển ngàn cân cự lực. Tô U Ly có thuộc tính điểm gia tăng, một đao có thể đạt vạn cân cự lực. Ngay cả võ đạo tông sư cũng không thể đỡ được một đao tùy tiện của nàng. Đáng tiếc tu vi vẫn không có gì thay đổi. Võ học đại thành không mang lại cho Tô U Ly quá nhiều niềm vui, dù sao nàng là tu sĩ, không phải võ giả. Cảm nhận linh lực yếu ớt trong đan điền, một năm trôi qua, bỏ qua linh thạch không nói, mỗi khi có linh dược chín, Tô U Ly đều sẽ nấu một bát tụ linh thang để uống. Dù sao không biết luyện đan, nấu linh dược thành dược thang là phương pháp đơn giản nhất. Nhìn về phía một lô linh dược được mình cố ý tách ra trong dược điển, sinh trưởng rất tốt. Đây là những linh dược do mình dùng tạo hóa tinh nguyên bổ dưỡng, một điểm tạo hóa tinh nguyên tăng gấp đôi tốc độ sinh trưởng, tức là linh dược 10 năm tuổi chỉ cần 5 năm để sinh trưởng. Nhìn điểm thuộc tính mới tăng thêm của mình, Tô U Ly trực tiếp thêm vào tạo hóa tinh nguyên. Thuộc tính, một tạo hóa tinh nguyên, hai như vậy thời gian lại tăng thêm một năm, 2 năm. Hai ngày nữa tông gia sẽ đến tu linh dược, chuẩn bị sẵn sàng trước đã. Sán tay áo lên, lấy ra phụ lục và một cái xẻng pháp khí đã chuẩn bị sẵn. Thu thập linh dược phải hết sức cẩn thận, một tiểu tu sĩ luyện khí tầng 1 như Tô U Ly, nếu không chú ý, thậm chí có thể bị linh dược làm bị thương. Cho nên khi thu thập phải chuẩn bị trước xẻng đào linh dược và phụ lục để ngăn linh khí linh dược bị thất thoát. Cẩn thận đào một gốc linh dược lên cả rễ, sau đó dùng phụ lục bao bọc lại. Như vậy coi như hoàn thành. Nhìn linh dược trong tay, cảm nhận linh khí trong phụ lục, Tô U Ly thèm thuần nuốt một ngụm nước bọt. Sau đó lau mồ hôi trên trán, thúc dục pháp khí vẫn khá tiêu hao linh lực. Tuy chỉ là đào linh dược, nhưng Tô U Ly cũng chỉ có luyện khí tầng 1, linh lực trong cơ thể không chịu nổi tiêu hao. Một ngày đào 3 gốc linh dược là cực hạn rồi sao? Cảm nhận linh lực tiêu hao, Tô U Ly trong lòng chỉ cảm thán mình bây giờ quá yếu. Đợi 3 gốc linh dược đều được đào ra, sẽ đặt vào trong căn nhà nhỏ bên cạnh dược viên. Dược viên này có trận pháp bảo vệ, đặt linh dược ở đây an toàn hơn nhiều so với mang theo bên người. Xử lý xong chuyện dược viên, Tô U Ly cưỡi ngựa rời đi. Vừa mới đi được chưa đầy 10 dặm đường. Cứu mạng. Xa xa có một bóng người đang nhanh chóng chạy về phía mình. Tô U Ly định thần nhìn lại, người tới y phục rách nát, mặt đầy vết máu, hơn nữa phía sau còn có 5 người đang truy đuổi. Cứu mạng, thiếu hiệp cứu mạng. Đối phương nhìn thấy Tô U Ly sau đó, hai mắt sáng lên, động tác dưới chân càng nhanh hơn, căn bản không quan tâm có gây phiền phức cho Tô U Ly hay không. Hoa thủy đông dẫn. Sau khi biết ý đồ của đối phương, Tô U Ly nhíu mày, hai tay siết chặt dây cương, hai chân kẹp vào. Con ngựa dưới thân nhận lệnh hí một tiếng rồi quay đầu bỏ chạy. Ngay khoảnh khắc Tô U Ly quay người, trong mắt người bị truy sát xẹt qua một tia bán độc, trực tiếp từ trong lòng lấy ra một tấm khí. Để ngựa lại. Hóa ra đối phương là nhìn chúng con ngựa dưới thân Tô U Ly. Nếu có ngựa, hắn có thể cắt đuôi những người truy sát phía sau. Tô U Ly nghe thấy tiếng ám khí xé gió, trực tiếp rút trường đao ra. Keng. Ám khí bị chặn lại, Tô U Ly nhìn phi tiêu rơi trên đất, màu trên lưỡi dao rõ ràng đậm hơn, ám khí này có độc. Vốn dĩ nàng không định quản chuyện này, nhưng đã vậy đối phương tự tìm cái chết. Tô U Ly trong lòng hừ lạnh một tiếng. Trực tiếp thúc ngựa dưới thân quay đầu, lao về phía người đầy vết máu kia. Người kia nhìn thấy Tô U Ly chạy về phía mình, tuy ám khí thất thủ, nhưng ánh mắt cũng xẹt qua một tia vui mừng, chuẩn bị cưỡi ngựa. Đáng tiếc, trước khi hắn ra tay, đao của Tô Uli đã nhanh hơn. Mượn sức xung kích của ngựa, một đao chém xuống, người kia vừa định dùng khinh công phi thân cưỡi ngựa, trực tiếp bị Tô Uli một đao chém vào ngực, để lại vết đao lớn. A! Hung nhân chỉ để lại một tiếng kêu thảm thiết, ngã xuống đất tứ chi co giật, xem ra là không sống nổi nữa. Sau khi giải quyết người này, Tô Uli nhìn năm người khác đuổi tới nói, người này đã bị phục giết, các ngươi mang thi thể hắn đi đi. Năm người kia dừng bước, nhìn nhau một cái rồi cung kính chắp tay nói, đa tạ thiếu hiệp, người này đã bị phục giết, chúng ta xin mang hắn đi. Vừa nói liền túi người đi khiêng thi thể kia. Tô Uli thấy vậy liền chuẩn bị thúc ngựa rời đi. Vô duyên vô cớ gặp phải chuyện như vậy quả thật khiến người ta phiền lòng. Nhưng ngay khoảnh khắc Tô Uli rời đi, chanh, năm người kia đột nhiên phát khó, đồng loạt rút nhuyễn kiếm bên hông đâm về phía Tô Uli trên ngựa. Chuyện này đã bị ngươi phát hiện, không thể để ngươi sống. Hai thanh kiếm trực tiếp đâm chết con ngựa. Ba thanh kiếm còn lại một trái một phải, một phía sau lao về phía Tô Uli. Tô Uli ngay khoảnh khắc kiếm kề thân, trực tiếp một tay vỗ lên thân ngựa, lập tức phi thân đáp xuống cành cây cách đó không xa. Nhìn năm người hung thần ác sát phía dưới, Tô Uli nắm chặt trường đao trong tay. Hà tất phải vậy, chúng ta không oán không cửu. Người khi nhìn thấy chuyện này, đã là một người chết rồi. Xuống đi, chúng ta có thể cho ngươi chết nhẹ nhàng hơn một chút. Năm người phía dưới nhanh chóng bao vây cái cây mà Tô Uli đang đứng, ngăn nàng bỏ trốn. Thấy cảnh này, Tô Uli trực tiếp cười. Nếu các ngươi tự tìm cái chết, vậy thì đừng trách ta ra tay. Trường đao vung ngang, toàn phong đao. Lực lượng khổng lồ trực tiếp thổi bay tất cả cành cây chắn trước người nàng, trực tiếp nhảy xuống về phía một người. Vành. Đối phương còn muốn đỡ, trực tiếp bị Tô Uli cùng người lẫn kiếm chém thành hai đoạn. Động tác không hề dừng lại, thu đao về bên hông, dưới chân di chuyển thân người xoay ra, chớp mắt lại giết thêm hai người. Hai người còn lại lúc này mới phản ứng kịp, trong ánh mắt đều mang theo chút kinh hãi. Rõ ràng bọn họ không ngờ đối mặt với Tô Uli, cô gái trông cực kỳ trẻ tuổi này, nhìn dáng vẻ cũng chỉ khoảng tuổi thiếu nữ, nhưng võ lực lại hùng mạnh đến vậy. Chương 3, Trường Xuân Quyết, Thiết Nhu Công chương 3, Trường Xuân Quyết, Thiết Nhu Công nàng ném tất cả thi thể vào rừng, đợi đến đêm tự nhiên sẽ có dã thú giúp xử lý. Đương nhiên sờ xác nhặt đồ cũng không thể thiếu. Thiết Nhu Công nhìn sách trong tay, khóe mắt Tô Uli khẽ nhếch. Thứ mà những phàm nhân này tranh giành lại là một môn luyện thể công pháp. Tranh giành cái này làm gì, cho dù là luyện thể công pháp, không có linh căn không thể hấp thu linh lực thì bọn họ cũng không tu tiên được chứ. Đương nhiên, ta có thể tu luyện. Trên người Tô Uli ngoài một môn võ học phàm nhân toàn phong đao pháp ra, còn có Trường Xuân Quyết mang từ Tô ra đến. Tuy Trường Xuân Quyết là công pháp thuộc tính một phổ biến, nhưng với tư chất và tài nguyên của Tô Uli, trong gia tộc cũng chỉ có thể tu luyện loại công pháp này. Công pháp không quan trọng, có thể tu luyện là được. Vô duyên vô cớ có được một môn luyện thể công pháp, Tô Uli quả là như nhặt được bà bối. Thứ này đặt ở bên ngoài ít nhất cũng có thể bán được 4-5 khối linh thạch. Đối với mình mà nói, tiết kiệm được không ít tài nguyên tu luyện. Nhìn năm con ngựa sau khi mất chủ nhân cũng không hoảng sợ, nàng tùy tiện chọn một con để cưỡi. Cưỡi ngựa trở về Vương Đô, những ngày này cơ bản cứ cách 3 ngày, Tô Uli lại ra khỏi thành một chuyến đến linh dược viên thu thập linh dược. Một tháng sau, tông gia Tô gia cuối cùng cũng có người đến. Hậu viện chi nhân đường, Tô Uli cung kính đứng bên tối đá. Linh dược đã thu thập đều được dùng phụ lục cẩn thận bao bọc, bày đặt trong sân. Đợi người đến kiểm kê từng thứ một xong, đối phương mới gật đầu, đặt 12 khối linh thạch xuống nói, không tệ, linh dược không bị tổn thất. Đa tạ đại nhân. Tô Uli cẩn thận nhận lấy linh thạch. Những cống hiến này ta đã ghi lại cho ngươi, đợi khi cần, trở về có thể đổi ra. Tiểu nhân đã ghi nhớ. Người đến không phải là lão giả có chút kiêu ngạo trước đó, mà là một trung niên nhân tướng mạo bình thường, chỉ là đối phương cũng không đặt Tô Uli, một luyện khí sơ kỳ nhỏ bé này vào mắt. Trong lòng tu tiên giả, Tô Uli đời này không có hy vọng gì, nếu ở lại Tô gia, có tài nguyên và linh khí sung túc nói không chừng còn có thể thử đột phá luyện khí trung kỳ, nhưng cố tình lại đến phạm trần, đời này cứ ở lại luyện khí sơ kỳ đi. Đối phương vung tay một cái, tất cả linh dược trong sân đều bị linh lực thu lấy, cất vào túi trữ vật bên hông, không nói thêm gì nữa, liền trực tiếp rời khỏi hậu viện. Tô Uli đối với cảnh tượng trước mắt cũng nhìn đến đỏ mắt. Ta cũng muốn một cái túi trữ vật. Nếu có cơ hội trở về tông tộc, thì dùng điểm cống hiến đổi lấy vậy. Còn về hiện tại, nàng đương nhiên sẽ không trở về. Trước hết là điểm cống hiến không đủ, thứ hai là tu sĩ luyện khí tầng 1 như mình trở về cũng là đường xa xa xôi. Thực lực, vẫn là thực lực. Bọn họ đều biết ngũ linh căn của ta đời này không có hy vọng đột phá luyện khí hậu kỳ, cho nên mới khinh thường ta như vậy. Nhưng người Tô gia tuyệt đối không thể ngờ, trong gia tộc của mình lại có thể xuất hiện một người trời sinh trường sinh giả. Cứ chờ xem, sau này ta còn phải đi thắp hương cho các người đó. Sau khi người Tô gia rời đi, Tô Uli lại khôi phục cuộc sống tu luyện đơn điệu của mình. Nàng đã ở đây một năm. Nàng cũng phát hiện tuy là địa bàn của phàm nhân, nhưng cũng có dấu vết hoạt động của tu tiên giả. Về mặt thực lực đa số đều là luyện khí sơ kỳ, thỉnh thoảng có thể thấy luyện khí trung kỳ, nhưng đều là toàn thân khí tức giàn mua, nhìn là biết thọ nguyên sắp cạn, là đến phàm gian hưởng phúc. Công pháp tu tiên ở phàm gian đa số đều là do những người này để lại. Có nền tảng linh lực và linh dược phụ trợ, Thiết Nhu Công của Tô Uli nhanh chóng nhập môn. Quả nhiên, sau khi tu luyện công pháp rèn thể, linh lực trong cơ thể ta đã giảm đi. Sau khi cảm nhận linh lực vốn đã yếu ớt trong cơ thể giảm đi, Tô Uli không những không dừng lại, ngược lại còn luyện tập càng thêm cẩn mẫn. Có tạo hóa tinh nguyên, sau này nàng không thiếu linh dược, lúc này toàn lực nâng cao cảnh giới luyện thể. Có thể vừa bạn giúp mình tiết kiệm thời gian tu luyện liễm tức quyết. Dù sao luyện thể tu sĩ sẽ không dễ dàng bị người khác nhìn ra cảnh giới. Hơn nữa môn công pháp Thiết Nhu Công này có 3 cảnh giới, chia thành Man Nhu, Đồng Nhu, Thiên Nhu, lần lượt tương ứng với luyện khí sơ kỳ, luyện khí trung kỳ và luyện khí hậu kỳ. Tô U Ly dự định trước tiên tu luyện nó đến cấp độ thiên lưu. Đợi thêm một năm nữa, linh dược của mình cũng được bồi dưỡng ra, có linh dược phụ trợ, cảnh giới luyện thể bị tụt lại có thể từ từ bù đắp lại. Quan trọng nhất là, thuộc tính cao nhất của mình hiện tại là thể chất, luyện thể có thể phát huy tối đa sở trường này. Xuân đi thu đến, lại một năm trôi qua. Thuộc tính, một tạo hóa tinh nguyên, ba trong linh dược điển, nhìn linh dược chỉ cần một giọt là trực tiếp sinh trưởng 3 năm, nụ cười trên khóe miệng Tô U Ly hoàn toàn không thể kìm nén được. Ha ha ha, sinh trưởng tốt quá. Sau một năm tu luyện cộng thêm uống tụ linh hang, tu vi của Tô U Ly cũng đã tăng lên luyện khí tầng 2. Sắp đột phá rồi, luyện khí trung kỳ chỉ còn là vấn đề thời gian. Chỉ là Tô U Ly không đợi đột phá, mà là bắt đầu tu luyện thiết nhu công trước. Theo linh lực đan điền được điều động thuận theo kinh mạch chảy vào tứ chi bát hải, Tô U Ly khẽ nhíu mày. Linh lực trong cơ thể dần dần bị nhục thân hấp thu, cảm giác mất đi linh lực này thật không dễ chịu. Cảm nhận linh lực được điều động từ đan điền không ngừng dung nhập vào nhục thân, cảm nhận sức mạnh cơ thể đang từng chút một mạnh lên, Tô U Ly trong lòng tự an ủi mình. Linh lực tu luyện được không phải biến mất vô ích, chỉ là biến thành tu vi luyện thể mà thôi. Thời gian từng chút một trôi qua. Mặt trời từ từ bò từ phía đông lên đến đỉnh đầu. Thành công rồi. Tô U Ly mở mắt, một tia linh quang xẹt qua đáy mắt. Man Yu. Bút. Tô U Ly đột nhiên đứng dậy vùng một quyền vào không khí phía trước, không khí trước người đột nhiên phát ra một tiếng động trầm đục. Tiếp đó thân pháp Tô U Ly không ngừng, qua lại di chuyển trên khoảng đất trống nhỏ, sau đó quay đầu nhìn tảng đá hoa cương lớn bằng cối xay đặt cách đó không xa, một cước bổ xuống. Bùm. Tảng đá hoa cương lập tức nứt ra từ giữa, nứt thành hai nửa. Thân thể hạ thấp, trực tiếp lao về phía một cái cây to bằng vòng eo người lớn phía trước, một quyền. Rầm. Thân cây ầm ầm gãy lịa. Nhìn sát thương mình gây ra, Tô U Ly hài lòng gật đầu. Binh khí hình người. Trong đầu nàng nghĩ đến từ này, rất phù hợp với bản thân hiện tại. Luyện thể nhất trọng sơ kỳ. Có tạo hóa tinh nguyên ở đây, tụ linh thang của ta chưa bao giờ đứt đoạn, trong tình huống không thiếu tài nguyên tu luyện, 2 năm mới có được thành tựu này, đổi lại là tu sĩ tư chất khác, e rằng đã sớm lắc đầu không nghĩ đến những chuyện đó nữa. Dù sao thực lực của ta đã tăng lên, vậy là đủ rồi. Vừa mới đột phá xong, Tô U Ly lại nấu một bát tụ linh thang uống vào, chuẩn bị củng cố tu vi. Chỉ là một bát thang thuốc vừa xuống bụng, Tô U Ly đã nhíu mày. Hiệu quả giảm sút rồi cảm nhận công hiệu của tụ linh thang, rõ ràng không bằng trước kia. Sau này, tụ linh thang được nấu từ linh dược 10 năm tuổi đã không còn tác dụng lớn đối với ta nữa. Trừ phi đổi tụ linh thang thành đan dược, hoặc là dùng linh dược 100 năm tuổi để nấu tụ linh thang. Nhưng dùng linh dược 100 năm tuổi để nấu thang thuốc thì có vẻ hơi lãng phí. Không lãng phí. Ta có tạo hóa tinh nguyên, linh dược 100 năm tuổi đối với ta mà nói không phải dược liệu bị hiếm, uống. Đợi thực lực tăng lên đến luyện khí hậu kỳ, sẽ đi phường thị tu tiên tìm kiếm đan phương. Đến lúc đó có đan dược, tốc độ tu luyện của ta sẽ không chậm. Bây giờ cứ dùng tụ linh thang tạm thời đã. Chương 4, thế lực Tô gia, tiểu công chúa chương 4, thế lực Tô gia, tiểu công chúa Tô U Ly bây giờ nhìn thấy hy vọng tu luyện, mỗi ngày đều thần thái rạng rỡ. Ban ngày tu luyện thiết nhu công, buổi tối tu luyện trường xuân quyết. Tu vi tuy tăng chậm, nhưng hai môn công pháp cùng tiến, thực lực mỗi ngày đều tăng lên. Cứ thế lại một năm quang cảnh trôi qua. Thuộc tính, một tạo hóa tinh nguyên, bốn trường xuân quyết tu luyện đến tầng thứ 3, thiết nhu công cũng chỉ còn một bước nữa là đột phá. Trong tiểu viện sạch sẽ tinh tương, có mấy khối đá mài đặt ở góc tường. Tô U Ly có hai khối đá mài trên lưng, di chuyển bước chân trong sân, phối hợp với hơi thở, một luồng tinh lực không ngừng sinh ra từ trong cơ thể. Đột nhiên Tô U Ly dùng sức ở eo và lưng, hai khối đá mài bị trực tiếp hất bay, sau đó mỗi tay một khối giơ lên giữa không trung, rồi dùng xảo kình ở tay, ném hai khối đá mài về góc tường, vững vàng trên đất. Lúc này, từ chi nhân đường phía trước đi tới một nam nhân trung niên, đối phương mặc trường bào màu xanh lam đậm, để râu dài, dáng vẻ của một nho sinh. "Ngài, Tô Hạo đến bái kiến." Tô Hạo cúi đầu, không lưng chắp tay, căn bản không dám đối mặt với Tô U Ly. "Hô chuyện gì?" Tô U Ly chậm rãi thở ra một hơi. Đây là thế lực phàm nhân của Tô gia, ta được sắp xếp đến đây cũng là để xử lý những việc phàm tục cho những phàm nhân này. Tô Hạo trước mắt rõ ràng là có việc cầu xin. "Bẩm ngài, tiểu nhân gần đây nhận được một nhiệm vụ từ thánh thượng, nếu hoàn thành, có thể nhận được vàng bạc châu báu, quan thăng tam phẩm thượng." Tô Hạo lập tức mở lời nói ra yêu cầu của mình, lưng lại cúi thấp hơn 2 phần. Dù sao hắn chỉ là một phàm nhân, lúc này mời tiên nhân đến từ tông tộc ra tay, thái độ phải đủ cung kính. Tô U Ly đang cầm khăn vải thô lau tay, nghe Tô Hạo nói, nhướng mày, không nói gì. "Phàm nhân Tô gia, trong trường hợp không thể tu tiên thì chỉ có 2 thứ theo đuổi, một là tu tập võ đạo, võ học luyện đến cảnh giới cao thâm có thể thúc đẩy đạo khí, kiếm mang, gặp phải tu sĩ luyện khí sơ kỳ không có phụ lục và pháp khí thậm chí có thể đánh bại bọn hắn. 2 là vào triều đình, thưởng minh hoa phú quý. Chi Tô gia ở vương đô này chính là làm việc trong triều đình. Nhiệm vụ gì, nói xem." Tô U Ly tùy ý ném khăn lau tay bên cạnh giếng, chắp tay sau lưng, nhìn Tô Hạo. Lúc này trên trán Tô Hạo đã lấm tấm một lớp mồ hôi mỏng, tiểu công chúa mà thánh thượng yêu thương nhất bị bệnh nặng, chỉ cần có thể giúp công chúa hồi phục là được, ngự y trong cung đã khám qua, tất cả đều bó tay chịu trói, tiểu nhân nhớ ra ngài là tiên nhân, nên muốn mời ngài ra tay, dùng pháp lực bảo vệ tính mạng công chúa. "Ta ra tay? Ngươi có ý gì, muốn ta dùng linh lực quý giá của mình để cứu một phàm nhân?" Giọng Tô U Ly có chút không vui. "Tiểu nhân không dám." Lương Tô Hạo lập tức ướt đẫm mồ hôi, hắn không dám đắc tội tiên nhân. Dù cho tiên nhân này có chút huyết thống với mình. Nhìn nam nhân trung niên đang hoảng loạn trước mắt, Tô U Ly trong lòng thở dài, đây chính là khoảng cách giữa phàm nhân và tu luyện giả, cũng là khoảng cách giữa ta và những kẻ trong tộc kia. Giống như Tô Hạo đang khung đúng trước mắt ta, ta lại nào có khác gì cũng đúng trước những cường giả kia. Tiểu công chúa đó ở đâu? Ấy, Tô Hạo còn tưởng mình nghe nhầm, thậm chí hắn còn cho rằng mình đã chọc giận Tô Uly, đang hối hận đây. Nhưng không hổ là người làm việc trong triều, phản ứng cực nhanh, lập tức nói, ngay tại phòng thiên tự ở lầu 2. Dẫn ta qua đó. Vâng. Tô Hạo lập tức lấy lại tinh thần, nhanh chóng dẫn đường. Tô Uly rất nhanh đã gặp được vị tiểu công chúa kia. Nhìn tiểu cô nương nằm trên giường, mặt tái nhợt, hơi thở yếu ớt, chỉ cần cứu sống nàng, thế lực Tô gia trong phàm tục sẽ càng mạnh hơn. Đưa tay nhẹ nhàng đặt lên cổ tay công chúa, truyền vào một tia linh lực bắt đầu dò xét tình trạng cơ thể đối phương. Trong phòng rất yên tĩnh, Tô Hạo bao gồm cả thị vệ đi theo công chúa đều nín thở, sợ làm phiền Tô Uly. Đứng sau thị vệ là một quý phu nhân, lúc này đối phương mắt đầy lo lắng, nhìn Tô Uly không lớn hơn con gái mình bao nhiêu, trong lòng có chút nghi ngờ. Đây là thần ý mà Tô đại nhân nói sao? Trẻ như vậy, có thể chữa khỏi bệnh mà ngự ý trong cung cũng không thể chữa được. Tô Uly sau khi dò xét xong tình trạng cơ thể công chúa, đứng dậy đi ra ngoài, Tô Hạo thấy vậy vội vàng đi theo. Đi thẳng ra hậu viện, Tô Uly trực tiếp mở lời, để tiểu công chúa đó ở lại chi nhân đường điều trị 3 năm, ta có thể đảm bảo nàng sẽ khỏe mạnh trở về, chuyện này ngươi đi nói với bọn hắn. Nói xong liền không để ý đến Tô Hạo nữa, tiếp tục bắt đầu tu luyện của mình. Bệnh của công chúa rất đơn giản, chính là bệnh yếu do thể chất bẩm sinh hư nhược, chỉ cần ta dùng linh lực duy trì sinh cơ cơ thể đối phương, sau đó dùng rễ hoặc lá linh dược nấu thang khí huyết, bù đắp lại sự thiếu hụt bẩm sinh của nàng là được. Tô Hạo nghe vậy lập tức cau mày, nhưng hắn không nói gì, mà quay trở lại chi nhân đường. Dù sao Tô Uly đã đồng ý cứu chữa tiểu công chúa, vậy những việc còn lại chỉ có thể tự mình làm, không thể tiếp tục làm phiền Tô Uly. Tô Hạo đã dùng phương pháp gì Tô Uly không biết, nhưng 3 ngày sau, tiểu công chúa lại được đưa trở lại chi nhân đường. Hắn chỉ để lại một câu nói, làm phiền ngài rồi. Nói xong liền rời đi, chỉ để lại một thị nữ chăm sóc tiểu công chúa ở chi nhân đường. Có người này, vậy Tô Uly không dùng thì phí. Như vậy cũng không làm chậm trễ việc tu luyện hàng ngày của nàng. Sau khi tu luyện xong bắt đầu nhóm lửa nấu tụ linh hang. Tô Uly nhìn linh dược trong tay, trực tiếp hái một chiếc lá đặt sang một bên để dự phòng. Trước tiên nấu tụ linh thang của mình, sau đó bắt đầu dùng chiếc lá vừa hái để chuẩn bị thang khí huyết cho tiểu công chúa. Sau khi thang khí huyết được nấu xong, Tô Uly bưng bát trực tiếp đưa cho thị nữ vẫn đứng trong sân. Bát thuốc này mang đi cho tiểu công chúa uống. Trực tiếp đưa thuốc cho thị nữ, Tô Uly quay người rời đi, nàng rất bận rộn. Vì tư chất thuộc hạ đẳng, Tô Uly biết việc tu luyện của mình cần phải tích lũy dày dặn rồi mới bùng phát. Sau khi kết thúc tu luyện thiết nhu công nàng còn phải nghiên cứu pháp thuật, là thủ đoạn hộ đạo trên con đường tu hành. Hiện tại Tô Uly không có pháp khí trong tay, tự nhiên càng coi trọng pháp thuật. Lật xem Trường Xuân Quyết trong tay. Bộ công pháp này trung chính ôn hòa, hơn nữa không có thủ đoạn sát phạt gì. Nhưng bên trong có kèm theo không ít tiểu pháp thuật hữu dụng. Từ khinh thân thuật giúp tăng tốc độ, đến khống vật thuật để lấy vật phẩm từ xa. Còn có đằng mạn thuật dùng linh lực ngưng tụ ra, dùng để vây khốn địch. Thị nữ nhìn Tô Uly rời đi, nâng bát thang thuốc trong tay, chần chờ một lát rồi vẫn bưng vào trong phòng, đút cho tiểu công chúa đang nằm trên giường uống. Theo từng thìa thang khí huyết được uống xuống, thị nữ kinh ngạc phát hiện sắc mặt tiểu công chúa cải thiện rõ rệt bằng mắt thường. Có linh dược làm chủ dược, bệnh của tiểu công chúa khỏi rất nhanh. Ngày đầu tiên đã tỉnh lại trong giấc ngủ, đến ngày thứ 3 thì đã có thể xuống đất đi lại. Đến ngày thứ 4, tiểu công chúa từ trong phòng bước ra, vừa vặn nhìn thấy Tô Uly đang tu luyện thiết lưu công. Đa tạ tiên sinh nhân cứu mạng, vân giao xin được tạ ơn trước. Chương 5, đao pháp đại thành, đao khí chương 5, đao pháp đại thành, đao khí tiểu nữ Diệp Vân Giao, xin hỏi ân nhân tuân danh. Ta tên Tô Uly, thân thể ngươi còn chưa khỏe, tốt nhất nên tiếp tục nằm nghỉ ngơi, nếu muốn xuống đất hoạt động, đợi thêm 1 tháng nữa là được rồi. Vâng, đa tạ ân nhân quan tâm. Diệp Vân Giao nhìn Tô Uly trong mắt tràn đầy tò mò. Người trông không lớn hơn mình mấy tuổi này, lại có y thuật cao siêu đến vậy. Khiến bản thân bệnh yếu trong thời gian ngắn đã hồi phục nguyên khí. Tuy sắc mặt lạnh nhạt, nhưng lời nói vẫn rất quan tâm bệnh nhân là nàng. Hơn nữa một mái tóc bạc, cộng thêm biểu cảm lạnh nhạt, khiến người ta ấn tượng sâu sắc ngay từ cái nhìn đầu tiên. Sau khi Diệp Vân Giao về phòng nghỉ ngơi, Tô Uly cầm trường đao trong tay, trong đầu không ngừng diễn luyện toàn phong đao pháp. Cuối cùng khi chém ra nhát đao cuối cùng trong đầu, hai mắt đột nhiên mở bừng, giơ trường đao qua đầu. Lúc này toàn thân Tô Uly đã thay đổi, giống như một thanh đao sắc bén đứng sừng sững ở đó. Thử. Theo một tiếng quát giận dữ, trường đao hạ xuống. Hô. Một trận đao phong thổi qua, mặt đất cách đó một thước đột nhiên bụi bay mù mịt. Tô Uly giữ nguyên tư thế vung đao, nhìn vết đao trên mặt đất cách đó một thước. Đao khí thành rồi. 2 năm tu luyện, võ đạo đại thành, có thể chém ra đao khí. Khoe miệng khẽ nhếch lên, bây giờ võ đạo không cần phải tốn nhiều tâm sức nữa, nên chuyển sang các phương diện khác. Thu đao vào vỏ, lật mở Trường Xuân Quyết ra xem. 1 tháng trôi qua trong chớp mắt, Diệp Vân Giao đã có thể xuống đất đi lại. Lúc này nàng đang ngồi xổm trong bóng râm dưới mái hiên, nhìn Tô Uly đang thi triển quyền cước đại khai đại hợp trong sân. Cho đến khi Tô Uly dừng lại, nàng cầm khăn lụa sạch sẽ đi tới. "Tiên sinh, lau mồ hôi đi." Tô Uly cầm khăn lau đi mồ hôi trên mặt, trực tiếp nói, "Nói đi, ngươi muốn làm gì?" Tiểu công chúa này từ khi tỉnh lại, vẫn luôn lén lút nhìn ta tu luyện. Bây giờ lại tỏ vẻ ân cần, ai cũng có thể nhìn ra ý nghĩ của nàng. Diệp Vân Giao nghe vậy ngược lại lộ ra vẻ ngượng ngùng, vặn mèo gai gai sau gáy, ngượng nghịu nói, "Ta muốn theo tiên sinh cùng luyện võ." Nói xong liền lộ ra vẻ vừa căng thẳng vừa mong đợi nhìn Tô Uly. Tô Uly trầm mặc một lát, mới đáp, "Tùy ngươi." "Đa tạ tiên sinh." Đối với trẻ con Tô Uly luôn có nhiều kiên nhẫn hơn nữa Diệp Vân Giao vì lý do sức khỏe mà ở lại chi nhân đường, ta giúp đỡ chăm sóc một chút cũng không phải chuyện phiền phức gì. Những ngày sau đó, trong hậu viện lại có thêm một người tu luyện. Sư phụ, mời dùng trà. Sư phụ, sân con đã quét dọn xong rồi. Sư phụ, hôm nay là học hay luyện võ ạ? Tô Ú Ly nhìn Diệp Vân Giao đi theo sau lưng mình. Tiểu gia hỏa này sau khi khỏi bệnh lại hoạt bát đến bất ngờ, có phải vì trước đây bệnh yếu nên vẫn luôn kìm nén bản thân không? Hôm nay ngươi tự luyện đao trong sân, ta ra ngoài một chuyến. Ấy, sư phụ hôm nay muốn ra ngoài sao? Bao lâu thì về?
3 ngày.
Dù sao ta còn có một linh dược viên ở ngoài thành cần trông coi, cần thỉnh thoảng qua đó chăm sóc. Nói cho cùng, ta ở Vương Đô cũng là vì tu vi quá thấp, chưa có tích cốc đan không thể tích cốc, cần giải quyết nhu cầu sinh hoạt hàng ngày bình thường. Hơn nữa người Tô gia tìm ta cũng dễ dàng hơn. Nếu ta ở linh dược viên, dù có cưỡi ngựa nhanh nhất cũng phải mất nửa ngày, hơn nữa trận pháp cũng sẽ ngăn bọn hắn ở bên ngoài, giao tiếp cực kỳ bất tiện. Diệp Vân Giao nghe vậy còn muốn giúp dắt ngựa, tiếc là nàng thân là công chúa trước đây đều là người được phục vụ, dắt ngựa cũng có người chuyên trách giúp đỡ, thực sự thiếu kinh nghiệm, không khống chế được ngựa. Những việc nhỏ như dâng trà rót nước và quét dọn thì còn làm được, dắt ngựa thì quả thật khó cho nàng. Sau khi Tô Ú Ly lên ngựa rời đi, Diệp Vân Giao vẫn cung kính đứng sau cánh cửa tiễn biệt. Xét về tính cách, tiểu công chúa quả thật thích hợp để nhận làm đồ đệ, tiếc là Tô Ú Ly đã kiểm tra rồi, nàng không có linh căn, không thể tu tiên. Chuyện linh dược viên rất đơn giản, qua đó xem có xuất hiện sâu bệnh hay không, sau đó tới tạo hóa tinh nguyên đã tích trữ xuống là được. Tiện thể hái những linh dược đã đủ 10 năm tuổi mang về. Khi Tô Ú Ly bận rộn xong trở về, Diệp Vân Giao lập tức bưng trà nóng từ nhà bếp đi tới. Sư phụ làm ẩm cổ họng đi. Nhìn Diệp Vân Giao ngoan ngoãn hiểu chuyện, Tô Ú Ly cũng cảm thấy có chút tiếc nuối. Ừm. Nhìn tách trà nóng trong tay, vén nắp nhẹ nhàng thổi thổi, nhấp một ngụm rồi Tô Ú Ly mới nói, tuy ta không nhận ngươi làm đồ đệ, nhưng dù sao ngươi cũng đã gọi ta là sư phụ lâu như vậy, cũng nên dạy ngươi chút thứ thật rồi. Sau này luyện võ ta sẽ nghiêm khắc với ngươi hơn, những việc học khác cũng không thể bỏ bê. Tô Ú Ly tự nhiên biết Diệp Vân Giao cung kính mình như vậy là có điều cầu, nhưng nàng cũng đã quen với tính cách này của đối phương. Tuy Diệp Vân Giao không thể tu luyện, nhưng nếu được rèn giũa một chút, trở thành một võ đạo tông sư trong phạm tục cũng không khó. 3 năm thời gian nhanh chóng trôi qua. Thuộc tính: 1 tạo hóa tinh nguyên, 5 thuộc tính: 1 tạo hóa tinh nguyên, 6 thuộc tính: 1 tạo hóa tinh nguyên, 7. Diệp Vân Giao trên mặt tuy vẫn còn chút non nớt, nhưng đã có thể nhìn ra chút nền tảng, trưởng thành thêm 2 năm nữa tuyệt đối khuynh quốc khuynh thành. Đa tạ sư phụ 3 năm qua đã chăm sóc. Diệp Vân Giao hành lễ với Tô Ú Ly trước mặt, 3 năm trưởng thành, không chỉ võ công và học thức, mà còn cả chiều cao. 3 năm qua Tô Ú Ly không hề thay đổi, còn Diệp Vân Giao đã hoàn toàn khác với dáng vẻ bệnh yếu ngày nào. Tô Ú Ly nhẹ nhàng phất tay nói, ngươi về đi, 3 năm dưỡng bệnh này ta dạy ngươi võ công, y thuật, tinh tượng, binh pháp, ngươi đều nắm vững rất tốt, sau khi về có thể làm những việc mình muốn làm. Diệp Vân Giao nghe vậy, khỏe mắt ướt át, trịnh trọng quỳ xuống dập đầu một cái. Tạ sư phụ, đồ nhi sau này có thể ra cùng, sẽ đến thăm sư phụ. Nói xong liền đứng dậy rời đi. Thị nữ đứng ngoài cửa đã sớm chuẩn bị hành lý xong xuôi. Ngoài cửa là xe ngựa từ trong cung phải đến, đón tiểu công chúa xong, liền trực tiếp rời đi. Tô Ú Ly tiễn xe ngựa rời đi, quay người trở về tiểu viện của mình. Trống rỗng, tiên phàm có khác, mục tiêu của ta là thành tiên, nơi đây cũng chỉ là nơi tạm thời dừng chân. Diệp Vân Giao rời đi, Tô Ú Ly lại trở lại thời điểm một mình tu luyện. Sau 3 năm tu luyện, thực lực của nàng cũng đã tiến bộ rất nhiều. Trước hết là về thuộc tính. Thân hồn, 1 thể chất, 10 pháp lực, 1 tạo hóa tinh nguyên, 77 điểm tạo hóa tinh nguyên khiến Tô Ú Ly gần như không thiếu linh dược 10 năm tuổi. Mỗi ngày dùng, dù tụ linh thang được nấu hiệu quả giảm sút không ít, nhưng số lượng nàng có nhiều. Về tu vi, hiện nay Trường Xuân Quyết tầng thứ 4, Thiết Nhu Công đạt đến giai đoạn đồng lưu. Cách luyện khí hậu kỳ đã không còn xa. Sắp rồi, đợi đến luyện khí hậu kỳ, ta có thể đi phường thị tu tiên xem thử, dùng linh dược đổi lấy chút pháp khí pháp bảo vệ, có tu vi trong người, cũng không cần lo lắng ở phường thị sẽ bị kẻ có ý đồ xấu để mắt tới. Tô Ú Ly rất rõ ràng, bản thân mang theo linh dược một khi xuất hiện ở phường thị tu tiên chính là miếng mồi ngon trong mắt người khác, nếu không có tu vi hộ thân, e rằng sẽ chết rất thảm. Nhưng tu luyện ở phàm gian này, linh khí thật sự có ít. Dù có một linh mạch ở đây, ta đã dùng nhiều tụ linh thang như vậy, tu vi dù không đạt đến luyện khí hậu kỳ, cũng phải ở luyện khí tầng 6 rồi. Cái lợi duy nhất của phàm gian này là ít tu tiên giả, an ổn. Chương 6, chú nhan đan, khí huyết đan chương 6, chú nhan đan, khí huyết đan sư phụ, con đến thăm ngài đây. Là Vân Giao đến à? 5 năm nay ngươi cứ đúng giờ này là đến. Diệp Vân Giao lật người xuống ngựa, trực tiếp đẩy cửa bước vào hậu viện chi nhân đường, các thị nữ phía sau tay nâng lễ hộp đứng ngoài cửa chờ đợi. 5 năm thời gian trôi qua. Thuộc tính: 1 tạo hóa tinh nguyên, 1 không thuộc tính, 1 thần hồn, 2 thuộc tính, 1 thần hồn, 3. Diệp Vân Giao như lời nàng nói khi khỏi bệnh rời đi, chỉ cần có thời gian rảnh rỗi sẽ đến thăm Tô Ú Ly, mỗi dịp lễ Tết càng đến đúng hẹn. Tô Ú Ly nhìn những thị nữ ngoài cửa, khoe miệng mỉm cười hề hề hề, ngươi mỗi lần đến đều mang nhiều lễ vật như vậy, ngươi cũng biết ta không dùng đến những thứ này. Diệp Vân Giao trước tiên hành lễ với Tô Ú Ly, sau đó mới nói, hì hì hì, đây là tấm lòng của đệ tử mà. Sau khi cho hạ nhân mang hết lễ vật vào, Diệp Vân Giao trên mặt mang theo nụ cười, có chút ngượng ngùng nói, thật ra đệ tử lần này đến là có một tin muốn báo cho sư phụ. Ừm. Đệ tử sắp thành thân rồi, muốn mời sư phụ tham gia. Ồ, Vân Giao cũng lớn rồi à? Hi hi hi, vốn dĩ muốn báo cho sư phụ sớm hơn, chỉ là lúc đó Đồ Nhi đang ở trên trường, không kịp trở về. Thì ra những năm nay biên giới Đại Tuyên không được yên bình, Diệp Vân Giao sau khi biết chuyện này đã chủ động xin đi đánh giặc. 3 năm dùng linh dược khiến thân thể nàng còn mạnh hơn cả những cao thủ võ lâm, sau khi được Tô Ú Ly chỉ dẫn, võ công cũng đạt đến trình độ nhất lưu. Lần xuất binh này không những đánh đuổi ngoại địch, mà còn gặp gỡ một thiếu niên tướng quân, lúc đó đối phương bị quân địch vây khốn, vừa vặn Diệp Vân Giao mang theo viện binh đến cứu hắn, hai người cứ thế quen biết nhau. Sau này trên chiến trường hai người cùng nhau trải qua thời gian, dần dần đều bị đối phương hấp dẫn, gần đây thiếu niên tướng quân mang theo chiến công trở về triều, nói chuyện này với thánh thượng, được ban hôn. Diệp Vân Giao khi nói về những chuyện này, trên mặt vẫn luôn mang theo nụ cười hạnh phúc. Vậy khi nào thành thân? Tô Ú Ly hỏi thời gian thành thân. 3 tháng sau, công chúa và tướng quân thành thân, thời gian chuẩn bị tự nhiên rất dài, chỉ riêng thiệp mời thôi cũng không biết phải viết bao nhiêu tấm. Tô Ú Ly gật đầu nói, hôn lễ ta sẽ tham gia, nhưng ta không thích xuất đầu lộ diện. Điểm này con tự nhiên biết, con đã chuẩn bị một nơi yên tĩnh riêng cho sư phụ. Ừm, 3 tháng sau, hôn lễ của ngươi ta sẽ đến. Con biết ngay sư phụ sẽ đồng ý mà. Diệp Vân Giao thấy Tô Ú Ly đồng ý, nhiệm vụ lần này của mình đã hoàn thành, đứng dậy đến sau lưng Tô Ú Ly xoa bóp vai cho nàng. Từ khi quen biết Tô Ú Ly đến nay, đã 8 năm trôi qua, nhưng dung mạo Tô Ú Ly không hề thay đổi. Diệp Vân Giao cũng đã phát hiện điểm đặc biệt của sư phụ, lại nghĩ đến một số lời đồn từ triều đình, có lẽ sư phụ mình là tiên nhân trong truyền thuyết. Vậy sư phụ, con về chờ nhé. Đi đi đi, ta biết ngươi là người bận rộn. Hi hi hi, đây là thiệp mời, đồ nhi đến lúc đó cũng nên sư phụ đại giá quang lâm. Diệp Vân Giao để lại một phong thiệp mời rồi rời đi. Còn Tô Ú Ly nhìn thiệp mời đặt trên bàn có chút xuất thần. Thoáng cái đã đến tuổi lấy chồng rồi à? Cũng phải, Vân Giao tuổi này mới thành thân, đã coi như mượn rồi. Thành thân, làm sư phụ người ta lâu như vậy, không chuẩn bị chút quà thì không phải phép. Đứng dậy cất thiệp mời vào trong phòng, sau đó đi đến chi nhân đường, nói với trưởng quỹ phía trước, ta về Tông gia một chuyến, 2 tháng sau sẽ trở lại. Tô gia cách Đại Tuyên Vương triều không gần, nhưng hiện nay nàng Trường Xuân Quyết đã tu luyện đến tầng thứ 6, Thiết Nhu công cũng chỉ còn một bước cuối cùng là có thể tu luyện đến giai đoạn Thiết Nhu, có thể đi về trong 2 tháng. Vốn dĩ Tô U Ly không định quay về nữa, chỉ là đồ đệ trước mắt sắp thành thân, vậy có một số thứ phải về Tô gia mới lấy được. Nàng đến Đại Tuyên Trông Linh Dược Viên đã 11 năm, đã tích lũy không ít điểm cống hiến trong tộc, bây giờ nàng phải quay về dùng những điểm cống hiến này đổi lấy một số thứ. Một đường vượt núi băng sông, nhờ tu vi luyện khí trung kỳ, Tô U Ly trên đường về Tô gia rất thuận lợi. 2 tháng thoáng chốc đã trôi qua. Tô U Ly đúng hẹn trở về. Lần này nàng đã dùng hết tất cả điểm cống hiến trong gia tộc. Tổng cộng đổi được 3 thứ, một túi chứa vật sơ cấp nhất, không thể khắc thần thức, ai cũng có thể sử dụng. Và 2 đan phương, một đan phương chú nhan đan và một đan phương ký huyết đan. Chú nhan đan thì không cần nói nhiều, đây là món quà nàng định tặng cho Diệp Vân Giao, dù sao bản thân nàng không dùng đến. Còn ký huyết đan thì chuẩn bị cho mình dùng để đột phá tu vi luyện thể. Còn lại 1 tháng, nhanh chóng luyện chế đan dược ra. Trong tay nắm 2 đan phương, Tô Ú Ly đến linh dược viên, sau khi thu thập xong linh dược cần thiết, liền lập tức bắt tay vào luyện đan. Chú nhan đan và khí huyết đan đều không phải đan dược cao cấp, khi luyện chế cũng không cần dùng đến lò luyện đan. Sử dụng dụng cụ thông thường là có thể tiến hành luyện chế. Trước hết là chú nhan đan. Tô Ú Ly theo đan phương đã biết, đem từng phần linh dược phơi khô rồi nghiền thành bột, sau đó cho vào lò thuốc tiến hành nấu, cuối cùng khi cả lò thang thuốc chỉ còn lại 1 bát nhỏ, lại thêm mật ong và các nguyên liệu khác vào để nặn thành viên. Vì có kinh nghiệm nấu thuốc nhiều năm, nên lò chú nhan đan đầu tiên đã được luyện chế thành công rất thuận lợi. Nhìn 5 viên chú nhan đan đặt trong hộp gỗ, Tô Ú Ly nhón 1 viên bỏ vào miệng. Đan dược vào miệng, lập tức có vị ngọt ngào lan tỏa trên vị giác. Đợi nhai nuốt xuống bụng, mới có một luồng linh lực từ từ khuếch tán, sau đó Tô Ú Ly nâng cánh tay của mình lên, nhìn làn da bằng mắt thường có thể thấy được ẩm mượt hơn rất nhiều. Thành rồi. Xác nhận hiệu quả xong, mới tìm một bình sứ, cho chú nhan đan vào trong. Và luyện chế chú nhan đan cũng mới chỉ mất 10 ngày. Thấy thời gian còn lại không ít, Tô Ú Ly liền bắt tay vào luyện chế khí huyết đan. Có kinh nghiệm luyện chế chú nhan đan, đối với việc luyện chế khí huyết đan Tô Ú Ly tràn đầy tự tin. Nhưng 10 ngày trôi qua, nhìn viên đan dược đen kịt, còn tỏa ra mùi khét lẹt trong tay, nhìn một cái là biết thứ này không thể ăn được. Thất bại rồi. Độ khó luyện chế khí huyết đan cao hơn chú nhan đan. Hay là ta luyện ra chú nhan đan chỉ là may mắn. Còn 10 ngày, thử lại lần nữa. Lại 10 ngày trôi qua. Lần này khí huyết đan luyện chế thành công, nhưng chỉ thành 1 viên. Chỉ là Tô Ú Ly không có thời gian thử hiệu quả đan dược. Phục dụng khí huyết đan cần luyện hóa dược lực, không ngừng vận chuyển thiết nhu công. Đợi khi nàng luyện hóa xong khí huyết đan đi ra, Diệp Vân Giao đã sớm thành thần xong xuôi, ôm con rồi. Vì vậy, sau khi bỏ viên khí huyết đan duy nhất vào bình sứ, Tô U Ly lập tức khởi hành từ linh dược viên đi đến Vương Đô. Luyện thể nhất trọng cảnh trung kỳ khiến Tô U Ly khi toàn lực chạy còn nhanh hơn cả ngựa, chỉ trong chốc lát đã trở về Vương Đô. Vừa về đến chi nhân đường, bên ngoài đã vang lên tiếng chiến trống. Tô U Ly từ trong phòng ngủ lấy thiệp mời ra, đi đến đường phố, vừa lúc thấy đội ngũ đón dâu đi qua. Phía trước nhất của đội ngũ là vị thiếu niên tướng quân kia, cưỡi bạch mã, trên mặt mang theo ý cười chào hỏi những người xung quanh đến chung vui, khí thế ngút trời. Phía sau là tiểu hoa đỏ rực. Diệp Vân Giao lúc này đang ngồi bên trong. Nhìn đội ngũ đón dâu từ từ đi về phía tướng quân phủ, Tô Ú Ly nhìn thiệp mời trong tay, cùng dòng người chen chúc đi về phía tướng quân phủ. Chương 7, luyện thể nhất trọng cảnh hậu kỳ, Thiết Nhu công đại thành. Chương 7, luyện thể nhất trọng cảnh hậu kỳ, Thiết Nhu công đại thành. Sau khi đội đón dâu tiến vào tướng quân phủ, các quan lớn nhỏ cũng đều mang theo lễ vật đến dự. Nhìn những người khác đều đi cùng gia đình, Tô Ú Ly đứng trong đội ngũ có vẻ lạc lõng. Chỉ có một mình nàng, hơn nữa chất liệu y phục trên người cũng không phải loại thượng hạng, tự nhiên thu hút sự chú ý của những người khác. Chỉ là nhìn thấy thiệp mời trong tay nàng, bọn hắn cũng chỉ âm thầm thì thầm vài câu. Đội ngũ dâng lễ vật cuối cùng cũng đến lượt Tô U Ly. Lễ quan ở cửa nhìn thấy thiệp mời được đưa tới, lập tức nhớ đến lời công chúa dặn dò trước đó, liền sai người dẫn Tô U Ly vào phủ. Các quan viên khác xung quanh nhìn thấy cảnh này, cũng có chút nghi hoặc. Sau khi bọn hắn nộp thiệp mời còn có một danh sách quà tặng, để hạ nhân đọc to lễ vật. Sao cô nương này chỉ đưa ra một tấm thiệp mời mà lại được đối xử thận trọng như vậy? Chẳng lẽ người đến là đại nhân vật nào đó? Nhưng trong kinh thành Vương đô này, còn có đại nhân vật nào mà bọn hắn không biết sao? Bước vào tướng quân phủ, khác với những khách nhân ở sảnh tiệc và trong sân, Tô Ú Ly được sắp xếp riêng ở một gác lầu, tầm nhìn rất tốt, có thể nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng trong sân và sảnh tiệc từ trên cao. Tô Ú Ly vừa ngồi xuống, đang đánh giá cảnh vật xung quanh thì phía sau truyền đến một trận tiếng bước chân. Sau đó cửa bị đẩy ra. "Sư phụ, ngài đến rồi." Diệp Vân giao mặc phượng quan hà bội, vì chạy vội đến nên trên đầu có thêm vài sợi tóc rối. "Đến rồi, còn mang quà cho ngươi nữa. Đây là chú nhan đan, phục dụng một viên có thể giữ cho ngươi 20 năm thanh xuân, ở đây có 4 viên, đủ để ngươi duy trì dung nhan thanh xuân đến trăm tuổi. Hôm nay ngươi đại hồn, chắc hẳn rất bận, không cần ở đây vì ta mà làm lỡ những chuyện khác." Tô Ú Ly không cho Diệp Vân giao cơ hội nói thêm lời nào, sau khi đưa đan dược ra, liền phất tay bảo nàng đi làm việc của mình. Diệp Vân giao há miệng, vẫn rưng rưng nước mắt rời đi. Nhìn cánh cửa phòng bị thị nữ đóng lại, Tô Ú Ly thở dài. "Tiên phàm có khác, ta đắc trường sinh chi đạo, trăm năm sau ngươi hóa thành hoàng thổ, ta vẫn là ta, chung quy là người của hai thế giới a." Ngày đại hôn của công chúa, hầu hết các quan viên trong thành đều đến, thậm chí một số người ở gần vương đô cũng đến góp vui, nhân cơ hội quen biết thêm nhiều người. Hơn nữa, lần đại hôn này, đương kim thánh thượng cũng đến, tự nhiên thu hút thêm nhiều quan viên hơn. Tô Ú Ly một mình ngồi trong các lầu, nhìn xuống bữa tiệc náo nhiệt bên dưới. Đợi đến khi hôn lễ kết thúc, nàng sẽ để lại phép hô hấp thổ nạp và phương pháp rèn luyện trong trường xuân quyết. Mặc dù phàm nhân không có linh căn không thể tu luyện bí tịch tiên gia này, nhưng luyện tập nhiều, công hiệu kéo dài tuổi thọ, không bệnh không thai vẫn có. Trở về chi nhân đường, Tô Ú Ly lấy khí huyết đan ra, trực tiếp phục dụng. Khác với chú nhan đan, khí huyết đan vừa vào miệng đã tan ra và đi vào khoang bụng, sau đó hóa thành một luồng khí huyết chi lực nồng đậm bắt đầu xung kích toàn thân tứ chi bách hải. Cảm nhận được dược hiệu của khí huyết đan, Tô Ú Ly hai mắt sáng lên, trực tiếp ở trong sân vừa thi triển thiết ngưu công vừa luyện hóa dược lực. Đủ một canh giờ sau, Tô Ú Ly vừa tung một cước, thân thể chấn động, sau đó toàn thân bắt đầu tản ra một luồng uy áp khó hiểu, nhưng trong nháy mắt, luồng uy áp đó biến mất, Tô Ú Ly yên lặng đứng trong sân. "Thiết ngưu, thành rồi." Trong giọng nói không có sự kinh ngạc, dù sao đây là thành quả tự mình khổ luyện mà có, nàng đã sớm biết mình sẽ đạt đến cảnh giới này. Hiện giờ thiết ngưu công đại thành, cho dù không có pháp khí bên người, khi đối mặt với đại tu sĩ luyện khí hậu kỳ, Tô Ú Ly có thuộc tính điểm gia trì, cũng hoàn toàn không sợ hãi. Thực lực đủ rồi, có thể đi phường thị tu tiên dạo một vòng rồi. Biết tu vi hiện tại của mình đủ để tự bảo vệ, Tô Ú Ly cuối cùng cũng định hái mấy cây linh dược đã được bồi dưỡng đến trăm năm tuổi ở linh dược viên, mang đi đổi lấy các tài nguyên khác. Phường thị gần nhất, ta nhớ là tiểu chu phường thị của Đại Chu Phong. Sáng sớm ngày hôm sau, Tô Ú Ly liền rời vương đô đi đến linh dược viên. Sau khi hái 10 cây linh dược trăm năm đã chuẩn bị sẵn, lại chuẩn bị thêm mấy chục cây linh dược 10 năm tuổi, tất cả đều bỏ vào chữ vật đại. Linh khí tỏa ra từ linh dược lập tức bị cách ly. Chữ vật đại thật sự rất tiện dụng a. Chỉ tiếc là loại chữ vật đại cấp thấp này không thể nhận chủ, hơn nữa bị cao giai tu sĩ dùng thần thức quét qua là có thể nhìn thấy đồ vật bên trong. Tuy nhiên phường thị mà mình đến lần này tương đối nhỏ, cường giả mạnh nhất bên trong cũng chỉ là trúc cơ sơ kỳ, lại còn ngày nào cũng bế quan tu luyện, không có thời gian rảnh rỗi ra ngoài. Huống hồ cho dù thật sự gặp phải trúc cơ tu sĩ, đối phương cũng không đến mức vì mấy cây linh dược trăm năm này mà gây phiền phức cho mình. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Tô Ú Ly lên đường. Lần này đi phường thị nàng có mấy thứ muốn đổi. Quan trọng nhất là đan dược, tiếp theo là pháp khí và phụ lục dùng để phòng thân. Sau nửa tháng lặn lội đường xa, Tô Ú Ly đứng trên đỉnh núi, nhìn quần phong mây mù bao phủ trước mắt. Đến rồi. Đại Chu Phong quanh năm được trận pháp bảo vệ, những đám mây mù trước mắt này chính là trận pháp, ngăn không cho phàm nhân đi lại vào. Nếu không có tu vi trong người, đi vào trong đó cũng chỉ loanh quanh, đợi một hai canh giờ sẽ lại đi ra. Thay một bộ quần áo mới, đội nón che kín toàn bộ tóc, Tô Ú Ly men theo đường núi xuống núi, sau đó lao thẳng vào trong đám mây mù. Theo dấu vết linh lực còn sót lại trong trận pháp, từng bước một xuyên qua màn sương mù. Tìm thấy rồi. Cảm nhận được dấu vết linh lực đột nhiên biến mất, Tô Ú Ly biết lối vào ở phía trước, liền nhanh chóng bước thêm hai bước. Sau đó mây mù trước mắt đột nhiên tan biến hết, bên hai chuyển đến tiếng người ồn ào. Môi trường chuyển đổi quá nhanh, khiến Tô Ú Ly còn chưa kịp phản ứng, liền nghe thấy có người bên cạnh hô, "Vào phường thị bà khối linh thạch." Tô Ú Ly theo bản năng sở vào chữ vật đại của mình, lấy ra ba khối linh thạch. Canh giữ dược viên 11 năm, mỗi năm 12 khối linh thạch, từ khi bắt đầu uống tụ linh thang, những linh thạch này nàng cũng không dùng để tu luyện, tất cả đều tích góp lại để dùng cho sau này. Bây giờ vào phường thị vừa lúc dùng đến. Sau khi giao linh thạch, đối phương mới cho đi, Tô Ú Ly vừa bước vào phường thị. "Linh quả thượng hạng à, hoặc huyết hóa ứ, ăn vào có lợi cho tu luyện, vị tiên tử này, mua một quả đi." Nhìn thấy một quả trái cây đỏ tươi đưa đến trước mắt mình, tiểu phiến đối diện với nụ cười nhiệt tình trên mặt đang giao bán linh quả của mình. Tô Ú Ly vội vàng lắc đầu rời đi. Vào phường thị xong, Tô Ú Ly đi dạo một vòng trước, phát hiện phường thị tu tiên này và chợ phàm nhân không có quá nhiều khác biệt, chỉ là đồ bán từ trái cây bình thường đổi thành linh quả. Vừa đi được vài bước, liền phát hiện có một sạp hàng đang bán pháp khí. Tô Ú Ly tiến lên hỏi, "Lão bản, có thể xem một chút không?" Pháp khí được tùy ý bày trên một tấm vải dài màu xanh lam, chủ quán vốn đang buồn chán thấy Tô Ú Ly đến, lập tức nở nụ cười. "Có thể, tùy ý xem. Pháp khí của ta à, phẩm chất tuyệt đối không thua kém đồ vật của những phường rèn kia, ngài cứ tùy ý xem." Tô Ú Ly tùy tiện cầm một thanh trường kiếm, đặt trong tay đánh giá. Trong lòng nàng đã có phán đoán, hạ phẩm pháp khí, mình tùy tiện là có thể bẻ gãy. sau đó lại đổi sang một cây búa khác, trung phẩm pháp khí, uy lực hẳn là không tệ. Vừa đặt cây búa xuống, Tô Ú Ly liền chú ý đến một cây trường thương bị hư hỏng đặt ở góc, nàng đưa tay cầm lấy. Chương 8, mua sắm pháp khí, bị cướp. Chương 8, mua sắm pháp khí, bị cướp. Lão bản, cái này là ai ra? Đây chính là bảo bối a. Vị tiên tử này ngài thật có mắt nhìn, cây thương này vốn là linh khí, đáng tiếc trong lúc đấu pháp với người khác đã bị hư hại, uy năng chỉ còn 3 phần, nhưng vẫn là một món đồ tốt, mạnh hơn pháp khí không ít đâu. Chủ quán đối với cây trường thương trong tay Tô Ú Ly liền một trận thổi phồng. Nhưng Tô Ú Ly cũng không mắc bẫy này, linh khí này hư hại nghiêm trọng, uy năng tổn thất phần lớn không nói, nếu không được sửa chữa thì e rằng dùng thêm vài lần nữa sẽ hoàn toàn hỏng. Tuy nhiên, sửa chữa linh khí không phải luyện khí sư bình thường có thể làm được. Có thể đổi đồ không? Dùng linh dược. Có thể. Tô Ú Ly trước tiên lấy ra một cây linh dược 100 năm tuổi, chủ quán đối diện hai mắt sáng lên, nhưng ngay sau đó lại lộ vẻ khó xử nói, vị tiên tử này, ngài đùa ta sao? Đây là linh bảo của ta, những linh dược này e rằng linh bảo của ngươi đã hỏng đến mức này rồi, dùng làm pháp khí cũng không dùng được mấy lần, còn đòi giá cao như vậy sao? Cái này, dù sao cũng là linh khí a, hơn nữa còn có thể sửa chữa được. Luyện khí sư có thể sửa chữa linh khí đi đâu tìm, vật liệu sửa chữa lại tính thế nào? Mặc dù là lần đầu tiên giao dịch với tu sĩ, nhưng trình độ mặc cả của Tô Uli cũng không thấp. Cuối cùng, sau khi chủ quán đủ rũ ngồi xuống, Tô Uli dùng một cây linh dược 100 năm tuổi mua lại linh khí tàn phá này. Đương nhiên, còn mua những thứ khác. Thanh ngọc kiếm, trung phẩm pháp khí. Quy giáp thuẫn, trung phẩm pháp khí. Tính cả liệt hỏa thương bị hư hỏng, tổng cộng dùng một cây linh dược 100 năm tuổi cộng thêm 30 cây linh dược 10 năm tuổi. Cất pháp khí đã mua vào chữ vật đại, Tô Uli tâm trạng cũng tệ, bắt đầu tùy ý dạo chơi. Tuy nhiên Tô Uli dừng bước, khe nhíu mày, phía sau có người đang theo dõi. Không ngờ mình vừa ra tay mua đồ ở phường thị đã có người để mắt đến. Phát giác có người theo dõi mình, Tô Ú Ly không ngừng bước, ở trong phường thị những người đó không dám ra tay. Cho nên bây giờ mình cứ mua những thứ mình cần trước đã. Tuy nhiên người đến người đi, cho dù Tô Ú Ly cố ý tránh né, cũng vẫn va chạm với vài người. Đương nhiên tay nàng vẫn luôn bảo vệ chữ vật đại của mình, cũng không bị người khác trộm mất. Tu sĩ trong phường thị này không ít, hai bên đường toàn là người giao bán. Từ phù lục đan dược, phù chỉ phù bút đến linh thực thảo dược, cái gì cũng có. Ô kìa, công pháp cát. Vừa ngẩng đầu nhìn thấy phía trước có một gác lầu, nhìn thấy tên trên biển hiệu, Tô Ú Ly trong lòng vui mừng, vội vàng đi vào bên trong. Trong lầu các bày rất nhiều ngọc giản, khác với những sạp hàng bên ngoài tùy ý biên soạn thành sách, hiển nhiên chính quy hơn nhiều. Tô Ú Ly trực tiếp đi đến chỗ trưởng quỹ hỏi, "Trưởng quỹ, có tâm đắc luyện đan, luyện khí, phù lục, trận pháp không?" Trưởng quỹ ngẩng đầu đánh giá Tô Ú Ly. Tu vi luyện khí trung kỳ, trên người ngoài một cái chữ vật đại cấp thấp ra, không nhìn ra có vẻ giàu có, nhưng hắn vẫn nói, "Có truyền thừa nhất giai luyện đan và phù lục, những cái khác không có. Ta mua." "Vậy ngươi ra giá bao nhiêu?" Tô Ú Ly trực tiếp lấy ra linh dược 100 năm tuổi đã chuẩn bị sẵn. "Trưởng quỹ, ngài xem cái này." Nhìn thấy là linh dược 100 năm tuổi, mắt trưởng quỹ mới hơi mở to hơn một chút. Linh dược 100 năm tuổi này không tệ, nhưng chỉ một cây thì không mua được đâu. Tô Ú Ly nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ thất vọng, một lát sau lại cắn răng, lộ ra vẻ mặt đau lòng, lại lấy ra một cây linh dược 100 năm tuổi nói, "Trưởng quỹ, những thứ này đủ rồi chứ?" Hai cây linh dược 100 năm tuổi khiến trưởng quỹ trước mắt lập tức lộ ra vẻ kinh hỉ. Hắn không ngờ nữ tu sĩ trông có vẻ nghèo khó này lại có bảo bối như vậy. Nhưng hắn vẫn lắc đầu nói, "Còn thiếu một chút." Lời này vừa nói ra, sắc mặt Tô Ú Ly lập tức tái nhợt, mắt nhanh chóng chớp, dường như đang suy nghĩ gì đó. "Ta thêm mấy cây linh dược 10 năm tuổi." Trưởng quỹ vuốt vuốt chòm râu nhỏ của mình nói, "Cũng gần đủ, nhưng cần 10 cây, ngươi có không?" Lúc này vẻ mặt Tô Ú Ly rõ ràng nhẹ nhõm hơn. "Hi hi hi, ta đã móc hết ra tài ra rồi, cũng không biết đổi hai thứ này có đáng giá không à, ai, ngày mai lại phải vào núi tìm thuốc rồi." Lấy ra 10 cây linh dược 10 năm tuổi, thành công đổi được những thứ mình muốn. Giao linh dược cho trưởng quỹ, đối phương cũng đưa hai ngọc giản mà Tô Ú Ly muốn đến. Đặt ngọc giản lên trán, rót linh lực vào bên trong, xác nhận nội dung bên trong không có vấn đề, Tô Ú Ly mới ôm quyền rời đi. "Trưởng quỹ cáo tử." "Ừ, lần sau có đồ tốt như vậy, nhớ lại đến." "Đúng rồi, ngươi từ cửa sau rời đi, phía trước có mấy tên từ lúc ngươi vào đã để mắt đến ngươi rồi." Vẻ mặt trưởng quỹ lại biến thành vẻ lười biếng, giơ tay chỉ về phía sau công pháp các. Tô Ú Ly vốn còn đang nghĩ làm sao để cắt đuôi mấy tên theo dõi mình. Bây giờ trưởng quỹ trực tiếp giúp đỡ, nàng lập tức cảm kích nói, "Đa tạ." "Không cần tạ, dù sao cũng là làm ăn, nếu ngươi có chuyện gì, sau này sẽ ảnh hưởng đến uy tín của ta ở đây." Trưởng quỹ tùy tiện phất tay, Tô Ú Ly từ cửa sau công pháp các rời đi. Mấy người đợi ở cửa không dám đến gần công pháp các quá mức, nhưng thời gian lâu rồi, bọn hắn tự nhiên cũng phát hiện ra một số điều bất thường. Sau khi trao đổi ánh mắt với nhau, liền có vài người rời đi. Tô Ú Ly từ cửa sau rời đi, trực tiếp đi về phía bên ngoài phường thị. Đồng thời chú ý phía sau có người theo dõi hay không. May mắn là đến khi rời khỏi phường thị vẫn không phát hiện có người theo dõi mình. Bất hạnh là, vừa rời khỏi trận pháp bảo vệ phường thị không xa, đã có người đuổi theo. Mục tiêu của đối phương rất rõ ràng, điều này khiến Tô Ú Ly không khỏi nhíu chặt mày. Tưởng rằng rời khỏi phường thị bọn hắn sẽ mất dấu, nhưng bây giờ xem ra, đối phương chính là theo dấu vết của mình mà đuổi theo. Đối phương có thuật truy tung. Tô Ú Ly nhíu mày, giơ cánh tay lên ngửi trên người mình. Giác quan nhạy bén của thể tu thật sự khiến nàng ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng trên người mình. Điều này khiến Tô Ú Ly hiểu ra, mình trước đó ở phường thị đã bị người khác lén lút hạ hương truy tung. Biết mình không thể cắt đuôi được mấy người phía sau, Tô Ú Ly lấy pháp khí mới mua ra, trực tiếp rót linh lực bắt đầu luyện hóa. Trong rừng cây tối đen, có 5 người vội vàng chạy qua. Lão đại, mùi hương ở gần đây, người đó biết chúng ta đang theo dõi hắn, đã trốn đi rồi. Một người trong số đó cẩn thận nói. Người được gọi là lão đại, đôi mắt sắc bén quét qua trong bóng tối, sau đó đột nhiên ngẩng đầu. Xuống đây cho ta. Lời còn chưa dứt, một thanh đại đao phát ra linh quang đã bị ném ra. Ầm. Cây đại thụ cần hai người ôm mới xuể lập tức đổ xuống. Tô U Ly tay cầm quy giáp thuẫn giữ tư thế phòng ngự rơi xuống đất. Năm người lập tức bao vây Tô U Ly. Đồng thời thanh đại đao pháp khí kia cũng đã bay trở về trong tay lão đại. Tô U Ly căng thẳng nói, các ngươi muốn đổ trên người ta thì bây giờ ta sẽ đưa cho các ngươi, xin hãy tha cho ta một con đường sống. Nhưng nàng miệng nói vậy, trong tay nắm thanh một kiếm lập tức đâm về phía người bên cạnh mình. Lão đại đối diện thấy cảnh này, lập tức nổi giận. Tìm chết. Chương 9, móc xác, Liễm Tức Quyết chương 9, móc xác, Liễm Tức Quyết dựa vào lời nói khiến đối phương lơn là trong chốc lát, Tô U Ly đã lén lút tấn công và hạ gục một người. Nàng nhanh chóng rút khỏi vòng đây, sau đó lại lao vào giết thêm một người nữa. Nhưng đối phương lúc này rõ ràng đã phản ứng lại, lập tức ném ra một tấm phù lục phòng ngự. Linh quang trên phù lục lóe lên, hóa thành một quả cầu lửa khổng lồ trực tiếp đập về phía Tô U Ly. Nhưng Tô U Ly giơ quy giáp thuẫn lên, cứng rắn xuyên qua quả cầu lửa, lại chém thêm một người nữa. Lúc này lão đại đối phương mới cầm đại đao pháp khí chém về phía Tô U Ly. Keng! Pháp khí va chạm vào nhau, lão đại lập tức đồng tử co rút, hắn phát hiện ra điều bất thường, lực đạo truyền đến từ pháp khí trong tay, căn bản không phải một tu sĩ luyện khí trung kỳ nên có. Hắn là tu sĩ luyện khí hậu kỳ, nhưng lúc này chỉ cảm thấy người trước mắt chính là một manh thú. Không ổn, là luyện thể. Lời còn chưa nói xong, Tô U Ly di chuyển bước chân, thân thể xoay tròn, Tuyển Phong đao pháp đã được thi triển. Vị lão đại hắc ăn hắc này bị chém ngang lưng tại chỗ. Trận chiến xảy ra trong chớp nhoáng, nhưng cũng kết thúc trong chớp mắt, chỉ trong nháy mắt Tô U Ly đã liên tiếp chém ba người. Hai người còn lại thấy sự việc bại lộ, lão đại của mình còn chết, với tu vi của bọn hắn cũng tuyệt đối không đánh lại, liền bỏ chạy tán loạn. Nhưng bọn hắn làm sao có thể chạy thoát, Tô U Ly cũng sẽ không để bọn hắn chạy thoát. Thanh một kiếm trong tay giơ lên, không bất thuận. Kiếm trực tiếp đuổi theo một người trong số đó bay đi, sau đó cánh tay đột nhiên phát lực, cẳng tay bùng phát ra cự lực không thể tưởng tượng nổi, nhắm vào một người đang bỏ chạy khác, trực tiếp ném quy giáp thuẫn trong tay ra. A! Theo hai tiếng kêu thảm thiết truyền đến, hai người còn chưa chạy xa cũng đều bị giết. Tô U Ly gom sắc năm người lại một chỗ, lấy chữ vật đại và pháp khí của bọn hắn đi, sau đó chôn tại chỗ. Tiếp đó thân ảnh biến mất trong rừng. Nếu ta thật sự là một luyện khí trung kỳ bình thường, lần này thật sự đã gặp nạn rồi, may mà ta có chuẩn bị. Những người đến truy đuổi mình, đặc biệt là lão đại kia vì khinh địch, đã bị mình chém giết tại chỗ. Thật ra tu vi luyện thể của mình lộ ra, cũng rất dễ bị đối phương kéo đến chết, dù sao bọn hắn có 5 người, một luyện khí hậu kỳ, 4 luyện khí trung kỳ. Mình chỉ là một tu sĩ luyện thể hậu kỳ đáng thương. Lần này không có thuộc tính điểm thật sự nguy hiểm rồi. 10 điểm thể chất khiến Tô U Ly không chỉ là luyện thể hậu kỳ bên ngoài, khi toàn lực thi triển, nàng cảm thấy mình có thể trực tiếp đánh chết tu sĩ luyện khí viên mãn. Đương nhiên chuyến đi phường thị lần này tuy nguy hiểm, nhưng thu hoạch cũng nhiều. Trở về chi nhân đường, ngồi trên giường, đặt 5 cái chữ vật đại ra. Ngoài những thứ mình mua ra, còn có thêm 5 kiện pháp khí và chữ vật đại, ha, muốn hại người, đáng tiếc cuối cùng tất cả gia sản đều rẻ cho ta. Để ta xem bên trong có những thứ tốt gì. Xoa xoa tay, kìm nén tâm trạng kích động. Đặt chữ vật đại của tên đầu mục lão đại kia ở cuối cùng, đại tướng tự nhiên phải mở cuối cùng. Mở chữ vật đại đầu tiên. Một kiện pháp khí, một bản công pháp, 3 tấm phụ lục, 20 khối linh thạch. Cắt, nghèo thế. Thời ghét bỏ lấy đồ vật từ trong chữ vật đại ra. Tiếp theo là chữ vật đại thứ 2. Chữ vật đại thứ 3. Kết quả 4 chữ vật đại của đám tiểu đệ đều mở xong, mình chỉ thu hoạch được 5 thanh pháp khí, 8 bản công pháp, 8 tấm phụ lục, hơn 100 khối linh thạch và 2 bình đan dược. Nghèo quá. Đây là toàn bộ gia tài của các ngươi sao? Cũng phải, nếu không phải nghèo thì bọn hắn làm sao lại để mắt đến ta, đến cướp ta chứ? Bây giờ chỉ còn lại một cái chữ vật đại cuối cùng chưa mở. Tô U Ly xoa xoa hai tay, trong lòng thầm cầu nguyện, thân là lão đại ngàn vạn lần đừng nghèo như đám tiểu đệ này a mở. Trực tiếp mở chữ vật đại ra, nhìn rõ đồ vật bên trong, Tô U Ly lập tức trợn tròn mắt. 2 thanh pháp khí, 5 tấm phụ lục, 5 bình đan dược, 2 bản công pháp, 2 ngọc giản, 50 khối hạ phẩm linh thạch, đây là trung phẩm linh thạch. Đương nhiên loại hương dùng để truy tung mình cũng ở trong đó. Ngoài những thứ này ra, còn có không ít vật liệu, khoáng thạch luyện khí, linh thực và linh dược. Xem ra đồ vật của đám tiểu đệ này đều bị lão đại này thu đi rồi. Đặt đồ vật ra trước mắt, xem có thứ gì có thể giữ lại. Phù lục giữ lại có thể dùng, vật liệu cũng giữ lại, những pháp khí này lát nữa xử lý, đan dược cũng không có tác dụng gì, công pháp thì đều là công pháp luyện khí kỳ a, ta không dùng đến. Ô kìa, đây là Liễm Tức Quyết. Giữ lại, thứ này có thể tu luyện, còn có các công pháp khác bên trong có pháp thuật cũng có thể học. Còn hai ngọc giản kia, Tô U Ly nhìn một cái là bản thiết kế khối lỗi, một cái khác là một môn độc công. Nhìn bản đồ khối lỗi, Tô U Ly hiểu ra phần lớn vật liệu trong chữ vật đại này đều là lão đại này thu thập để luyện chế khối lỗi, thậm chí đã gần như thu thập hoàn chỉnh. Đáng tiếc bây giờ hoàn toàn thành toàn cho mình. Đợi sau khi phân loại đồ vật xong, những thứ cần xử lý thì bỏ vào một chữ vật đại, những thứ giữ lại thì thu vào chữ vật đại của mình. Một khối trung phẩm linh thạch, 160 khối hạ phẩm linh thạch, phi chu pháp khí, Liễm Tức Quyết ngũ hành pháp thuật, khối lỗi, độc công, các loại vật liệu, cứ thế đi. Những pháp khí, đan dược và công pháp khác thì hoặc là mang đến phường thị tiên gia khác xử lý, hoặc là trực tiếp vứt bỏ. Những thứ này, ta xin nhận. Tô U Ly từ khi trở về, khoe miệng chưa từng khép lại, vẫn luôn cười. Khối lỗi là thứ tốt, đợi ta luyện chế ra, chiến lực lại có đề thăng, còn có liễm tức quyết này, tu luyện sau có thể ẩn giấu tung tích bản thân, hơn nữa trong đó ngoài nhiều phương pháp ẩn giấu ra, còn có thuật truy tung. Bản độc công này tuy không phải thứ tốt gì, nhưng bên trong ghi chép các loại độc dược luyện chế, cũng có thể học hỏi một hai, đi lại trong tu tiên giới, những thứ này không thể thiếu. Điều khiến Tô U Ly vui mừng nhất chính là phi chu pháp khí. Có pháp khí này, với tu vi của mình cũng có thể ngự chu phi hành, tốc độ không biết nhanh hơn ngựa bao nhiêu. Ngay sau, khi đến linh dược viên, ta chỉ cần trực tiếp sử dụng liễm tức quyết để ẩn giấu tung tích, rồi điều khiển phi chu là được. Những phàm nhân kia tuyệt đối không thể phát hiện ra ta. Có những thứ này rồi, ta sẽ nghiên cứu thêm về luyện đan và phụ lục, lần tới ra ngoài, nhất định phải chuẩn bị đầy đủ hơn lần này. Lần đầu tiên đến tiên phường đã bị người khác cướp bóc. Điều này khiến Tô U Ly nhận thức được lòng người hiểm ác. Ngay cả tu hành giả cũng có kẻ xấu. Hơn nữa, thu hoạch lần này cũng đủ để xóa đi vết thương lòng của nàng, thậm chí khi đả tọa vào ban đêm, nàng còn mang theo ý cười. Sau khi trở về, cuộc sống của Tô U Ly lại quay trở lại với những ngày tu luyện bình yên. Chỉ là lần này, ngoài tu luyện ra, nàng còn dành thời gian nghiên cứu luyện đan và vẽ phù lục. Linh dược để luyện đan thì Tô U Ly không thiếu, có thể tùy ý đến linh dược viên hái. Nhưng những thứ cần để vẽ phù thì lại nhiều hơn, cần phù chỉ, phù bút và linh mặc, những thứ này đều thiếu. Tuy nhiên, Tô U Ly tạm thời không có ý định đi tiên phường, nàng muốn tránh gió. Vì vậy, phù lục chỉ có thể dùng giấy bút thông thường để thay thế, trước tiên là luyện tay nghề. Đợi ngày sau khi đến tiên phường, nàng sẽ chuẩn bị đầy đủ vật liệu rồi chính thức luyện tập. Hiện tại chỉ có thể luyện đan trước. Tuy nhiên, chỉ riêng việc tu luyện và luyện đan cũng đã chiếm trọn toàn bộ thời gian của Tô U Ly. Chương 10, khôi lỗi, phù lục chương 10, khôi lỗi, phù lục. Thời gian trôi qua năm này qua năm khác. Thoáng chốc 5 năm đã trôi qua. Thuộc tính, một thần hồn, tám mấy năm nay, Diệp Vân Giao vẫn thường xuyên ghé qua mỗi khi có thời gian, chỉ là bên cạnh nàng có thêm hai cái đôi. Linh Nhi, đừng có sợ lung tung, mụ mụ sẽ tức giận đấy. Diệp Vân Giao ôm một bé trai đang sổ mũi trong lòng, nhìn cô con gái đang chạy lung tung trong sân, trên mặt nàng nở nụ cười cưng chiều. Mặc dù đã là phụ nữ có chồng, nhưng nhờ dùng chú nhan đan, Diệp Vân Giao vẫn giữ được vẻ đẹp như thuở độ tuổi trăng tròn. Mụ mụ biết rồi ạ. Cô bé lau tay vào váy của mình, rồi chạy ra sau lưng Diệp Vân Giao, hé nửa cái đầu, lén lút nhìn Tô U Ly. Trong mắt đứa trẻ, Tô U Ly mang theo một loại áp lực khó hiểu, hơn nữa khác với những người bên ngoài, Tô U Ly có mái tóc bạc, trông cũng có chút kỳ dị. Linh Nhi, chào sư tổ đi con. Ừm, sư tổ tốt ạ. Đứa trẻ này đã đến đây mấy lần rồi mà vẫn nhút nhát như vậy. Diệp Vân Giao vuốt ve đầu con gái, trong mắt mang theo chút bất lực. Tô U Ly ngước nhìn bầu trời, căn tiểu viện này đặc biệt yên tĩnh. Đứa trẻ này tên là Dương Linh Nhi phải không?
Vâng, sư phụ.
Ta nghe nói gần đây không yên bình lắm. Tô U Ly chuyển tầm mắt sang Diệp Vân Giao, cô gái tự mình chạy đến nhận sư phụ này, từ nhỏ đã vô cùng thông minh. Diệp Vân Giao gật đầu nói, là Tô đại nhân và người nói với người phải không? Thật ra 7 năm trước, những kẻ ở biên giới vẫn luôn dục dịch, mấy năm nay chưa từng yên ổn. Gần 2-3 năm nay, bọn chúng đã lôi kéo các quốc gia khác, biên giới đã khai chiến rồi. Qua một thời gian nữa, ta cũng phải cùng phu quân xông pha chiến trường. Hôm nay thật ra là đến để từ biệt. Tình hình chiến trường biến hóa khốc lường, dù cho thực lực hiện tại của Diệp Vân Giao đã không còn là võ giả hạng nhất, mà là đao pháp tông sư có thể kích phát đao khí, cũng không thể đảm bảo bản thân tuyệt đối bình an vô sự. Diệp Vân Giao dẫn theo con cái của mình rời đi. Lần gặp mặt tiếp theo không biết là bao nhiêu năm sau, trấn áp phản loạn không phải là chuyện 2-3 năm có thể kết thúc, cũng có thể về sau không bao giờ gặp lại. Tô U Ly đứng trong sân trống trải một lát, liền quay người trở vào nhà, khẽ vung tay, một con khôi lỗi hình sói bán thành phẩm được lấy ra từ chữ vật đại. Tay nghề vẫn còn kém quá. Con khôi lỗi trước mắt là thành quả 5 năm nay của Tô U Ly, nàng đã thất bại hơn 10 lần. Trước đây, chưa từng có con khôi lỗi nào khởi động thành công. May mắn thay, dù khôi lỗi thất bại, các bộ phận và vật liệu trên người nó cũng không bị hủy hoại, vì vậy Tô U Ly có thể chế tạo lại nhiều lần. Lần này là lần nàng tự tin nhất. Nàng lấy ra một khối hạ phẩm linh thạch đặt vào khu vực trung tâm, mặc dù không dùng linh thạch cũng được, nhưng dùng linh thạch điều khiển có thể giúp khôi lỗi sư tiết kiệm không ít linh lực. Khi linh thạch được đặt vào, con khôi lỗi trước mắt bắt đầu kêu kẹt kẹt mà hành động, các bộ phận bên trong đã được khởi động. Tô U Ly bấm quyết hai tay, theo ghi chép trong ngọc giản, đánh vào ấn ký dùng để khống chế khôi lỗi. Đi, chạy, dừng, công, thủ khởi động. Sau đó, Tô U Ly cảm thấy trong đầu mình có thêm một ấn ký, điều này khiến nàng lập tức nở nụ cười. Thành công rồi. Khôi lỗi khởi động thành công. Tâm niệm vừa động, khôi lỗi hình sói nhảy nhót qua lại trong nhà, cuối cùng đáp xuống trước mặt Tô U Ly, ngoan ngoãn nằm phục xuống. Tô U Ly đưa tay vuốt ve con khôi lỗi được chế tạo từ linh thực này, yêu thích không thôi. Con khôi lỗi đầu tiên đã thành công, với tinh lực hiện tại của ta, có thể đồng thời thao tác hai con khôi lỗi, lát nữa sẽ làm thêm một con nữa. Khôi lỗi hình sói hiện có thực lực luyện khí trung kỳ, đối với Tô U Ly mà nói, vừa vặn có thể hỗ trợ. Ở phàm giới tu luyện, linh khí quả thực khan hiếm. 5 năm trôi qua, Trường Xuân Quyết cũng chỉ mới đến tầng thứ 8. Lúc đột phá tầng thứ 7 đã mắc kẹt hơn 3 năm. Luyện khí hậu kỳ đã gặp phải bình cảnh, khiến nàng vô cùng khó chịu, cũng may mỗi ngày không chỉ có tu luyện mà còn có thể luyện đan giải khuây. Nhưng việc luyện đan này quả thực cần xem thiên phú, đến bây giờ ta cũng chỉ biết 3 loại là khí huyết đan, tụ linh tán và luyện khí đan. Đối với luyện khí tu sĩ mà nói, biết phương pháp luyện chế 3 loại đan dược này đã không còn lo ăn uống và tài nguyên tu luyện. Vừa vặn mang số đan dược đang có ra ngoài đổi lấy một ít vật liệu để tiếp tục luyện chế khôi lỗi, đồng thời mua về phụ chỉ, phù bút và linh mặc. Tô U Ly đã thuộc lòng tâm đắc phù lục, nhưng đến giờ vẫn chưa vẽ được một tấm nào. Hiện giờ tu vi của nàng đã đột phá đến luyện khí bát tầng, thiết nhu công viên mãn, lại có khôi lỗi hỗ trợ, cũng không sợ những kẻ tiểu nhân gây sự với mình nữa. Hơn nữa thuộc tính cũng đã tăng trưởng. Thân hồn, 8 thể chất, 10 pháp lực, 1 tạo hóa tinh nguyên, một công với thực lực hiện tại của mình, ở luyện khí cảnh hoàn toàn có thể ngang ngược. Lúc này, Tô Ú Ly tự tin hơn bao giờ hết, trực tiếp thu dọn đồ đạc, phóng ra phi chu pháp khí, bay về phía Đại Chu Phong. Lần nữa đến Tiểu Chu Phường thị, lần này Tô Ú Ly thong dong hơn nhiều so với lần trước. Nàng nhẹ nhàng hạ xuống, phi chu pháp khí thu nhỏ lại được cất vào chứa vật đại. Đương nhiên, để đề phòng, lần này Tô Ú Ly vẫn chọn ngụy trang một phen, đội lên chiếc đầu lạp che khuất dung mạo. Đồng thời vận chuyển liễm tức quyết để tu vi của mình biểu hiện ra là luyện khí lục tầng. Gần luyện khí hậu kỳ, nhưng chỉ kém một chút, loại tu vi lửng lơ này có rất nhiều trong phường thị của tán tu, sẽ không quá nổi bật. Sau khi trở lại phường thị, lần này Tô Ú Ly biết mục đích của mình, nên trực tiếp tìm đến những quầy hàng bán vật liệu. Trong tay nàng hiện có không ít linh thạch, còn có rất nhiều đan dược luyện chế khi luyện tay nghề. Đi dọc đường, vật liệu luyện chế khôi lỗi cơ bản đã thu thập đủ. Kiểm kê một chút, ước chừng đủ để luyện chế 2 con khôi lỗi, sau đó mới đi tìm vật phẩm cần cho phụ lục. "Lão bản, cho ta mấy tấm phù chỉ này." Tô Ú Ly chỉ vào mấy tấm phù chỉ trên quầy hàng, dùng giọng khàn khàn hỏi. Lão bản đang ngồi sau quầy hàng rảnh rỗi đọc tiểu thuyết diễn nghĩa, nghe có khách đến, tùy ý chỉ vào phù chỉ trên quầy của mình nói, "Chỗ này là phù chỉ làm từ cây đào và linh thảo, một bó 5 khối hạ phẩm linh thạch. Chỗ này là phù chỉ làm từ tơ linh tầm làm nền, một bó 10 khối hạ phẩm linh thạch. Cuối cùng, cái này là phù chỉ da yêu thú được thuộc gia mà thành, một bó cũng 10 khối hạ phẩm linh thạch." Nói xong, hắn lại tiếp tục đọc sách trong tay. Tô Ú Ly hỏi, "Có thể đổi bằng đan dược không?" "Có thể." Tô Ú Ly lấy ra 2 bình đan dược từ chữ vật đại nói, "Đây là 2 bình khí huyết đan, ngươi xem thử." Lão bản trước tiên nhìn Tô Ú Ly một cái, đáng tiếc có đầu lạp che quất, hắn không nhìn ra được gì, chỉ có thể đại khái biết tu vi ở luyện khí trung kỳ. Hắn đưa tay cầm lấy bình sứ, mở ra ngửi một chút. Phẩm chất không tệ, có thể đổi. "Vậy lão bản ở đây có phù bút và linh mặc không? Ta đều cần." Tô Ú Ly thấy trên quầy này chỉ có phù chỉ, nhưng thông thường những tu sĩ chế tạo phù chỉ này bản thân cũng là phù sư, nên vẫn hỏi cho chắc. Lão bản gật đầu nói, "Có, nhưng 2 thứ này đắt hơn phù chỉ nhiều." "Có là được rồi, ta cũng mua." Chương 11, trúc cơ cường giả, khủng bố như thế. Chương 11, trúc cơ cường giả, khủng bố như thế. Lần mua đồ này Tô Ú Ly cực kỳ cẩn thận. Mỗi lần mua xong đồ đều đi dạo một vòng ở những nơi khác, đợi xác nhận không ai theo dõi mình, rồi mới đi mua thứ khác. Cách này tuy an toàn, nhưng cũng lãng phí không ít thời gian. Chỉ riêng vật liệu khôi lỗi Tô Ú Ly đã mất nửa ngày mới thu thập đủ. Đợi mua xong những thứ cần cho phụ lục, trời đã tối. Khác với phàm tục, Tiểu Chu Phường thị dù đến đêm cũng vẫn náo nhiệt, thậm chí còn náo nhiệt hơn ban ngày. Một số thứ không thể lộ ra vào ban ngày sẽ được giao dịch vào lúc này. Bố Tô Ú Ly muốn nhân cơ hội này giao bán mấy món tang vật trong tay, nhưng đột nhiên nhớ ra, mấy tu sĩ theo dõi mình rồi bị tiêu diệt kia chính là người của phường thị này, bọn hắn chắc hẳn có người quen ở đây. Vì vậy, nếu muốn giao bán, tốt nhất là ở các phường thị khác. Vậy thì chuyến này của ta cơ bản đã xong, về thôi. Tô Ú Ly chỉnh lại chiếc đầu lạp của mình, đi về phía ngoài phường thị. Đột nhiên trên bầu trời vang lên một tiếng nổ lớn, "Ngô Lao Tặc, cút ra đây cho bản tọa, hôm nay chính là ngày chết của ngươi." Kèm theo tiếng gầm lên giận dữ này, là một đạo linh quang từ xa lao thẳng về phía phường thị. "To gan." Trong phường thị cũng vang lên một tiếng gầm giận dữ. Sau đó, một trận pháp phòng ngự dâng lên, đồng thời một cây búa khổng lồ bốc cháy lao thẳng về phía đạo linh quang đang đánh tới từ chân trời. Ầm. Linh khí va chạm vào nhau, trận pháp phòng ngự bên ngoài phường thị cũng dấy lên từng đợt sóng. Tô Ú Ly nấp sau một ngôi nhà, căng thẳng nhìn trận đại chiến đột nhiên bùng nổ trên bầu trời. Sao đột nhiên lại đánh nhau thế này, là kẻ thù cũ của chủ phường thị tìm đến tận cửa sao? Ngàn vạn lần đừng thua đấy. Không cần pháp khí mà vẫn có thể bay lượn, đây là dấu hiệu của trúc cơ cường giả. Hiện tại có 2 trúc cơ cường giả đang chiến đấu ngay trên đầu mình. Trong phường thị lúc này cũng đã hỗn loạn như nồi cháo. Các tán tu chạy tán loạn khắp nơi tìm kiếm nơi an toàn, đương nhiên cũng có người thừa nước đục thả câu. Có mấy tu sĩ đã để mắt tới Tô Ú Ly, nhưng bị nàng dễ dàng giải quyết. Các tu sĩ khác thấy Tô Ú Ly dễ dàng giải quyết những tu sĩ muốn thừa nước đục thả câu như vậy, lập tức biết đây là một kẻ cứng cựa, không thể lọt vào. May mắn thay, tu sĩ đến gây sự kia vẫn có chút đạo nghĩa, chỉ tìm chính chủ báo thủ, không có ý định tấn công cả phường thị. Tất cả tu sĩ trong phường thị đều thoát khỏi một kiếp. Tô Ú Ly nhìn trận chiến trên không ngày càng xa phường thị, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Sợ chết khiếp, ta bây giờ không có tự tin đánh trúc cơ tu sĩ đâu. Phải nói là dù có thể đánh thắng, nàng cũng không muốn đánh. Cái nàng theo đuổi là tu tiên an an ổn ổn, chứ không phải chém giết. Bị trận pháp nhốt trong phường thị 3 ngày, cuối cùng Ngô phường chủ Lê thân thể bị thương trở về, trận pháp mới đóng lại. Tô Ú Ly nhân lúc trận pháp đóng lại vội vàng rời đi, sợ kẻ thù của Ngô phường chủ lại tìm đến tận cửa. Sau khi trở lại chi nhân đường, Tô Ú Ly mới thở phào nhẹ nhõm. Phu thật đáng sợ, trúc cơ cường giả khủng bố như thế. Chỉ là dư ba của trận chiến cũng khiến ta tim đập thình thịch, nếu công kích của bọn hắn rơi xuống người ta, Tô Ú Ly thực sự có chút không chắc chắn liệu có thể gây ra uy hiếp cho mình hay không. Dù sao thì lúc đó thấy có trúc cơ tu sĩ đánh nhau trên trời, nàng đã ngay lập tức nấp đi trước. Nhưng bây giờ nghĩ lại sau đó, hai người kia tuy khí thế kinh người, nhưng không đến mức khiến nàng không thể thở nổi. Tuy nhiên, lúc này Tô Ú Ly trực tiếp lắc đầu không nghĩ nữa. Mình bây giờ cũng chỉ mới luyện thể nhất trọng cảnh viên mãn, sao có thể nghĩ đến việc so tài với trúc cơ tu sĩ chứ? Đợi đến khi nào mình trúc cơ rồi hãy nghĩ đến những chuyện này. Lúc kinh hồn chưa định không nên nghĩ lung tung. Nàng vội vàng uống một viên đan dược rồi bắt đầu đả tọa tu luyện, dần dần loại bỏ những tạp niệm trong đầu. Dần dần, chuyện này được Tô Ú Ly đặt trong lòng, đồng thời tu luyện cũng cần mẫn hơn trước. Nàng biết mình có tư chất ngụy linh căn, trong mắt tu sĩ bình thường có thể luyện khí trung kỳ đã được coi là nỗ lực. Tuy nhiên, sở hữu tạo hóa tinh nguyên, nàng tuyệt đối không thiếu tài nguyên tu luyện, nhờ đó mới có thể tu luyện đến luyện khí hậu kỳ. Nhưng trúc cơ vẫn là một cửa ải khó khăn. Nàng cần sớm tính toán. Bước đầu tiên là cần tu luyện đến luyện khí viên mãn. Nếu là tu sĩ song linh căn, thậm chí là tam linh căn, chỉ cần tu luyện đến luyện khí cửu tầng, thì có thể nhờ dược lực của trúc cơ đan mà thử đột phá trúc cơ. Nhưng tu sĩ ngụy linh căn, muốn trúc cơ thì ít nhất phải luyện khí thập tầng, tức là luyện khí viên mãn mới có thể thử một chút. Đây là sự chênh lệch về tư chất, chỉ có thể dùng nỗ lực để bù đắp. Ngày hôm sau, Tô Ú Ly trước tiên chế tạo ra con khôi lỗi hình sói thứ hai, sau đó lại chế tạo ra con khôi lỗi dự phòng thứ ba, để sau này khi con khôi lỗi chính bị hư hại có thể kịp thời bổ sung. Những ngày sau đó, nàng đặt khôi lỗi sang một bên, bắt đầu thử chế tạo phù lục. Và việc chế tạo phù lục thực tế quả nhiên có chút khác biệt so với tưởng tượng. Dù đã chuẩn bị 5 năm, lần đầu tiên vẽ phù lục vẫn thất bại. Nhưng điều này Tô Ú Ly đã sớm chuẩn bị, nàng có rất nhiều thời gian để lãng phí vào những kỹ nghệ này. Trong khi Tô Ú Ly không ngừng tiến bộ, tình hình biên giới Đại Tuyên Vương triều nàng cũng có quan tâm. Năm thứ nhất, biên giới nhờ có Diệp Vân Giao dẫn binh chi viện, nhanh chóng trấn áp phản loạn và đuổi kẻ xâm lược ra ngoài. Năm thứ hai, kẻ địch ở biên giới được tập hợp lại để phản công, xảy ra trận chiến thảm khốc. Năm thứ ba, Diệp Vân Giao cùng phu quân Dương Chiến kiên thủ biên giới, gian nan chống cự. Năm thứ tư, có tình huống bất ngờ xảy ra, địch phương phái cao thủ tiến hành hành động chặt đầu, Dương Chiến trọng thương. Năm thứ năm, cuối cùng cũng có tin tốt lành truyền đến, Diệp Vân Giao giả vờ bị thương cần về hậu phương tĩnh dưỡng, dẫn dụ toàn bộ cao thủ của địch ra, sau đó dùng đại quân vây công tiêu diệt, giáng cho đối thủ một đòn nặng nề. Thuộc tính, một thân hồn, một không thuộc tính, một pháp lử, 4. Vì đại thắng ở biên giới, lúc này Vương Đô nhận được tin thắng trận, bách tính bị đè nén nhiều năm cuối cùng cũng nghe được tin tốt, lúc này đều mặt mày tươi cười đứng trên đường phố trò chuyện. Công chúa đại thắng, kế sách lần này đủ để biên giới 30 năm không có ngoại địch tái phạm. Đúng vậy, nghe nói công chúa gần đây sẽ khải hoàn. Chỉ là không biết thương thế của Dương Chiến tướng quân thế nào, ta nghe nói 2 năm trước hắn trọng thương đến giờ vẫn chưa khỏi. Không cần lo lắng, ngự y trong cung là danh y nổi tiếng thiên hạ, ngày xưa công chúa còn bẩm sinh thể yếu, bây giờ vẫn dẫn binh đánh trận, tướng quân sẽ không sao đâu. Tô Ú Ly đút tay vào tay áo, lúc này tóc nàng đã ngụy trang thành màu đen, lắng nghe những lời bàn tán của dân thường ven đường, biết Diệp Vân Giao sắp trở về. Khi nghe nói Dương Chiến tướng quân trọng thương 2 năm vẫn chưa khỏi, bước chân nàng khựng lại một chút, sau đó tiếp tục đi về phía chi nhân đường. Nàng biết đệ tử này của mình sau khi trở về sẽ đến tìm mình. Đây chính là phàm sự vướng bận đi. Nhìn những người xung quanh đang ăn mừng, Tô Ú Ly cũng cảm thấy mình bị không khí này lây nhiễm, bất giác nở một nụ cười. Chiến tranh thắng lợi quả thực đáng để ăn mừng. Không khí không tệ, về khui một bình rượu ngon uống. Chương 12, Tô gia, phân phối linh dược viên chương 12, Tô gia, phân phối linh dược viên như Tô Ú Ly đoán. Buổi chiều, Diệp Vân Giao đã quỳ gối trong sân, khẩn cầu sư phụ có thể cứu phu quân của ta một mạng. Tô Ú Ly không lộ mặt, nàng ngồi trong nhà, trực tiếp sử dụng khống vật thuật khiến bình sứ bên tay bay đến trước mặt Diệp Vân Giao. Đan dược bên trong này có thể hoạt huyết hóa ứ, tăng cường thể chất, cầm lấy đi. Hai người không trực tiếp gặp mặt, Diệp Vân Giao sau khi nhận được đan dược, chỉ dập đầu thật mạnh xuống đất. Sau đó cầm đan dược rời đi. Tô Ú Ly tiếp tục cầm phù bút, chấm linh mặc bắt đầu vẽ phù văn trên phù chỉ. Ngày hôm sau, Diệp Vân Giao lại đến. Chỉ là lần này bên cạnh nàng đứng một người đàn ông trông có vẻ suy yếu. Sắc mặt tái nhợt, nhưng mày kiếm mắt sao, thân thể vì trọng thương 2 năm lúc này trông có vẻ gầy gò, lưng thẳng tắp, cũng có thể thấy là một người đàn ông kiên cường. Nhờ tác dụng của đan dược, thương thế của Dương Chiến rõ ràng đã tốt hơn rất nhiều. Diệp Vân Giao trực tiếp dẫn phu quân đến cảm tạ. Đa tạ tiền bối cứu mạng tri ân. Dương Chiến chắp tay cảm tạ, sau đó liền muốn quỳ xuống. Tô Ú Ly khẽ nâng tay, linh lực khống chế đối phương, nhàn nhạt nói, không cần khách sáo như vậy, chỉ là tiện tay thôi. Sau đó quay đầu nhìn Diệp Vân Giao. Vì phu quân được cứu, lúc này trên mặt nàng lại nở nụ cười, nhưng câu nói tiếp theo của Tô Ú Ly liền khiến sắc mặt nàng trầm xuống. Ta phải rời đi rồi. Việc nàng rời đi có 2 phương diện. Một là hiện tại Trường Xuân Công của nàng đã tu luyện đến tầng thứ 9, chỉ còn một bước nữa là viên mãn, nhưng chỉ một bước này lại ngàn vạn khó khăn. Dù có đan dược hỗ trợ cũng không biết phải mất bao nhiêu thời gian. Trước đây nàng đột phá luyện khí hậu kỳ đã mất 3 năm, tu luyện đến luyện khí viên mãn chỉ có thể mất gấp 10 lần thời gian. Dù sao đây chính là tư chất, nếu nàng là tam linh căn, bây giờ đã có thể xem xét chuyện trúc cơ. Đáng tiếc không thể xem xét. Tu luyện giới nhìn vào tư chất như vậy, chính là mỗi lần đột phá đều sẽ có bình cảnh chắn phía trước, tư chất kém, bình cảnh tựa như thiên hiểm. Hai là Tô gia đã phái người đến tiếp quản nàng rồi. Mặc dù sử dụng Liễm Tức Quyết để ẩn giấu tu vi của mình đến luyện khí lục tầng, nhưng trong mắt Tô gia, có thể dùng 20 mấy năm đột phá đến cảnh giới này, tương lai có cơ hội xung kích luyện khí hậu kỳ, mặc dù đối với Ngụy Linh căn mà nói hy vọng không lớn, nhưng dù là luyện khí lục tầng, trong gia tộc cũng được coi là lực lượng nòng cốt. Vì vậy muốn triệu Tô Ú Ly trở về, nàng cũng có ý định này, dù sao nơi Tô gia tọa lạc là trên một hồ linh khí, ở đó linh khí sung túc, tu luyện chắc chắn sẽ nhanh hơn nhiều so với ở phàm tục. Cái này cứ để lại cho ngươi dùng để phòng thân đi. Từ chữ vật đại lấy ra con khôi lỗi dự phòng mà mình đã làm. Nhỏ máu của ngươi vào ngọc giản này, sau này chỉ cần là huyết mạch của ngươi, cầm ngọc giản này là có thể khởi động con khôi lỗi này, nhưng linh thạch linh lực bên trong có hạn, nhiều nhất chỉ có thể khởi động 3 lần, sau 3 lần thì chỉ là một vật trang trí. Tô Ú Ly dạy Diệp Vân Giao cách khống chế khôi lỗi, sau đó cùng nàng vào hoàng cung, sau khi sắp xếp ổn thỏa khôi lỗi, nàng rời đi trong ánh mắt quyến luyến không rời của đối phương. Nàng dù sao cũng phải rời đi, thọ nguyên của Diệp Vân Giao không quá 100 năm, hai người cuối cùng cũng có ngày chia ly, chỉ là bây giờ sớm hơn mà thôi. Tô Ú Ly lấy đi tất cả những linh thực mà mình đã trồng trong linh dược viên, dù sao chuyện tạo hóa tinh nguyên nàng không thể nói cho bất cứ ai. Đợi đến khi người của Tô ra đến thay thế, trong hậu viện chi nhân đường, một pháp khí lá xanh từ từ hạ xuống, từ trên đó bước xuống hai tu sĩ. Trong đó có một đứa trẻ, tu vi vừa mới luyện khí nhất tầng, ước chừng cũng giống Tô Ú Ly, không phải ngũ linh căn thì cũng là tứ linh căn. Người còn lại là một tu sĩ trung niên, đối phương chắp tay khẽ chào Tô Ú Ly nói, "Tô Ú Ly, ta đến đón ngươi. Tu vi, luyện khí lục tầng." Giống với cảnh giới mà mình ngụy trang ra, Tô Ú Ly thầm nghĩ trong lòng, nhưng bề ngoài vẫn phải cung kính một chút. "Chuyến này ngươi vất vả rồi." "Không sao, trực tiếp lên đi, chúng ta bây giờ đi luôn." "Được." Tô Ú Ly trực tiếp lên pháp khí của đối phương, pháp khí lá xanh được linh lực thôi động nâng đỡ hai người từ từ bay lên không trung, bay về phía Tô gia. Pháp khí bay suốt đường, không lâu sau liền trở về Tô gia. Hồ Xuân Sắc. Tô Ú Ly nhìn những con sóng biết ở đằng xa, dưới chân là từng hòn đảo nhỏ. Linh khí ở đây quả thực rất sung túc. Hít một hơi, công pháp trong cơ thể vận chuyển cũng trôi chảy hơn nhiều. Tu sĩ đang thao túng pháp khí nghe vậy, cười nói: "Mấy năm nay ngươi ở phàm tục, chịu không ít khổ cực phải không? Nhưng không ngờ như vậy mà vẫn có thể tu luyện đến luyện khí lục tầng, quả là đại nghị lực." đâu có, đều là may mắn mới đột phá được. Những tu sĩ bị phái ra ngoài như các ngươi, được đón về rất ít, nhưng mỗi người trở về sau này đều có thành tựu lớn, ta thấy ngươi cũng vậy, ngươi sau này chắc chắn có thể đột phá luyện khí hậu kỳ, trở thành trưởng lão trong tộc." Đa tạ lời chúc tốt đẹp. Tô Ú Ly chỉ khẽ mỉm cười, trong lời nói không tiết lộ bất cứ điều gì về việc tu luyện của mình. Đối phương rõ ràng cũng nghe ra, liền không tiếp tục hỏi, dù sao Tô Ú Ly là người có thể tu luyện đến luyện khí lục tầng ở nơi phàm tục thiếu thốn tài nguyên tu luyện và linh khí, lại còn là ngụy linh căn, chắc chắn có chút bản lĩnh. Dù Tô Ú Ly có thật sự dám nói, hắn cũng không dám nghe. "Đến rồi." Pháp khí hạ xuống, đối phương khẽ chắp tay nói, "Ngươi đến chỗ Tam trưởng lão để nhận thẻ thân phận, sau đó bọn họ sẽ sắp xếp cho ngươi." Hỏi thăm nơi ở của Tam trưởng lão xong, Tô Ú Ly đi về phía đó. Tam trưởng lão ở Tô gia chủ yếu quản lý các đệ tử phân tông khác, Tô Ú Ly trở lại tông gia, mọi việc ăn ở đi lại cũng cần Tam trưởng lão hỏi han. Đến nơi ở của Tam trưởng lão, vừa vặn có một đệ tử Tô gia từ bên trong đi ra. Tô Ú Ly bước qua ngưỡng cửa, đi vào bên trong. "Đệ tử Tô Ú Ly, đến nhận thẻ thân phận." Tam trưởng lão Tô gia đang cúi đầu trên bàn xử lý tấu chương trong tay, đầu cũng không ngẩng lên. "Ồ, là đệ tử trở về kia à, thân phận bài của ngươi đây, thế nào, sau khi trở về muốn tìm chức vị gì?" "À, đệ tử khi ở ngoài trông coi linh dược viên, nên muốn được phân đến dược viên." "Dược viên? Được thôi, cách chủ đạo trăm dặm này có một linh điền đang định khai khẩn, nhưng chưa động thủ, ngươi thấy thế nào?" Tam trưởng lão trực tiếp ném cho Tô Ú Ly một tấm địa đồ. Tô Ú Ly nhận lấy địa đồ trong tay, thấy dược viên mà Tam trưởng lão nói là một tiểu hoang đảo không người. Đối với Tô Ú Ly muốn thanh tịnh thì đây quả là một nơi tốt, chỉ là nếu muốn biến nơi này thành dược viên thì không có mấy chục năm căn bản không thể nào. Linh điền này quả thực không tồi, chỉ là nếu muốn biến thành dược viên trồng linh dược, e rằng phải mất 4-50 năm. "Vậy không sao, ngươi cứ từ từ làm, mỗi năm cống hiến điểm đáng lẽ phải cho ngươi sẽ không thiếu, hơn nữa mảnh đất đó coi như do ta quản lý, đợi ngươi đến đó cũng sẽ không có ai quấy rầy ngươi." Lần này Tô Ú Ly đã hiểu, đây là Tam trưởng lão tìm cho mình một công việc nhàn hạ, coi như biến tướng lôi kéo. Với vị trí của Tam trưởng lão, hắn quả thực có thể biết ai có tiềm lực hơn và có giá trị đáng để lôi kéo. Ban đầu Tô Ú Ly chẳng phải bị Tô gia phán định không có tương lai, nên mới bị đưa xuống phàm tục để trông coi linh dược viên bên ngoài của Tô gia sao? Sau này linh dược viên xây dựng xong, ngươi chính là chủ nhân của tòa đảo đó, ý ngươi thế nào?" "Tạ Tam trưởng lão." Chương 13, yêu thú, Vân Đài tiểu hội chương 13, yêu thú, Vân Đài tiểu hội phi chu đáp xuống hoang đảo, Tô Ú Ly nhìn tiểu đảo trước mắt. Sau này sẽ sống ở đây rồi. Nhìn trận pháp Tam trưởng lão đưa cho mình trong tay, nàng phất tay, trận kỳ bay ra cắm ở bốn phía tiểu đảo, đợi sau khi trận pháp thiết lập xong, bốn phía bắt đầu từ từ dâng lên mù. "Trận pháp này lát nữa ta tự đổi cái khác vậy." Nhìn trận pháp chỉ có công năng che chắn, hoàn toàn không có năng lực phòng hộ, Tô Ú Ly nhíu mày. "Dùng trận pháp này, ban đêm ta ngủ cũng không yên. Nếu ở thế tục, dù không dùng trận pháp cũng được, nơi đó vốn dĩ không có mấy tu sĩ, nhưng hồ xuân sắc này lại thường xuyên có tu sĩ ra ngoài. Rất hiển nhiên trận pháp lấy miễn thuật làm cơ sở này không thể ngăn cản tu sĩ. Trước tiên tìm linh tuyển, có thể dùng làm linh điển, bất kể là trồng linh mễ hay trồng linh dược, linh thực thì gần đó không có linh mạch cũng có linh tuyển. Linh mạch hiển nhiên không phải thứ Tô gia có thể sở hữu." Sau khi tuần tra một vòng trên đảo, Tô Ú Ly đã tìm thấy vị trí linh tuyển. "Mắt tuyển ở đây hả?" Nhìn mắt tuyển dưới chân đang không ngừng ủng ục trào nước ra ngoài, nàng trước tiên kiểm tra linh khí trong nước tuyển, sau đó bắt đầu đo đạc đất đai, trong lòng thẩm tính toán có thể khai khẩn được bao nhiêu. "Khoảng một mẫu." Sau khi xác nhận đất đai có thể khai khẩn quanh linh tuyển, Tô Ú Ly lập tức bắt tay vào làm, hai tay bấm quyết, pháp khí từ chữ vật túi bay ra trong nháy mắt. Một mẫu đất chỉ trong chốc lát đã có thể cày xong. Đương nhiên dù đất đã cày xong cũng không thể lập tức dùng để trồng linh dược, còn cần dùng linh tuyển tưới tiêu và thỉnh thoảng dùng linh lực để tầm bổ. Đợi đến khi linh khí trong đất chứa đủ mới có thể gieo trồng linh dược. Một mảnh linh dược điền đã khai khẩn xong, quả thực cần 4-50 năm, mỗi mảnh linh dược điền đều hàm chứa rất nhiều tâm huyết của tu sĩ. Nhưng ta không cần lãng phí nhiều thời gian như vậy. Tô Ú Ly ngồi xuống, từ chứa vật túi của mình lấy ra một hạt giống linh dược, chôn nó vào đất, sau đó duỗi ngón tay, một giọt chất lỏng màu xanh ngưng tụ ở đầu ngón tay trượt xuống mặt đất. Tiếp đó dưới sự chú ý của Tô Ú Ly, đất bùn lập tức bị đẩy ra. Chỉ trong chớp mắt, hạt giống vừa rồi đã mọc thành linh dược 10 năm tuổi. Ừ, nhưng để phòng ngừa trước khi trận pháp chưa thiết lập xong có người đến phát hiện, gần đây ta cứ tiết kiệm một chút vậy. Vừa hay những linh dược được bồi dưỡng ở linh dược viên trước đó đủ để ta chống đỡ một thời gian. Vậy bây giờ việc khẩn yếu nhất chính là đi làm một bộ trận pháp. Ta nhớ tiên phường lớn nhất gần đây hẳn là ở Vân Đài Sơn Cốc. Vậy trước khi linh dược điền làm xong, nếu ta muốn tài nguyên của mình không ngừng, cần tìm một địa điểm ẩn nấp. Mà cách ẩn nấp tốt nhất chính là trực tiếp đào một động huyệt thích hợp gần linh tuyển. Dù sao nếu có tạo hóa tinh nguyên, chỉ cần có hạt giống, cũng không cần nơi quá lớn. Nếu trận pháp thích hợp, có thể ngăn chặn tu sĩ khác dòm nó và xông vào, vậy trực tiếp trồng trên mặt đất cũng không phải không được. Ta nhớ Tam trưởng lão nói nếu ta tu luyện ở đây, sẽ không có ai đến quấy rầy. Nhưng lời này không thể tin hoàn toàn. Thật sự tin rồi, đến lúc đó người chịu thiệt là ta, hơn nữa chuyện liên quan đến bí mật lớn nhất của ta, nhất định phải cẩn trọng. Phụt. Đột nhiên trong hồ phát ra tiếng vỡ nước, thu hút sự chú ý của Tô Uli, nàng nhíu mày nhìn về phía tiếng động. Mặt hồ vốn yên tĩnh bị phá vỡ, sóng nước đang không ngừng quyết tán. Đây là yêu thú. Tô Uli nhìn bóng đen bơi nhanh trong hồ, tự hỏi đó là thứ gì, sau đó nàng nhìn cây linh dược dưới chân mình. Xem ra là bị thứ này hấp dẫn tới. Vốn dĩ đây là một mảnh hoang đảo, ít có tu sĩ đến, dù có linh tuyển ở đó, nhưng không có tu sĩ đến chăm sóc thì cũng là đất hoang, chỉ mọc một ít cỏ dại. Yêu thú quả thực sẽ chọn loại nơi này để ẩn nấp. Sau đó vì ta sử dụng tạo hóa tinh nguyên, nhanh chóng thúc chín một cây linh dược, linh khí tỏa ra từ linh dược khiến yêu thú ẩn nấp lập tức trở nên kích động. Hừ, đã chủ động dâng đến tận cửa, vậy hôm nay sẽ ăn đại tiệc thịt cá rồi. Ta nghe nói thịt yêu thú đối với luyện thể tu sĩ có lợi ích cực lớn, hôm nay vừa hay nếm thử. Trực tiếp ném ra hai tấm phủ lục vào trong hồ nước. Kim đao phủ. Dưới đáy hồ tối tăm lóe lên hai đạo kim quang, tiếp đó mặt nước sôi trào lên, con yêu ngư kia bị trực tiếp ép ra ngoài. Tô Ú Ly đạp trên phi trù, thanh một kiếm trong tay xoay quanh thân nàng một vòng rồi trực tiếp bay ra ngoài. Dưới đáy hồ có phủ lục công kích, trên mặt nước có phi kiếm công kích, yêu ngư không chỗ nào trốn thoát bị một kiếm xuyên thủng, phi kiếm mang theo yêu ngư bay ra khỏi hồ rơi vào tay Tô Ú Ly. Nhìn yêu ngư vẫn đang giãy giụa, Tô Ú Ly điều khiển phi trù đáp xuống tiểu đảo. Sau khi thu thập củi khô, sử dụng hỏa đạn thuật đốt cháy, cầm pháp khí cứ thế nướng trên lửa. Yêu ngư luyện khí sơ kỳ, để ta nếm thử. Không dùng bất kỳ gia vị nào, sau khi nướng hai bên gần chín, dùng tay xé vảy cá lộ ra lớp thịt non như ngọc trắng bên dưới, béo một miếng nhỏ cho vào miệng. Lập tức một luồng vị tươi ngon bùng nổ trong miệng. Hơn nữa, theo miếng thịt cá vào miệng đi vào bụng, có thể rõ ràng cảm nhận được trong bụng có một luồng khí ấm dâng lên. Tô U Ly vội vàng vận chuyển thiết như công điều động luồng khí ấm này bắt đầu vận hành kinh mạch. Chỉ là miếng thịt cá này chứa khí huyết quá ít, vừa vận chuyển công pháp xong, đã tiêu tán không thấy. Tô U Ly trực tiếp linh lực trong tay lóe lên, lột sạch vảy cá, đặt thanh một kiếm ngang miệng, cắn xuống con cá. Sau khi ăn hết yêu ngư trong tay, Tô U Ly vậy mà cảm thấy no bụng. Nhưng con yêu ngư này cũng chỉ đủ vận chuyển công pháp một chu thiên là tiêu hóa gần hết. Hô thịt yêu thú quả nhiên hữu dụng, xem ra sau này đột phá cảnh giới thể tu, có thể bắt đầu từ phương diện này, ta có thể tự mình nuôi dưỡng một ít linh ngư để ăn. Tô U Ly xoa xoa bụng nhỏ, nhìn mặt hồ bên ngoài đảo, đã nghĩ đến việc nuôi dưỡng linh ngư để ăn rồi. Tô gia bản thân đã có ngành nghề nuôi dưỡng linh ngư, chỉ là những linh ngư đó chắc chắn sẽ không được dùng để cho ta ăn, nhưng Tô gia có phương pháp nuôi dưỡng linh ngư, phương pháp nuôi dưỡng cao cấp nhất phi đệ tử hạch tâm không thể có được, nhưng phương pháp bình thường ta hẳn là có thể dùng gia tộc cống hiến điểm để đổi lấy. Sau khi ăn yêu thú, Tô U Ly đã có ý tưởng nuôi dưỡng linh ngư. Hơn nữa nếu muốn nuôi linh ngư, cũng cần khoanh một mảnh đất trong hồ. Tương tự cần trận pháp, nếu không linh ngư nuôi dưỡng sẽ bị yêu thú trong hồ khát xông vào ăn mất. Xem ra bây giờ việc khẩn yếu nhất vẫn là đi làm một bộ trận pháp, bất kể là bảo vệ tiểu đảo này không bị tu sĩ khác dòng nó, hay sau này nuôi dưỡng linh ngư đều có thể dùng đến. Nghĩ đến đây liền trực tiếp lấy ra phi chu pháp khí của mình, bay về phía Vân Đài Sơn Cốc. Sau khi bay nửa tháng nhỏ. Chương 14, trận pháp, kết đan tu sĩ chương 14, trận pháp, kết đan tu sĩ đây chính là Vân Đài tiểu hội ạ. Nhìn Vân Đài Sơn Cốc với mấy tòa sơn mạch kéo dài ghép lại, tạo thành một sơn cốc khổng lồ, Tô U Ly không khỏi cảm thán phong cảnh tú mỹ. Khác với tiểu chu phường thị tồi tàn, bên này cho người ta cảm giác chính quy hơn, hai bên đường cái ít quán hàng rong hơn, cửa tiệm nhiều hơn nữa ẩn nấp trận pháp cũng cao minh hơn, không làm cho cả sơn cốc đầy sương mù. Các tu sĩ gặp trên đường cái tu vi cũng cao hơn một chút. Điều này khiến Tô U Ly theo bản năng bị lấy đấu lạp trên đầu mình. Lạc Nguyệt Các. Nhìn biển hiệu trên đầu, Tô U Ly trực tiếp đi vào. Trong nhà ở cạnh tường bày rất nhiều giá gỗ, trên giá đặt đủ loại trận pháp khác nhau. Trước mỗi giá đều có tu sĩ đang lựa chọn. Trưởng quỹ lúc này đang dọn dẹp bàn của mình sau quầy, mặt bàn bừa bộn không chịu nổi, từ khoáng thạch, linh thực, thú bị các loại tài liệu đến đao thủ công, bào gỗ các loại công cụ đều có, những thứ này hiển nhiên là dùng để chế tác trận pháp. Trên những giá đó viết đủ loại trận pháp khác nhau. Trận pháp công kích hình, trận pháp phòng ngự hình, huyễn trận, trận pháp phụ trợ, đủ loại đều có. Tô U Ly nhìn trưởng quỹ đang bày biện công cụ của mình, tiện miệng hỏi, "Trưởng quỹ, chỗ ngươi có trận pháp phòng ngự cảm ứng mạnh mẽ nào không? Có thể cảm ứng được trúc cơ tu sĩ thì tốt nhất." Nghe lời Tô U Ly nói, trưởng quỹ lúc này mới dừng động tác dọn dẹp công cụ, ngẩng đầu nhìn nàng một cái. "Tự nhiên là có, chỉ là ngươi có trả đổi cái giá đó không?" Tô U Ly nghe vậy khỏe miệng mang cười, tiện tay cầm lấy một cuộn trận pháp đồ chỉ mở ra. "Chỉ cần ngươi có thể lấy ra trận pháp khiến ta hài lòng, giá cả dễ nói." Bởi vì chân diện mà bị đấu lạp che quất, trưởng quỹ chỉ có thể biết Tô U Ly thân hình nhỏ bé, nhưng ngữ khí đạm nhiên này khiến hắn có chút bất ngờ. Thế là liền xoay người tiện tay lấy xuống một trận bản từ giá phía sau mình. Đây chính là Thanh Phong Vân Vũ trận, sau khi thiết lập trận pháp sẽ dâng lên mây mưa, chỉ cần có tu sĩ tiến vào, ngươi liền có thể biết, trúc cơ tu sĩ cũng không ngoại lệ. Nói rồi liền đưa trận pháp cho Tô U Ly. Tô U Ly nhận lấy xem xét, nàng không hiểu nhiều về trận pháp, chỉ có thể thông qua một phần phù văn trên trận pháp mà đoán cường độ của trận pháp trong tay. Thế nào? Trưởng quỹ cũng không nắm chắc Tô U Ly có thật sự hiểu trận pháp không, chỉ có thể hỏi nàng có hài lòng với trận pháp này không. Nhìn hồi lâu, năng lực của trận pháp này nàng đoán được 8 phần. Trưởng quỹ, năng lực cảm ứng của trận pháp này không tồi, nhưng năng lực phòng ngự thì hầu như không có, e rằng ngay cả luyện khí hậu kỳ cũng không ngăn được. Khi nói vậy, Tô U Ly đặt trận pháp trong tay lên bàn. Trưởng quỹ vừa nghe, liền biết đã gặp người thật sự hiểu, trên mặt lập tức nở nụ cười, lại lấy ra một trận bàn nói, cái này chắc chắn hợp ý đạo hữu, trận này tên Tứ Hạc Ngự Phong trận, chỉ cần bố trí, ở bốn phương vị của trận pháp có thể ngưng tụ ra bốn con linh hạt, có thể tùy thời giám sát mọi động tĩnh bên trong trận pháp, dù có lén lút từ góc chết của linh hạt tiến vào, khinh phong khắp nơi trong trận pháp cũng sẽ báo cho linh hạt biết có kẻ xâm nhập, hơn nữa bốn con linh hạt hợp lực dưới, có thể ngăn cản một kích toàn lực của trúc cơ sơ kỳ tu sĩ. Đạo hữu, cái này thế nào? Tô U Ly không nói gì. Trưởng quỹ thấy vậy theo bản năng hít một hơi, sau khi gãi đầu, lại lần nữa xoay người, chỉ là lần này lấy ra là một cái hộp. Cẩn thận từng ly từng tí đặt cái hộp trước mặt Tô U Ly, mở ra, bên trong là một khối trận bàn lấp lánh linh quang nhàn nhạt. Đạo hữu, đây là tứ tượng quy giáp trận, chính là bảo bối trấn giữ đáy hòm của ta rồi, là trận pháp phòng ngự tốt nhất trong tiểu điểm của ta hiện tại, cho dù là trúc cơ trung kỳ tu sĩ, trước khi dốc toàn lực cũng chưa chắc đã có thể phá tan nó. Nói xong liền đẩy cái hộp về phía Tô U Ly. Tô U Ly liếc mắt một cái, không chạm vào hộp, ngược lại lấy ra 5 cái hộp. Ta ra 5 cây linh dược trăm năm, mua 3 trận pháp này của ngươi. Trưởng quỹ liếc nhìn Tô U Ly đội đấu lạp trước mặt, vươn tay mở cả 5 cái hộp ra. Quả thực là linh dược trăm năm. Nhưng hắn xua xua tay, kéo cái hộp chứa trận bàn về phía mình một chút nói, trận pháp của ta chỉ 5 cây linh dược trăm năm không đổi được đâu, ít nhất 10 cây đi. Nói rồi còn nhắm mắt, dường như muốn xuyên qua đấu lạp che chắn để nhìn rõ chân dung của Tô U Ly. Tô U Ly không nói gì, trực tiếp lại lấy ra một cái hộp nói, bên trong đây là 10 cây linh dược 10 năm tuổi, nếu ngươi muốn giao dịch, ta có thể ra thêm 20 cây. Nói xong liền không nói thêm lời nào, đợi đối phương trả lời. Trưởng quỹ nghe vậy bắt đầu tính toán, thỉnh thoảng dùng mắt liếc nhìn Tô U Ly. Đợi đến khi có 2 tu sĩ mua xong trận pháp rời đi rồi, hắn mới đưa ra quyết định. Được, thành giao. Linh dược trăm năm không dễ gặp như vậy, lần này bỏ lỡ, không biết khi nào mới có thể gặp lại. Thông thường linh dược trăm năm xuất hiện, đều sẽ bị các đại thế lực gần đó cướp đi trước, tán tu như hắn, có thể gặp nhưng không thể cầu. Sau khi hoàn thành giao dịch, Tô U Ly mang theo 3 trận pháp rời đi. Nàng định đặt Thanh Phong Vân Vũ trận ở ngoài cùng của đảo để thu hút sự chú ý của người khác. Tứ Hạc Ngự Phong trận dùng để bảo vệ linh dược điền đã khai khẩn. Cuối cùng cũng là tứ tượng quy giáp trận mạnh nhất được cẩn giấu đi, dùng để che giấu linh dược quan trọng nhất của mình, được bồi dưỡng bằng tạo hóa tinh nguyên. Trận pháp đã coi trong tay, Tô U Ly trực tiếp đi về phía ngoài phường thị, chuẩn bị về nhà. Chỉ là còn chưa đợi nàng đi ra khỏi phường thị, linh khí bốn phía đột nhiên trống rỗng. Tô U Ly đồng tử co rút, thân thể cứng đờ nhìn về phía xa, đỉnh núi cao nhất của Vân Đài Sơn Cốc. Phương thị vừa rồi còn náo nhiệt vô cùng lúc này lập tức trở nên yên tĩnh, tất cả mọi người đều đứng sững tại chỗ, ngơ ngác nhìn về cùng một hướng. Chỉ thấy phía trên Vân Đài Sơn Cốc xuất hiện một đạo linh khí xoáy. Mây xung quanh đều bị đạo linh khí xoáy này hấp dẫn tụ tập lại, phương thị bị âm vân bao phủ. Tất cả linh khí đều đang hội tụ về phía trên sơn cốc. Có người đang đột phá. Là kết đan. Bên hai cuối cùng cũng vang lên tiếng người, nhưng không ngoại lệ, đều là chấn kinh. Có người đang đột phá kết đan kỳ. Tô U Ly giơ lòng bàn tay lên, giờ khắc này ngoại trừ linh lực trong cơ thể, tất cả linh khí xung quanh đều bị người đột phá cảnh giới kia hút đi. Nàng ngay cả một pháp thuật cũng không thi triển ra được. Tất cả tu sĩ trong phường thị đều đang chú ý đến linh lực xoáy trên bầu trời. Tô U Ly thấy sự chú ý của mọi người đều bị hấp dẫn, nàng dịch chuyển bước chân, xoay người rời khỏi phường thị. Dù không thể dùng phi chu phi hành, nàng lúc này cũng không dám tiếp tục ở lại phường thị lâu. Đợi đến khi Tô U Ly vượt qua một ngọn núi, đạo linh khí xoáy trên trời mới bắt đầu từ từ suy yếu, linh khí xung quanh mới khôi phục một chút. Thành công rồi. Vậy hẳn là cốc chủ đang bế quan. Sau này Vân Đài Sơn Cốc cũng là thế lực kết đan rồi, cùng với sự suy yếu của linh khí xoáy, dù cách một ngọn núi, Tô U Ly cũng có thể cảm thấy có một luồng khí thế khủng bố đang không ngừng tăng lên. Luồng khí thế này thậm chí khiến nàng có cảm giác nghẹt thở. Đây chính là kết đan tu sĩ sao? Trong lòng đột nhiên có chút hoảng sợ, nhưng nhiều hơn là hướng tới. Ta nắm giữ trường sinh chi bí, sớm muộn gì cũng có một ngày đạt được thành tựu này. Để nén sự hoảng loạn trong lòng, Tô U Ly vội vàng tiếp tục chạy ra ngoài. Lúc này cốc chủ kia vẫn còn đang bế quan, chưa thật sự đột phá. Hơn nữa nhìn mức độ suy yếu của linh khí xoáy trên trời, e rằng còn phải đợi 1-2 tháng. Ngay khi Tô U Ly rời khỏi Vân Đài Sơn Cốc, chân trời bay tới 2 đạo lưu quang, cảm ứng được luồng khí thế khủng bố trên trời. Tô U Ly bước chân nhanh hơn, lại chạy ra 2 kết đan tu sĩ, đầu cũng không dám ngẩng lên, cắm đầu chạy. Cuối cùng 2 đạo lưu quang kia lơ lửng phía trên Vân Đài Sơn Cốc rồi không động nữa, dường như là đến để hộ pháp cho cốc chủ Vân Đài Sơn Cốc đột phá. Chương 15, luyện khí biến mãn, tin tức trúc cơ đan. Chương 15, luyện khí biến mãn, tin tức trúc cơ đan. Kể từ khi nhìn thấy cảnh đột phá kết đan ở Vân Đài Sơn, Tô U Ly trở về Hồ Xuân Sắc liền bắt đầu bế quan. Thoáng cái 10 năm đã trôi qua. Thuộc tính, một pháp lực, một không thuộc tính, một thể chất, một bốn. Sau khi pháp lực đầy 10 điểm, Tô U Ly liền bắt đầu lại việc tăng thể chất. Thân hồn, 10 thể chất, 14 pháp lực, 10 tạo hóa tinh nguyên, một không. Bây giờ trưởng xuân quyết của nàng cũng đã tu luyện đến viên mãn. Thời gian nhanh hơn ta dự đoán một chút, không ngờ chỉ dùng 10 năm đã đột phá đến luyện khí viên mãn. Luyện khí tu sĩ bình thường nếu trước 60 tuổi có thể đột phá đến luyện khí cửu tầng thì sẽ có hy vọng trúc cơ. Bây giờ Tô U Ly đã phù hợp điều kiện này, chỉ là độ khó của trúc cơ có chút quá lớn. Sau khi luyện khí viên mãn, Tô U Ly cũng đã từng thử tự mình đột phá, đáng tiếc hạn chế về tư chất ở ngay đây, nàng đã thử thất bại. May mắn là cảnh giới viên mãn dù đột phá thất bại cũng không có tổn thất quá lớn, chỉ là kinh mạch có chút bị tổn thương. Nhưng Tô U Ly luyện thể cũng là viên mãn, kinh mạch bị tổn thương nhỏ nhoi, chưa đến một tháng đã hoàn toàn khôi phục. Cũng chính vì đã từng thử qua, nên Tô U Ly biết, nếu mình muốn đột phá trúc cơ, thì hoặc là tìm kiếm trúc cơ đan, hoặc là chỉ có thể tiếp tục tăng cường nội tình. Nhưng nội tình cái thứ này, thân là gia tộc tu sĩ Tô U Ly làm sao có thể có, hơn nữa Tô gia bọn hắn vẫn là gia tộc trúc cơ. Thái thượng trưởng lão cũng chỉ là tu vi trúc cơ sơ kỳ. Công pháp của gia tộc trúc cơ thì có thể tăng thêm nội tình gì chứ? Phương pháp khác chính là tìm kiếm thiên tài địa bảo, nhưng đối với Tô U Ly mà nói đó là thứ càng hư vô mà mịt. Mà bây giờ bất kể là Trường Xuân Quyết hay Thiết Nhu Công đều đã tu luyện đến viên mãn, chỉ có thể ra ngoài dò hỏi tin tức thôi. Vừa hay những năm này cũng luyện chế không ít đan dược và phụ lục, liền mang ra ngoài trao đổi lấy một ít tin tức về. Mấy năm nay trên hoang đảo này, cũng quả thực như Tam trưởng lão đã nói, không có mấy người đến quấy rầy mình. Thậm chí Tô U Ly còn cảm thấy mình có phải đã bị lãng quên rồi không? Tin tức trúc cơ đan, nơi dễ dàng có được nhất đi một chuyến đến chỗ Tam trưởng lão vậy. Tô gia chắc chắn biết tin tức trúc cơ đan, Tô U Ly chỉ là không biết để có được nó cần phải trả giá gì. Phóng ra phi chu trực tiếp nhảy lên trên, bay về phía chỗ Tam trưởng lão. Đợi Tô U Ly đến nơi, trước tiên hỏi thăm một câu, rồi lấy ra hai bình đan dược. Tam trưởng lão, đã lâu không vấn an. Tam trưởng lão từ từ ngẩng đầu lên, nhìn Tô U Ly trước mắt suy nghĩ một lát. Ồ, là ngươi à, mấy năm nay tu vi tiến bộ không tồi. Kỳ thực Tô U Ly sử dụng Liễm Tức Quyết, tu vi biểu hiện ra vẫn là luyện khí lục tầng. Tam trưởng lão chỉ là thấy Tô U Ly mang theo lễ vật đến, khách sáo một chút mà thôi. Tam trưởng lão miệng khen ngợi như vậy, vươn tay mở bình thuốc ra ngửi một chút. Đây là kim vị hoàn, thứ tốt thông mạch hoạt huyết đó. Tô U Ly, ngươi đến đây có việc gì sao? Sau khi biết đan dược trong tay mình là kim vị hoàn, Tam trưởng lão cười càng vui vẻ hơn. Gần đây đang định tìm đan dược thích hợp cho cháu ngoan, đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh. Ban đầu đối với sự sắp xếp của Tô U Ly hắn cũng đã cân nhắc kỹ lưỡng. Một tu sĩ ngụy linh căn bị đuổi khỏi tông tộc rồi lại được đưa về, nếu có thể đột phá đến luyện khí hậu kỳ thì đó chính là người của mạch hắn. Ngược lại, nếu không đột phá cả đời đều là luyện khí trung kỳ, thì cứ để Tô U Ly ở trên hoang đảo khai khẩn dược điển, trông coi linh dược viên cả đời. Đợi đến khi Tô U Ly qua đời, người của mạch hắn vẫn có thể đi thu hồi linh dược viên lại. Tô U Ly biểu hiện ra dáng vẻ khiêm tốn, đứng trước Tam trưởng lão túi người chắp tay. Kẻ hèn muốn hỏi về tin tức trúc cơ đan. Trúc cơ đan, ngươi hỏi cái đó làm gì? Vừa nói vừa trên dưới đánh giá Tô U Ly. Ý tứ rất rõ ràng, ngươi một luyện khí kỳ lục tầng nhỏ nhoi, muốn trúc cơ đan làm gì? Về chuyện này, lý do Tô U Ly đã sớm nghĩ kỹ. Gần đây khi tu luyện cảm thấy bình cảnh cảnh giới có chút nới lỏng, liền nghĩ nhân cơ hội này tìm một cái cớ, tự mình tìm một phần động lực. Quả thực có một số tu sĩ khi đối mặt với cảnh giới nới lỏng sẽ dùng phương pháp này, nên Tam trưởng lão cũng không nghi ngờ gì. Hắn chỉ là trên dưới đánh giá Tô U Ly, mở miệng hỏi, năm nay ngươi tuổi cũng không còn nhỏ nữa chứ? Mặc dù về ngoại hình trông có vẻ tuổi tác tương đương với cháu trai mình, nhưng Tam trưởng lão nhớ Tô U Ly là từ thế tục trở về. Ở thế tục còn sống 20-30 năm nữa. Tính ra như vậy, 40-50 tuổi là có rồi. Tô U Ly thì rất thành thật nói, bẩm trưởng lão, ta tu luyện Trường Xuân Quyết khi còn trẻ lại có được đan phương chú nhan đan, dung mạo so với lúc rời khỏi Tô gia cũng không thay đổi quá nhiều. Được rồi, ta cũng không phải muốn hỏi ngươi những chuyện vớ vẩn này, chỉ là ngươi muốn hỏi trúc cơ đan, khiến ta suy nghĩ nhiều một chút, nói cho ngươi cũng không sao. Tam trưởng lão duỗi ra hai ngón tay nói, trúc cơ đan của Tô gia chúng ta cơ bản đến từ hai nơi, một là hội đấu giá định kỳ được tổ chức tại Vân Đài Sơn Cốc, trên đó có trúc cơ đan thành phẩm, nhưng với thực lực của Tô gia chúng ta rất khó tranh giành được, nên chúng ta đều đấu giá tài liệu trúc cơ đan xuất hiện ở đó, sau đó mời luyện đan sư ra tay tiến hành luyện chế. Thứ hai chính là Hồng Linh Sơn, nơi đó có rất nhiều yêu thú, tiền bối Tô gia chúng ta có ước định với các gia tộc khác, cứ mỗi mấy chục năm lại tụ tập cùng nhau đi đến Hồng Linh Sơn, săn giết yêu thú ở đó lấy ra yêu đan để luyện chế trúc cơ đan, chỉ là mỗi lần xuất hành đều kèm theo nguy hiểm, trúc cơ lão tổ đi đến đó mỗi khi trở về đều phải bế quan dưỡng thương. Đây chính là hai phương pháp để Tô gia chúng ta có được trúc cơ đan, không phải luyện khí tầng 6 như ngươi hiện tại có thể cân nhắc. Tam trưởng lão khoát tay, nể mặt Kim Thủy Đan nên hắn mới chịu nói nhiều đến thế. Nói xong, hắn bắt đầu đổi người. Sau khi Tô U Ly rời khỏi chỗ Tam trưởng lão, nàng cũng nhíu mày suy tư. Theo lời Tam trưởng lão, hai phương pháp này, dù là cái nào cũng đều rất khó khăn. Phiên đấu giá tại Vân Đài Sơn Cốc không chỉ cần thực lực, mà còn cần tài lực. Còn về phía Hồng Linh Sơn, trúc cơ kỳ cũng sẽ bị thương, vậy nàng đi đến đó e rằng cũng chẳng có lợi lộc gì. Tuy nhiên, đây quả thực là tin tức về trúc cơ đan gần nắm nhất, dù thế nào cũng phải thử một lần. Phiên đấu giá tại Vân Đài Sơn Cốc phải đi, ta chuẩn bị thêm vài năm, cùng lắm thì lấy linh dược ngàn năm ra đổi. Yêu đan ở Hồng Linh Sơn cũng phải lấy, cường độ phù lục và khôi lỗi cần nâng cấp một chút. Tô U Ly chuẩn bị làm hai tay. Trong giới tu tiên này không thiếu những lời đồn về việc tu sĩ tam linh căn phục dụng trúc cơ đan nhưng đột phá thất bại, thiên phú ngụy linh căn của ta mà chỉ muốn đột phá thành công với một viên trúc cơ đan thì đúng là si tâm vọng tưởng, cho nên phải chuẩn bị thêm vài viên. Lấy 10 lần làm cơ sở để tăng lên, tam linh căn phục dụng trúc cơ đan còn có khả năng thất bại, vậy thì tính hai viên, tứ linh căn 20 viên, ngũ linh căn 200 viên. Số lượng trúc cơ đan này ăn như cơm cũng có thể no căng, tuy là nói đùa, nhưng ít nhất cũng phải chuẩn bị 50 viên đi, không dùng hết có thể đổi lấy tài nguyên khác, nhưng nếu không đủ dùng thì ta e rằng sẽ khóc ra mất. Chương 16, đấu giá, thực lực của thể tu chương 16, đấu giá, thực lực của thể tu cứ chuẩn bị như vậy, lại 2 năm trôi qua. Thuộc tính, một thể chất, 1 năm thuộc tính, một thể chất, 16. Trước tiên đi Vân Đài Sơn Cốc một chuyến, hỏi thăm tình hình phiên đấu giá. Ngự phi thuyền đến Vân Đài Sơn Cốc, sau khi cải trang rồi tiến vào trong cốc, Tô U Ly phát hiện nơi đây trở nên phồn vinh hơn rất nhiều. Số lượng tu sĩ gặp trên đường nhiều hơn hẳn so với lần trước nàng đến. Hơn nữa còn có thêm rất nhiều cửa hàng. Là do cốc chủ đột phá đến kết đan kỳ sao? Đi trên đường, Tô U Ly phát hiện tu sĩ luyện khí hậu kỳ quả thực nhiều hơn rất nhiều, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy vài tu sĩ trúc cơ. 12 năm trước ta đến đây còn chưa từng thấy tu sĩ trúc cơ, vậy mà bây giờ trên đường lại có thể nhìn thấy. Tô U Ly một tay đỡ vành nón, cố gắng không để ánh mắt mình đối diện với những tu sĩ cường đại kia. Cảm giác của tu sĩ rất nhạy bén, chỉ cần chú ý lâu một chút cũng sẽ bị phát hiện, nàng cố gắng giảm thấp sự tồn tại của mình, đi thẳng đến trước phiên đấu giá. Nhìn tòa kiến trúc cao lớn trước mắt, hai bên cửa là những cột trụ làm từ cây cổ thụ ngàn năm, phía trên còn điêu khắc chim muông thú dữ. Đứng trước phiên đấu giá, dưới vành nón, đôi mắt Tô U Ly đang nhìn mấy sợi tóc mái trước trán mình, chúng có màu đen. Trước khi đến, nàng đã cố ý nhuộm đen mái tóc bạc của mình, vì cường độ thần hồn đủ cao, khi vận hành liễm tức quyết, đủ để cường giả trúc cơ cũng không dễ dàng nhìn thấu nàng. Nhưng nếu là kết đan lão tổ thì, đứng bên ngoài chần chừ một lúc, Tô U Ly vẫn bước vào phiên đấu giá. Hiện tại trong cốc chỉ có cốc chủ là tu sĩ kết đan, nàng không có gì phải lo lắng, hơn nữa mục đích nàng đến phiên đấu giá là để làm quen trước, tiện thể xem mình có cơ hội đấu giá được những thứ liên quan đến trúc cơ đan hay không. Tuy nhiên, khi Tô U Ly bước ra khỏi phiên đấu giá, biểu cảm ẩn dưới vành nón đã trở nên vô cùng khó coi. Trúc cơ đan đối với nàng hiện tại mà nói không tính là đắt, giá đấu giá cuối cùng là 3000 khối hạ phẩm linh thạch. Mua trúc cơ đan thì dễ, nhưng muốn mang đi thì khó. Thực tế, trước khi nàng ra ngoài đã có một nhóm người rời đi trước, những người đó chính là những người đã mua được trúc cơ đan. Lần này nàng chỉ mua được một loại linh dược trong số đó. Nhưng dù vậy, Tô U Ly cũng cảm thấy mình bị người khác theo dõi, phía sau lưng vẫn luôn có một ánh mắt. Chỉ mua đi một loại linh dược thôi mà, có cần thiết phải như vậy không? Sự cạnh tranh của trúc cơ đan cũng quá khốc liệt rồi. Tô U Ly bất lực thở dài, lúc này không thể ở lâu, lập tức rời khỏi phiên đấu giá, bay về phía ngoài sân cốc. Đứng trên phi thuyền, Tô U Ly nhíu mày, cảm giác bị theo dõi vẫn chưa biến mất. Ngay khi nàng định tăng tốc thì, vụ, một cán đại kỳ pháp khí lao về phía phi thuyền dưới chân nàng. Tô U Ly phản ứng cực nhanh, ngay khoảnh khắc công kích sắp đến, nàng đã thu phi thuyền vào túi trữ vật, thân thể mình trực tiếp xoay người giữa không trung, tránh được công kích của pháp khí. Đợi Tô U Ly vừa mới hạ xuống đất, từ xa đã có ba tu sĩ đạp phi kiếm đuổi tới. Ba người đến, một cao, một béo, một lùn. Tô U Ly vừa hạ xuống đất liền mở miệng nói, "Ba vị đạo hữu, chúng ta xưa nay không oán gần đây không thủ, sao không thả ta rời đi, tránh khỏi việc động binh tương ứng." Trong đó, tu sĩ cao gầy cười khẩy một tiếng, "Đạo hữu, ngươi cầm thứ mình không giữ nổi, đáng đời có kiếp nạn này, mau để lại Huyễn Tâm Thảo ngươi đã đấu giá." Ngay sau đó, tu sĩ béo cũng nói, "Ngươi chắc chắn đã thu thập không ít dược liệu trúc cơ đang khắc rồi, những thứ đó cũng để lại cho lão tử." Cuối cùng, tu sĩ lùn nói, "Ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ba huynh đệ chúng ta còn có thể tha cho ngươi một con đường sống." Nói xong, ba người trực tiếp rút pháp khí và phụ lục ra bao vây Tô U Ly ở giữa. Cả ba đều là tu vi luyện khí tầng 9, trên người pháp khí, phụ lục đều là thượng phẩm, thực lực không thể xem thường. Tô U Ly đứng tại chỗ, nhìn ba người bao vây mình, biết bọn họ đã hiểu lầm, cho rằng nàng ra tay mua một cây Huyễn Tâm Thảo ở phiên đấu giá thì chắc chắn còn thu thập những linh dược khác trong công thức trúc cơ đan. Nhưng bọn họ không biết Huyễn Tâm Thảo chính là vật liệu trúc cơ đan duy nhất trong tay nàng. Hiện tại nhìn tình hình này, e rằng nàng có giải thích cũng vô dụng, bọn họ chắc chắn sẽ không tin. Tô U Ly thầm than mình xui xẻo, hai tay hơi mở ra, đã bắt đầu tìm kiếm thời cơ đánh lén. "Đây là Huyễn Tâm Thảo các ngươi muốn, ta sẽ đặt ở đây." Lấy Huyễn Tâm Thảo từ túi chứa vật ra, sau đó Tô U Ly từ từ ngồi xổm xuống đặt nó trên mặt đất, rồi nàng có chút căng thẳng nhìn ba người đang bao vây mình từ từ lùi lại. Tu sĩ cao gầy thấy vậy phát ra một tiếng cười lạnh hử, "Coi như ngươi thất thời." Hắn cẩn thận nhìn Tô U Ly đang từ từ lùi lại, từng bước một đi về phía Huyễn Tâm Thảo. Ngay khi tay tu sĩ cao gầy đã chạm vào Huyễn Tâm Thảo, khóe miệng hắn vừa lộ ra một nụ cười. Tô U Ly đột nhiên xoay người, thanh một kiếm từ túi chứa vật bay ra rơi vào tay, một kiếm đâm về phía tu sĩ béo ở phía sau. Đột nhiên đánh lén, khiến đối phương không kịp phòng bị, trực tiếp bị một kiếm chém ngã xuống đất. "Ngươi dám?" "Hỏa Vân Kỳ." Tu sĩ cao gầy gầm lên một tiếng, nhặt Huyễn Tâm Thảo trên mặt đất, pháp khí đại kỳ trong tay đã tấn công về phía Tô U Ly. Linh lực trên túi chứa vật của Tô U Ly lóe lên, uy giáp thuẫn lập tức bay ra chặn cây đại kỳ đang bay tới, đồng thời trong túi chứa vật còn bay ra mấy tấm phù lục. Hai tấm khinh thân phù lần lượt dán lên chân, phi kiếm phù hóa thành trường kiếm tấn công về phía tu sĩ lùn, năm tấm hỏa đạn phù hóa thành năm quả hỏa đạn ngăn cản bước chân của tu sĩ cao gầy đang tấn công tới. Mấy tấm phù lục lập tức đảo ngược cục diện chiến đấu, Tô U Ly một tay cầm thanh một kiếm, một tay nắm phù lục trực tiếp chạy về phía tu sĩ cao gầy, một kiếm đâm tới, chúng ngay ngực. Đôi mắt tu sĩ cao gầy tròn, gầm lên một tiếng. "A!" Cán đại kỳ pháp khí bay ra được triệu hồi về, muốn cùng Tô U Ly đồng quy vu tận. Phù lục trong tay Tô U Ly trực tiếp hóa thành một chiếc cổ trung hư ảo, bao phủ toàn bộ thân nàng. Kim trung phù. Pháp khí của tu sĩ cao gầy va vào kim trung trực tiếp làm nó nứt ra một vết, nhưng không thể phá vỡ. Trong ánh mắt hối hận của đối phương, Tô U Ly đã xoay người lao về phía tu sĩ lùn cuối cùng. "Cứu, cứu mạng." Tu sĩ lùn thấy hai đồng bọn của mình đều đã bị giải quyết, đã hiểu rõ kết cục của mình, chỉ có thể phát ra tiếng kêu cứu vô vọng. Cùng với việc Tô U Ly ra tay kiếm rơi, một cái đầu người lăn lóc trên đất. Giải quyết ba tu sĩ này xong, Tô U Ly không đội vàng đi thu túi chữ vật của bọn họ, mà túi đầu nhìn thanh một kiếm trong tay mình. Trên đó đã đầy vết nước. Tên béo đó trên người mặc pháp khí phòng ngự. May mà ta là thể tu, lúc đó còn dốc toàn lực ra tay, nếu không chỉ dựa vào thanh trung phẩm pháp khí này thì thật sự không giết được hắn. Thanh một kiếm đã bị hư hại, nhưng Tô U Ly lại không hề đau lòng. Nhìn Hỏa Vân Kỳ ở đằng xa mất đi sự khống chế của chủ nhân rơi trên mặt đất, nàng giơ tay lên, dùng khống vật quyết bắt nó vào tay. Đây không phải vừa vặn có vật thay thế sao? Thu hết túi chứa vật của ba người, trực tiếp dùng hỏa đạn thuật đốt cháy thi thể bọn họ, Tô U Ly lấy phi thuyền ra nhanh chóng rời đi. Chương 17, Hồng Linh Sơn, yêu thú trúc cơ chương 17, Hồng Linh Sơn, yêu thú trúc cơ đan phương trúc cơ đan, còn có mấy vị phụ dược. Hỏa Vân Kỳ, Kim Mang Đao, Kim Sa Kiếm, ba món đều là pháp khí cao cấp. 300 khối hạ phẩm linh thạch, 20 tấm phù lục, 10 bình đan dược. Đây chính là chiến lợi phẩm của nàng. Khó trách bọn họ lại cho rằng trong tay ta có những dược liệu khác của trúc cơ đan, hóa ra là chính bọn họ có, bây giờ đều tiện cho ta rồi. Tô U Ly nhìn mấy loại dược thảo trước mắt, chỉ một loại này đã thu thập được gần một nửa, tiết kiệm được rất nhiều thời gian và linh thạch. Vừa hay thanh một kiếm của ta cũng hỏng rồi, sau này cứ dùng cán hỏa vân kỳ này đi, còn về kim mang đao và kim xà kiếm dường như là pháp khí đi kèm, nhưng không thể hợp lại với nhau, là còn thiếu thứ gì sao? Ghép kim mang đao và kim xà kiếm lại với nhau, không khớp, chắc là còn thiếu một thanh pháp khí. Hai thanh pháp khí này đều là pháp khí cao cấp, nếu có thể ghép lại với nhau, vậy phẩm chất cuối cùng hẳn có thể đạt đến linh khí. Linh khí? Chỉ có linh lực được tu sĩ trúc cơ ngưng luyện mới có thể điều khiển. Trong tay nàng cũng có một thanh linh khí bị hư hại, bình thường căn bản không đỡ dùng, pháp lực của Tô U Ly rất mạnh, so với các tu sĩ luyện khí hậu kỳ khác cũng là sự khác biệt giữa suối nhỏ và sông lớn. Nhưng dù linh lực hùng hậu như vậy, việc sử dụng linh khí cũng không thể coi là như cánh tay sai bảo. Tu sĩ luyện khí kỳ không có thần thức, thanh thiên tinh kỳ này được Tô U Ly cầm trong tay, luyện hóa đơn giản một chút liền biết toàn bộ cách dùng. Cho nên trong số các tu sĩ luyện khí, nếu pháp khí bị đánh rơi thì rất dễ bị cướp đi. Nhưng Tô U Ly không lo lắng vấn đề này, thần hồn của nàng cường đại, có bảng thuộc tính thì thần hồn đã là 10 điểm thuộc tính, đã sinh ra thần thức mà chỉ tu sĩ trúc cơ mới có. Trực tiếp khắc dấu thần thức của mình lên thiên tinh kỳ, hiện tại thanh pháp khí này có thể phát huy tác dụng lớn nhất trong tay Tô U Ly. Sau khi luyện hóa pháp khí, Tô U Ly cầm lấy đan phương trúc cơ đan mà mình có được, sau đó so sánh với đan phương trúc cơ đan mà mình có được ở Tô gia. Giống nhau, không có gì khác biệt. Đan phương trúc cơ đan không sai, nàng chỉ cần dựa vào dược liệu trên đan phương để thu thập là được. Vân Đài Sơn cốc đã đi qua, trúc cơ đan mình quả thực không lấy được. Thậm chí ngay cả dược liệu cũng có cướp, một khi lấy được cũng sẽ bị người khác để mắt tới. Sau này đi Hồng Lĩnh Sơn xem sao, chỉ hy vọng bên đó có thể cho ta chút thu hoạch. Nghĩ đến đây, Tô U Ly lại chuẩn bị 2 ngày, sau đó bay về phía Hồng Lĩnh Sơn. Hồng Lĩnh Sơn càng xa hơn, chuyến này nàng đã bay 2 tháng. Cách rất xa, Tô U Ly đã nhìn thấy một vùng lá đỏ ở dãy núi xa xa đến rồi. Từ từ bay chậm lại, giảm tốc độ và độ cao, số lượng tu sĩ đến Hồng Lĩnh Sơn không ít, thậm chí có cả tu sĩ trúc cơ đến, rất có thể là vì vãn bối mà đến lấy yêu đan. Dùng yêu đan luyện chế trúc cơ đan. Phương pháp ta vẫn chưa biết, ở tiên vương gần Hồng Lĩnh Sơn chắc có bán. Nếu không có, Tô U Ly chỉ có thể chạy xa hơn, đến những thành phố lớn hơn để mua. Sau khi tiến vào Hồng Lĩnh Sơn, Tô U Ly từ trên không trung hạ xuống. Bay trên không quá nguy hiểm, không chỉ có khả năng bị yêu thú tấn công, thậm chí còn có thể bị tu sĩ tấn công. Nàng không quên thanh pháp khí cao cấp thiên tinh kỳ trong tay mình đến từ đâu. Nghĩ đến đây, thiên tinh kỳ từ túi chứa vật rơi vào tay, tay kia nắm phụ lục, liền đi về phía sâu trong dãy núi. Truyền thuyết nơi đây sâu trong dãy núi có nguyên anh kỳ đại yêu, nhưng cũng chỉ là truyền thuyết, chưa từng có ai thực sự nhìn thấy. Nhưng yêu thú kết đan cảnh thì vẫn có người gặp phải, nhưng đó đều là ở sâu bên trong. Yêu thú có địa bàn của riêng mình, bình thường sẽ không dễ dàng rời đi. Cho nên Tô U Ly chỉ tìm kiếm những yêu thú trúc cơ kỳ ở ngoại vi, vẫn chưa quá nguy hiểm. Yêu thú trúc cơ kỳ à? Ha, lá gan của ta cũng lớn thật, nhưng cũng chỉ có yêu thú trúc cơ kỳ trong cơ thể mới có yêu đan, ta cũng không có nắm chắc nhất định sẽ hạ được. Nhưng đã đến rồi, trước tiên cứ xem tình hình đã. Nếu có tu sĩ vây giết yêu thú trúc cơ, vậy nàng sẽ đứng từ xa quan sát một phen, xem thực lực của yêu thú trúc cơ thế nào. Nếu mình có thể hạ gục, sẽ tìm cách lấy một viên yêu đan. Nhưng yêu thú trúc cơ kỳ à cứ xem rồi tính. Tô U Ly nhìn những tu sĩ bay qua đầu mình, thu tầm mắt lại, tiếp tục đi vào bên trong. 2 tháng sau, đứng lại, đừng để nó chạy, mau đuổi theo. Trong một khu rừng đỏ, 5 tu sĩ luyện khí viên mãn đang thoăn thoắt di chuyển trong rừng cây, tốc độ của mỗi người đều cực nhanh, rõ ràng là đã dùng pháp thuật hoặc gián khinh thân phủ. Và đối tượng bị bọn họ truy đuổi là một con yêu thú heo đen trúc cơ sơ kỳ. Con yêu thú heo đen đó một đường xung thẳng, cậy thân hình to lớn ra dày thịt béo. Tất cả cây cối trên đường đều bị nó hút đổ, căn bản không có thứ gì có thể cản lại. Nghiên xúc, mau dừng lại cho ta. Cùng với một tiếng gầm giận dữ, một quả cầu lửa từ trên trời giáng xuống, chặn đường lui của heo đen, sau đó một tu sĩ áo trắng tóc trắng từ trên không trung hạ xuống, đó là tu sĩ trúc cơ. Và trên một thân cây ở đằng xa, Tô U Ly đã chứng kiến toàn bộ cuộc truy đuổi này. Một tu sĩ trúc cơ sơ kỳ cộng với 5 tu sĩ luyện khí viên mãn, đối phó với một con yêu thú trúc cơ sơ kỳ thì nhìn thế nào cũng 10 phần 5 chắc. Nhưng con yêu thú heo đen đó sau khi bị tấn công vẫn sống động như thường. Rõ ràng công kích của vị tu sĩ trúc cơ kia không có tác dụng lớn. Lão giả thấy vậy đôi mắt lóe lên, trực tiếp tế ra linh khí của mình lao về phía heo đen, đồng thời 5 tu sĩ luyện khí viên mãn đang đuổi theo phía sau cũng đồng loạt ra tay. Sau một trận chiến ác liệt, con yêu thú heo đen đó mới phát ra tiếng kêu thảm thiết rồi ngã xuống. Thật đáng kinh ngạc. Tô U Ly nhìn trận chiến mà thật lưỡi. Sức mạnh của tu sĩ trúc cơ có chút vượt quá dự liệu của nàng, nhưng khả năng phòng ngự của yêu thú trúc cơ cũng vượt quá dự liệu của nàng, vậy mà dưới sự vây công của 6 người vẫn có thể kiên trì lâu như vậy. Với những thủ đoạn hiện tại của ta mà muốn giết yêu thú trúc cơ thì sau khi diễn tập trong đầu một phen, Tô U Ly nhíu mày. Không thành vấn đề. Nàng ngoại trừ pháp khí không theo kịp, thì bất kể là uy lực pháp thuật hay trực tiếp dốc toàn lực thể hiện tu vi thể tu, đều có thể áp chế yêu thú trúc cơ mà đánh. Đây chính là lợi ích của việc có kim chỉ nam. Gặp khó khăn sẽ không bị mắc kẹt, có thể dễ dàng vượt qua. Đã quan sát tu sĩ vây công yêu thú trúc cơ, Tô U Ly cũng đã nắm rõ cường độ của cảnh giới trúc cơ, tiếp theo nàng sẽ chuẩn bị một chút, tự mình đi săn giết yêu thú trúc cơ. Vừa hay trong 2 tháng này, trong quá trình chờ đợi tu vi để vây giết yêu thú trúc cơ, nàng còn tìm được 2 nơi có yêu thú trúc cơ tồn tại. Trực tiếp nhảy từ thân cây xuống, chạy về phía nơi gần nhất trong đầu. Mấy lần nhảy vọt đã không còn thấy bóng dáng nàng. Chỉ là khi Tô U Ly đến nơi, nàng đã nghe thấy động tĩnh. Có tu sĩ khác đến rồi. Nhận ra điều này, Tô U Ly vừa định quay người rời đi. Một đạo linh quang từ trên trời bao phủ xuống, những tu sĩ kia đã sử dụng trận pháp, xem ra là bọn họ cũng phát hiện con yêu thú trúc cơ kia vẫn luôn ở chỗ này không động, liền chuẩn bị trận pháp từ trước, muốn bắt rùa trong chum. Chương 18, Chu gia, phù bảo, bị buộc ra tay. Chương 18, Chu gia, phù bảo, bị buộc ra tay. Tiểu thư, trận pháp đã bố trí xong. Chu Lệ Nhi nhìn linh lực hộ cháo như cái bát út trên bầu trời, gật đầu nói, nhanh lên đi, các tu sĩ khác rất nhanh sẽ phát hiện động tĩnh bên này, nếu chậm trễ, e rằng sẽ bị cưỡng ép phá trận cướp mất con mồi này. Chúng ta đã phục kích ở đây 1 tháng rồi, không thể lãng phí. Vâng. Bên cạnh Chu Lệ Nhi có 9 tu sĩ, tính cả nàng, ai nấy đều là luyện khí tầng 9, lần này vì yêu đan, phụ thân nàng đã phải tốn rất nhiều tiền. Gầm. Con yêu thú trúc cơ kia rõ ràng đã bị động tĩnh khởi động trận pháp kinh động, phát ra một tiếng gầm giận dữ. Lên. Theo lệnh của Chu Lệ Nhi, tất cả mọi người trong tay nắm phù lục và pháp khí liền xông về phía yêu thú. Các loại pháp khí và pháp thuật sáng lên, nhưng ngay khoảnh khắc yêu thú thực sự hiện thân, tất cả mọi người đều nín thở. Một con gấu đen to bằng ngôi nhà đang đứng trên mặt đất. Cảm giác gáp bách ập đến khiến tất cả tu tiên giả có mặt đều run sợ trong lòng. Đồng tử Chu Lệ Nhi càng co rút lại. Yêu thú nhị giai trung kỳ tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Tiểu thư, chúng ta thi triển kiếm trận cầm chân nó, người hãy mượn sức mạnh trận pháp dùng thứ kia đi. Được. Sau khi hiểu rõ cảnh giới của yêu thú trước mắt là nhị giai trung kỳ, những hậu chiêu mà bọn họ đã chuẩn bị cũng không định kéo dài nữa. 9 tu sĩ kia mỗi người đều lấy ra một tấm phi kiếm phủ, đồng loạt rạch ngón tay, dùng tinh huyết thúc dụng. 9 thanh phi kiếm bay lượn trên không trung tạo thành kiếm trận bao vây yêu thú ở giữa. Tô U Ly ở đằng xa đương nhiên nghe thấy cuộc đối thoại của bọn họ, trong lòng cũng giật mình. Yêu thú nhị giai trung kỳ tương đương với tu sĩ trúc cơ trung kỳ, hơi khó giải quyết rồi. Không biết mấy người kia có chịu nổi không? Từ việc quan sát các tu sĩ khác vây công yêu thú trước đó, Tô U Ly đã tính toán sơ bộ một khoảng thực lực. Đó là tu sĩ trúc cơ sơ kỳ có thể đánh 10 mấy tu sĩ luyện khí viên mãn, vậy tu sĩ trúc cơ trung kỳ chắc chắn mạnh hơn trúc cơ sơ kỳ. 10 người trước mắt đều chỉ là luyện khí tầng 9, có át chủ bài thì đối phó yêu thú nhị giai sơ kỳ không thành vấn đề, nhưng đây là yêu thú nhị giai trung kỳ. Hơn nữa nhìn kiếm trận đối phương sử dụng, cũng không tính là át chủ bài gì, tuy rằng kiếm trận do 9 luyện khí tầng 9 thi triển uy lực quả thực không tồi, để lại không ít vết kiếm trên người con gấu đen, nhưng đều chỉ là rách ra, hoàn toàn không làm tổn thương căn cơ. Tô U Ly lấy bộ trang phục ngụy trang của mình từ túi trữ vật ra, đã bắt đầu chuẩn bị. Nghe cuộc đối thoại vừa rồi, vị tiểu thư kia hẳn còn có thủ đoạn điều động sức mạnh trận pháp để thi triển một đòn tấn công mạnh mẽ. Đó hẳn là át chủ bài mạnh nhất của những người này. Hiện tại Tô U Ly phải chuẩn bị cho khả năng tấn công của bọn họ có thể thất bại. Lúc này, do sự quấy nhiễu của kiếm trận, gấu đen đã hoàn toàn nổi giận, sau khi phát ra một tiếng gầm giận dữ nữa, nó phóng thích ra dao động linh lực mạnh mẽ, làm kiếm trận rung chuyển lỏng lẻo, khiến 9 người thi triển kiếm trận vội vàng duy trì kiếm trận. Nhưng làm như vậy, thiếu đi sự tấn công của pháp thuật và linh khí, khiến áp lực của gấu đen giảm đi đáng kể. Không hay rồi, kiếm trận chỉ cần 3 người duy trì thôi, những người còn lại tiếp tục tấn công. Người chỉ huy phản ứng rất nhanh, nhưng tốc độ tấn công của yêu thú nhị giai còn nhanh hơn. Bùm! Một đạo địa thứ đột nhiên từ mặt đất dâng lên, trong 9 người chỉ có 6 người kịp phản ứng né tránh. 3 người duy trì kiếm trận, vì phần lớn sự chú ý đều tập trung vào kiếm trận, không kịp phản ứng, tại chỗ bị địa thứ đâm xuyên. Khốn kiếp! Tiểu thư, được rồi. Chu Lệ Nhi khẽ quát một tiếng, trên đỉnh đầu nàng lơ lửng một thanh cự kiếm trong suốt. Thiên kiếm phủ. Dưới sự điều khiển của Chu Lệ Nhi, cự kiếm trực tiếp lao xuống phía gấu đen. Lúc này trận pháp trên bầu trời nhanh chóng tối đi, nhưng cuối cùng cũng không giải trừ, chỉ là uy năng giảm mạnh. Tô U Ly nhìn thanh cự kiếm hư ảo kia, không ngờ đây chính là át chủ bài của bọn họ. Lại là phù bảo. Vật này truyền thuyết có 2-3 phần uy năng của pháp bảo, đối phó yêu thú chỉ nhị giai thì không thành vấn đề. Yêu thú gấu đen nhìn thấy cự kiếm trên bầu trời, gầm lên một tiếng, trực tiếp hai bàn tay giơ lên trời đỡ lấy, vậy mà trực tiếp đối kháng với thiên kiếm phủ. Ngay lập tức linh lực mạnh mẽ bùng nổ, một trận cuồng phong thổi lên trong trận pháp, khiến Tô U Ly không thể không bị buộc hiện thân. Nàng vừa nhảy ra, tất cả tu sĩ có mặt đều nhìn thấy sự tồn tại của nàng, lập tức trong lòng rùng mình. Không ngờ trong trận pháp này lại còn có người khác cẩn nấp. Nếu không phải uy lực của phù bảo đủ lớn, e rằng người này sẽ tiếp tục cẩn nấp, có lẽ sẽ làm ngư ông đắc lợi. Lúc này Tô U Ly đội vành nón, toàn thân đều ẩn dưới chiếc áo choàng đen rộng thùng thình, khiến người khác không thể nhìn rõ thân hình thật sự, hơn nữa nàng sau khi ra ngoài cũng không nói gì, chỉ cố ý đứng xa một chút, giữ khoảng cách với những người kia. Chu Lệ Nhi nhíu chặt mày, cẩn thận nhìn Tô U Ly đột nhiên nhảy ra. Toàn thân đều được bao bọc trong áo choàng đen, không thể nhìn ra là nam hay nữ, hơn nữa khí tức trên người cũng hoàn toàn ẩn giấu, không biết là tu vi gì. Nhưng nhìn cách làm của nàng, hẳn không phải tu sĩ trúc cơ, hơn nữa mình và những người khác hoàn toàn không phát hiện ra nơi ẩn nấp của nàng, vậy tu vi hẳn phải cao hơn mấy người mình, là luyện khí viên mãn sao? Đầu óc Chu Lệ Nhi xoay chuyển rất nhanh. Nhưng rất tiếc, lúc này Tô U Ly không phải mối đe dọa lớn nhất của bọn họ. Yêu thú gấu đen ở đằng xa mới là. Sau khi phù bảo xuất hiện, tất cả các đòn tấn công khác đều không còn tác dụng, pháp khí của bọn họ e rằng còn chưa tấn công đến người yêu thú gấu đen, đã bị dư chấn từ cuộc đối đầu giữa gấu đen và phù bảo thổi bay. Hơn nữa tình hình hiện tại không tốt chút nào. Thời gian duy trì của phù bảo sắp cạn, thế nhưng hắc hùng yêu thú vẫn kiên cường chống đỡ, dưới chân nó đã lún sâu thành hồ lớn, những vết thương cũng do kiếm trận gây ra đều nứt toác, trở nên trầm trọng hơn, thậm chí thất khiếu cũng dỉ máu. Tô U Ly nhìn thấy cũng phải cau chặt mày, bởi lẽ hắc hùng yêu thú không những không suy yếu khí thế vì thương tích, trái lại còn bị kích phát ra tính hung hãn, trở nên cuồng bạo hơn bội phần. Đúng lúc này, Chu Lệ Nhi đứng từ đằng xa vọng lại tiếng hô: "Vị đạo hữu này, nếu ngươi có bất kỳ thủ đoạn nào, hãy mau chóng thi triển đi. Át chủ bài của chúng ta không chống đỡ được bao lâu nữa đâu. Nếu ngươi bây giờ không dùng, lát nữa yêu thú hồi phục lại, chúng ta chắc chắn không giúp được gì, thậm chí có thể kéo chân ngươi. Nếu ngươi có át chủ bài, hãy tận dụng ngay lúc yêu thú đang bị phù bảo áp chế này mà dùng." Ngữ khí của Chu Lệ Nhi có phần dồn dập, bởi vì thiên kiếm phù quả thực sắp không chống đỡ nổi nữa. Một khi thời gian duy trì của thiên kiếm phù kết thúc, bọn hắn thật sự chỉ còn nước chờ chết. Trận pháp này cũng vì bị thiên kiếm phù rút cạn phần lớn linh lực, trở nên hữu danh vô thực, bởi vậy hiện tại Chu Lệ Nhi chỉ có thể đặt hết hy vọng vào vị tu sĩ đột nhiên xuất hiện này. Hy vọng tên này là người tốt vậy. Tô U Ly đương nhiên không tự nhận mình là người tốt, nhưng nàng cũng hiểu rõ, để bản thân đơn độc đối mặt với trúc cơ trùng kỳ yêu thú này, tuyệt đối không dễ dàng. Bởi vậy, vụ ngọn lửa mãnh liệt đột ngột bùng phát, cháy dữ dội quanh Tô U Ly, thậm chí một phần nhỏ phạm vi bên trong trận pháp cũng bị cuốn vào biển lửa. Liệt Hỏa Thương, một kiện tàn phá linh khí mà nàng đã mua được tại Tiểu Chu Phường Thị. Muốn đối phó nhị giai yêu thú, đương nhiên chỉ có thể dùng đến linh khí. Chương 19, chém giết trúc cơ yêu thú, độn tẩu. Chương 19, chém giết trúc cơ yêu thú, độn tẩu. Liên Hỏa Thương vừa xuất hiện, hắc hùng yêu thú lập tức cảm nhận được. Lúc này, nó chống đỡ phù bảo đã đạt đến cực hạn, nếu có thêm linh khí xuất hiện, nó thật sự sẽ bỏ mạng tại đây. Thế nhưng, vì phù bảo đang giam giữ, nó không thể rảnh tay, chỉ có thể phát ra tiếng gầm giận dữ bất lực. Gầm. Tất cả ngọn lửa được thu lại, hội tụ nơi mũi thương. Tô U Ly cảm thấy linh lực trong cơ thể đang điên cuồng tiêu hao, nàng nhắm thẳng vào hắc hùng yêu thú ở đằng xa, rồi trực tiếp ném thương ra. Đi. Sau khi ném Liệt Hỏa Thương, Tô U Ly vung hai tay, Thiên Tinh Kỳ đã nằm gọn trong lòng bàn tay, cả người nàng lao vút đi như một viên đạn tháo. Liệt Hỏa Thương trực tiếp trúng đích, đâm xuyên thân thể khổng lồ của Hắc Hùng. Tô U Ly vung Thiên Tinh Kỳ trong tay, mặt cờ mở rộng, linh lực ngưng tụ thành những luồng sao băng ầm ầm giáng xuống Hắc Hùng. Khi đến gần Hắc Hùng yêu thú, Tô U Ly xoay người, nhảy vọt lên không trung. Mặt cờ còn lại, Thiên Tinh Kỳ hóa thành một cây trường thương, nàng trực tiếp một thương đâm tới. Vốn đã bị phù bảo kiềm chế, lại bị Liệt Hỏa Thương đâm xuyên thân thể khiến nó không thể vận sức, giờ phút này, Hắc Hùng yêu thú đã triệt để bị giết chết. Cùng lúc đó, Thiên Kiếm phủ cũng tiêu tán trong không trung. Tô U Ly tốc độ cực nhanh, nàng trực tiếp thu thi thể Hắc Hùng yêu thú vào chữ vật đại của mình, rồi lại ném Liệt Hỏa Thương ra, trực tiếp phá vỡ trận pháp, nhanh chóng tẩu thoát trước khi Chu Lệ Nhi và đồng bọn kịp phản ứng. Tiểu tặc đáng ghét. Chu Lệ Nhi trơ mắt nhìn trận pháp bị phá nát, Tô U Ly đã chạy mất dạng, mà nàng lại không còn chút sức lực nào để đuổi theo. Vừa rồi thi triển phù bảo tuy mượn sức mạnh trận pháp, nhưng cũng đã rút cạn toàn bộ linh lực của nàng. Những người khác cũng vì vừa rồi giữ chân Hắc Hùng mà ít nhiều đều ở trạng thái không tốt. Hơn nữa, Tô U Ly hành động quá nhanh. Nàng đột nhiên dùng linh khí chém giết Hắc Hùng, còn tự mình lao tới bổ thêm một đao, sau đó nhanh chóng thu toàn bộ thi thể yêu thú rồi tẩu thoát, tất cả diễn ra trong một hơi. "Tiểu thư, chuyện này nghe thấy tiếng bên cạnh." Chu Lệ Nhi thở dài một hơi nói, "Đi thôi biểu thúc, chúng ta tìm kiếm mục tiêu tiếp theo. Lần này chúng ta đã thất bại thảm hại, tổn thất 3 nhân thủ, trận pháp chuẩn bị hơn 1 tháng trời, còn phải trả giá bằng một phù bảo. Kết quả cuối cùng lại là làm áo cưới cho kẻ khác. Đáng ghét. Đừng để ta biết kẻ áo đen đó là ai." Giờ phút này, Chu Lệ Nhi thật sự hận đến tận xương tủy. Hận bản thân vô năng, hận Tô U Ly đã trộm mất con mồi của mình. Ở một bên khác, Tô U Ly sau khi trộm thi thể yêu thú cũng không rời khỏi Hồng Linh Sơn, mà ẩn mình trong một sân động. Hiện tại nàng phải tạm thời tránh mặt, ít nhất phải đợi đội người của Chu Lệ Nhi hoàn toàn rời đi rồi mới dám lộ diện. Lần này dùng linh khí đổi lấy một viên trúc cơ trung kỳ yêu đan, cũng không biết là lời hay lô nữa. Liên Hỏa Thương đã hư hại nghiêm trọng hơn rất nhiều, có lẽ chỉ còn có thể sử dụng thêm 2 lần nữa. Tuy nhiên, trận chiến lần này cũng giúp Tô U Ly đại khái nắm rõ thực lực hiện tại của mình. Ít nhất khi đối mặt với trúc cơ trung kỳ, dù không thể chiến thắng, nhưng việc chạy trốn thì không thành vấn đề. Sử dụng thiên tinh kỳ phối hợp với thể chất cường đại, nàng có thể một kích đánh xuyên hộ thuẫn linh lực trên thân hắc hùng yêu thú. Tuy nói bản thân đã chiếm tiện nghi của phù bảo, nhưng quả thật nàng đã phá vỡ phòng ngự của nhị giai trùng kỳ yêu thú, điều này không thể làm giả. Cửa sơn động đã bị bịt kín, bên trong động chỉ có một viên nguyệt minh châu duy trì độ sáng. Không có trận pháp thật sự bất tiện. 3 trận pháp nàng mua đều đã để lại ở Xuân Sắc Hồ. Lúc này nếu có trận pháp, nàng sẽ càng an toàn hơn, càng không dễ bị người khác phát hiện. Tuy nhiên, điều kiện hiện tại là như vậy, chuyện trận pháp sau này hãy tính đến. Tô U Ly xoa xoa tay, lấy thi thể hắc hùng yêu thú ra. Nhị giai trung kỳ yêu thú a, ha ha ha, tất cả đều là bảo vật. Da lông có thể dùng để chế tạo phù lục và phòng cụ, máu có thể dùng để luyện đan, thịt có thể trực tiếp dùng làm khí huyết đan mà ăn, xương cốt có thể dùng để luyện chế pháp khí và chế tạo khôi lỗi. Còn có yêu đan, nếu dùng để luyện chế trúc cơ đan, phẩm chất nhất định sẽ rất cao. Thật sự lời lớn rồi. Hầu như không tốn chút sức lực nào mà đã có được những bảo vật này. Chỉ là đắc tội những người Chu gia kia, nhưng ta không hề bại lộ chân diện mục, bọn hắn hẳn là không biết là ta làm. Chu gia kia vì săn giết nhị gia yêu thú, một hơi đã phái ra 10 tu sĩ luyện khí cửu tầng. Nội tình này so với Tô gia cũng không kém là bao. Nghĩ đến sự phối hợp của những người kia trước đó, hơn nữa, bọn hắn còn tu luyện kiếm trận. Nếu thật sự giao chiến, thực lực của Tô gia có lẽ còn yếu hơn một bậc. Dù sao, kiếm trận của 9 người lại có thể đối phó với nhị giai trung kỳ yêu thú, vậy khi đối chiến với nhị giai sơ kỳ yêu thú, có lẽ còn không rơi vào thế hạ phong. Thực lực quả thực rất mạnh mẽ. Lần săn giết yêu thú này, trực tiếp tổn thất 3 người, cũng là một tổn thất nặng nề. Tuy nhiên, chuyện này không còn liên quan gì đến Tô Uli nữa. Hiện tại, nàng phải lấy xuống toàn bộ tài liệu trên thân Hắc Hùng. Hắc Hùng có thể hình không nhỏ, chỉ riêng việc lấy máu đã mất gần nửa ngày. Hơn nữa, đây là lần đầu tiên nàng tự tay lấy tài liệu trên thân yêu thú, nên khi động thủ vẫn luôn cẩn thận từng ly từng tí, kết quả là phải mất đến 2 ngày mới hoàn tất. Sau đó, Tô Uli ẩn mình trong sơn động suốt 1 tháng trời mới dám lộ diện, đồng thời còn thay đổi cả trang phục. Pháp khí Thiên Tinh Kỳ cũng không thể dùng được nữa, vì nó đã bị Chu Lệ Nhi và đồng bọn nhìn thấy, nên nàng đã đổi sang Kim Mang Đao và Kim Xà Kiếm. Đều là cao cấp pháp khí, cũng không kém là bao. Trong 1 tháng này, Tô Uli đã sống sót nhờ thịt Hắc Hùng yêu thú và bế cốc đan. Chưa đạt đến trúc cơ cảnh thì không thể thật sự bế cốc. Hắc Bảo và Đấu Lạp ban đầu đã bị nàng trực tiếp đốt thành tro, mái tóc bạc của mình cũng được nhuộm đen hoàn toàn, sau đó nàng thay một thân y phục vải thô màu nâu bình thường, bên hông đeo kim xà kiếm, sau lưng vác kim mang đao, hoàn toàn trái ngược với hình tượng trước đó. Trước đây, Tô Uli toàn thân bị che giấu, chỉ nhìn bề ngoài đã không giống người tốt. Tô Uli hiện tại trông chỉ như một đệ tử lịch luyện gia tộc bình thường, thậm chí còn có vẻ đơn thuần dễ lừa gạt. Đương nhiên, trong tu tiên giới cũng không có mấy người lấy vẻ ngoài mà đánh giá người. Nhìn những chiếc lá đỏ phủ kín khắp núi, thân ảnh Tô Uli trực tiếp nhảy vào trong đó. Nàng không lập tức đi tìm trúc cơ yêu thú, mà trước tiên đi hỏi thăm tin tức về Chu Lệ Nhi và đồng bọn. Trong Hồng Linh Sơn, việc hỏi thăm tin tức săn giết nhị giai yêu thú rất đơn giản, hơn nữa đa số tu sĩ đều quan tâm. Thậm chí có ai thành công lấy được yêu đan, các tu sĩ khi uống rượu đều sẽ khoe khoang một phen. Bởi vậy, Tô Uli rất dễ dàng biết được Chu Lệ Nhi và đoàn người của bọn hắn đã thành công tìm được thêm một con nhị giai yêu thú và thuận lợi lấy được nội đan rồi rời khỏi Hồng Linh Sơn. Tuy nhiên, đối phương trước khi rời đi còn phát ra một lệnh truy nã. Lệnh truy nã đang tìm kiếm một tu sĩ luyện khí viên mãn, toàn thân khoác hắc bảo, đội đấu lạp. Lệnh còn ghi rõ chi tiết rằng vị tu sĩ này sở hữu một kiện linh khí hình thương và một cây pháp khí đại kỳ. Rất rõ ràng, vị tu sĩ bị truy nã này chính là Tô Uli, mà bộ trang phục này nàng đã đốt đi ngay khi từ sơn động đi ra. Chu Lệ Nhi và đồng bọn muốn tìm người, e rằng sẽ gặp không ít khó khăn. Vì lý do ẩn mình, nhị giai yêu thú mà Tô Uli tìm thấy trước đó cũng đã không còn ở chỗ cũ, không biết là bị tu sĩ khác giết hay tự mình rời đi. Bởi vậy, Tô Uli chỉ có thể đi tìm những con nhị giai yêu thú khác. Chương 20, Yêu Đan, Lý Gia chương 20, Yêu Đan, Lý Gia nàng đã ở lại Hồng Lĩnh Sơn tròn 1 năm. Cuối cùng, Tô Uli chỉ thu hoạch được 2 viên yêu đan. Nhị giai yêu thú quả thật không dễ tìm, đương nhiên nguyên nhân quan trọng nhất là Tô Uli không dám tiến sâu vào Hồng Lĩnh Sơn, chỉ có thể thử vận may ở vành đai ngoài. Nhưng 2 viên yêu đan cũng đủ dùng. Phần còn lại chỉ là thu thập những tài liệu khác để luyện chế trúc cơ đan. Tài liệu tập hợp đủ là có thể luyện chế trúc cơ đan, bắt đầu đột phá. Nếu chưa tập hợp đủ thì cứ từ từ chờ đợi. Thuộc tính, một thể chất, một Tô Uli cộng trực tiếp điểm thuộc tính mới nhận được vào thể chất, rồi trở về tiểu đảo ở Xuân Sắc Hồ. Sau đó ta sẽ ở đấu giá hành của Vân Đài tiểu hội chờ đợi những tài liệu trúc cơ đan còn lại. Không đúng, bây giờ cốc chủ đã trở thành kết đan cảnh đại tu sĩ, đoán chừng sau này nơi đây chính là Vân Đài thành, chứ không còn là Vân Đài tiểu hội nữa rồi. Còn bên Hồng Lĩnh Sơn có một Hồng Lĩnh thành, nơi đó có phương pháp dùng yêu đan luyện chế trúc cơ đan. Vân Đài tiểu hội bên kia 5 năm tổ chức một lần đấu giá hội, Hồng Lĩnh thành cũng vậy, 5 năm một lần. Thời gian hai buổi đấu giá không chênh lệch nhiều, vừa hay ra ngoài một chuyến có thể tiện thể ghé thăm cả hai. Tô Uli cũng không hề vội vàng. Nàng vốn đã trường sinh, nhu cầu trúc cơ đan cũng không phải vì đột phá trúc cơ cảnh để tăng thêm võ nguyên, mà là để tăng cường thực lực, bảo toàn bản thân. Bởi vậy, chờ đợi 10 năm, 100 năm cũng không sao cả. Điều quan trọng nhất là Tô Uli chờ đợi, thực lực của nàng sẽ không ngừng trệ. Có bảng điều khiển tồn tại, mỗi năm trôi qua nàng đều sẽ trở nên mạnh hơn. Bởi vậy, ở hai phương diện võ nguyên và thực lực, nàng đều không có gì phải vội. Tô gia từ khi có tu sĩ thành công đột phá trúc cơ cảnh, thực lực vẫn luôn không hề suy giảm. Vì sự tồn tại của gia tộc, vì hậu nhân của Tô gia cũng có thể đột phá trúc cơ, bởi vậy Tô gia hẳn là có chuẩn bị thêm một phần bảo vật có thể giúp trúc cơ cất giấu. Bất kể đó là trúc cơ đan hay tài liệu trúc cơ đan, đều là căn cơ của Tô gia. Ta có lẽ nên đi thăm dò nội tình một chút. Tuy hy vọng mong manh, nhưng có thể thử xem. Đi tìm Tam trưởng lão thăm dò khẩu phong. Nghĩ đến đây, Tô Uli trực tiếp đứng dậy, ngự sử phi chu đi tìm Tam trưởng lão. Chỉ là còn chưa đến trung tâm đảo, Tô Uli đã cảm nhận được phía sau có tồn tại nào đó đang tiếp cận. Vừa quay đầu lại, nàng liền nhìn thấy mấy đạo linh quang đang nhanh chóng bay về phía trung tâm đảo. Linh quang rơi xuống đảo, mấy vị tu sĩ đi về phía trung đường của gia chủ. Tô Uli hạ xuống trạch đệ của Tam trưởng lão, suy nghĩ về mấy người vừa nhìn thấy. Là trúc cơ tu sĩ. Người dẫn đầu nhóm người đó là một trung niên nhân trúc cơ cảnh. Ngay lúc nàng đang suy nghĩ mấy vị tu sĩ vừa rồi là người phương nào, một đạo truyền âm phủ rơi vào trạch đệ của Tam trưởng lão. Tiếp đó, nàng liền nhìn thấy Tam trưởng lão đột nhiên vội vã chạy ra, trên mặt đầy vẻ hoảng loạn và lo lắng. Đối với Tô U Ly đang đứng ngay trước cửa nhà mình, ông ấy thậm chí còn không thèm liếc mắt một cái. Tô U Ly nhìn Tam trưởng lão đội vàng bay về phía gia chủ, khẽ to mày. Nàng nghĩ đến mấy vị tu sĩ vừa đến, do dự một chút, nàng vẫn đi theo. Vận dụng liễm tức quyết, nàng đi theo đến bên ngoài trung đường, không quá gần, chỉ dựa vào tính lực cường đại do thể chất mang lại để lắng nghe cuộc nói chuyện bên trong. Bút, các ngươi đừng ước hiếp người quá đáng. Tô gia ta ở Xuân Sắc Hồ này cũng đã kinh doanh mấy trăm năm, cũng có chút nội tình đấy. Ha ha ha, Tô gia chủ đừng nóng giận. Chúng ta cũng mang theo thành ý đến đây. Ngươi xem, Xuân Sắc Hồ chia cho Lý gia chúng ta một nửa, chúng ta sẽ dâng lên toàn bộ linh dược cần thiết để luyện chế trúc cơ đan. Hừ, các ngươi đừng mơ tưởng nữa. Nếu còn nói những điều này, ta sẽ tiễn khách. Tô gia chủ, chúng ta biết rõ, những trúc cơ tu sĩ xuất hiện trong Tô gia các ngươi những năm qua đều đã dùng huyết yêu đan phải không? Viên đan dược đó tuy có thể khiến tu sĩ luyện khí viên mãn đột phá thành trúc cơ, nhưng tiềm lực cũng bị bắt kiệt, cả đời chỉ có thể dừng lại ở trúc cơ sơ kỳ. Tô gia chủ, ngươi cũng hy vọng gia tộc các ngươi xuất hiện một vị trúc cơ cảnh chân chính chứ? Ngươi. Cuộc nói chuyện kéo dài rất lâu, Tô U Ly đã trở về tiểu đảo của mình trước khi bọn hắn ra ngoài. Nhưng thông qua cuộc nói chuyện, nàng cũng đã hiểu rõ một số điều. Dùng yêu đan luyện chế lại là huyết yêu đan. An Bảo tuy nói có thể đột phá đến trúc cơ cảnh, nhưng đó là đánh đổi bằng cách thấu chi tiềm lực. Tô U Ly nhìn hai viên yêu đan trong tay, trong lòng chỉ cảm thấy một trận ghê tởm. Tuy nói nàng là ngụy linh căn, tiềm lực rất thấp, nhưng vẫn có ước mơ. Ta chỉ cần sống đủ lâu, sớm muộn gì cũng sẽ đột phá. Viên yêu đan này, ta không cần nữa. Đương nhiên, bảo nàng thật sự vứt đi thì nàng lại có chút không nỡ. Dù sao đây cũng là thành quả nàng đã bỏ ra một năm trời để lấy được. Thôi vậy, viên yêu đan này cho dù không thể luyện chế trúc cơ đan, vẫn có thể dùng để luyện chế đan dược chuyên dụng cho thể tu, cứ giữ lại vậy. Lúc này, Tô U Ly có chút thất vọng. Về yêu đan, thông tin nàng biết quá ít. Hiện tại, nàng chỉ có thể đặt hy vọng vào việc thu thập những linh dược khác để luyện chế trúc cơ đan. Nhưng Lý gia bên kia lại có một phần linh dược đầy đủ để luyện chế trúc cơ đan sao? Ánh mắt Tô U Ly lóe lên. Nàng có chút muốn đánh chủ ý vào đó rồi. Chỉ là muốn lấy được một cách tím hơi lặng tiếng, e rằng có chút khó khăn. Hiện tại ta có thể không mạo hiểm, cứ chờ đã. Tô U Ly bình tĩnh lại, chuẩn bị yên lặng quan sát sự thay đổi. Sau đó, Lý gia lại đến thêm mấy lần. Tô gia gia chủ ban đầu vẫn kiên quyết từ chối, nhưng càng về sau, thái độ càng lung lay, hiển nhiên đã bị những điều kiện Lý gia đưa ra làm lay động. 10 năm sau, thuộc tính, một thể chất, hai Tô U Ly vẫn cộng điểm thuộc tính mới nhận được vào thể chất, cố gắng tăng thêm một chút để mở rộng ưu thế của mình trên phương diện thể tu. Hôm nay nàng nhận được tin tức, gia chủ đã đồng ý Lý gia chính thức nhập chú Xuân Sắc Hồ. Tô gia muốn khu vực gần phía nam, còn phía bắc thì bị Lý gia lấy đi. Tô U Ly không biết Lý gia đã hứa hẹn lợi ích gì khiến gia chủ nguyện ý chia một nửa Xuân Sắc Hồ ra, nhưng linh dược luyện chế trúc cơ đan chắc chắn nằm trong số đó. Đương nhiên, tuy Xuân Sắc Hồ đã bị chia cắt, nhưng Lý gia muốn chính thức nhập chú cũng không phải là chuyện một sớm một chiều, còn cần 10 năm nửa năm nữa mới được. Tô gia muốn nhận được lời hứa của Lý gia, cũng chỉ có thể đợi bọn hắn thật sự ổn định lại mới có thể nắm trong tay. Tiểu đảo của Tô U Ly nằm ở nơi hẻo lánh, không liên quan đến hai bên. Nàng hiện tại mỗi ngày không phải học luyện đan, thì là vẽ phù lục, hai kỹ nghệ này vô cùng tốn thời gian. Ngoài hai kỹ nghệ này ra, Tô U Ly còn tìm thấy truyền thừa liên quan đến trận pháp. Chỉ là, trận pháp này đa số trong tay tán tu đều có tàn huyết. Trận pháp bên trong không quá mạnh, nhưng mục đích của Tô U Ly cũng không phải là trận pháp cường đại, nên nàng tiện tay học luôn. Nhưng gần đây ta nghe nói gia chủ muốn đưa cháu trai có thiên phú nhất của hắn đến Lạc Nhật Cung, phải chăng là muốn tìm kiếm sự che chở của Thượng Tông? Lạc Nhật Cung là một trong Tam Cung Tứ Tông của Nam Thổ Địa Khu, vùng đất dưới chân này. Cái gọi là Tam Cung Tứ Tông là Thiên Nhạc Cung, Lạc Nhật Cung, Đạc Vân Cung, Xích Viêm Tông, Ngự Thú Tông, Hán Hải Tông, Ảnh Kiếm Tông, là bảy đại thế lực nguyên anh của Nam Thổ. Tô gia gia chủ vào thời điểm này lại muốn đưa cháu trai có thiên phú nhất đến Lạc Nhật Cung, rõ ràng là có ý đồ khác. Có lẽ là để gây áp lực cho Lý gia, hoặc giả đơn thuần là vì muốn cháu trai có tiền đồ tốt hơn. Chương 21, động thái của Lý gia, tâm đắc luyện khí. Chương 21, động thái của Lý gia, tâm đắc luyện khí. Xuân Sắc Hồ sau khi Lý gia quyết định nhập chú, rõ ràng trở nên náo nhiệt hơn rất nhiều. Trên mặt hồ thường xuyên có thể nhìn thấy tu sĩ bay qua. Tô U Ly cau mày nhìn mấy kiện pháp khí đang lơ lửng trên không trung ở đằng xa, phía trên có mấy vị tu sĩ đang đứng. Lý gia đây là đang làm gì? Đo đạc Xuân Sắc Hồ sao? Mấy ngày nay đã có mấy đợt tu sĩ Lý gia đến rồi. Cuộc sống thường ngày tu luyện yên tĩnh của nàng đã bị phá vỡ. Những con ruồi này ngày ngày bay lượn trên đầu, khiến Tô U Ly căn bản không thể an tâm tu luyện. Nếu không phải vì sẽ gây ra sự địch thị của tu sĩ Lý gia, nàng đã sớm trực tiếp giải một nắm phù lục lên để đuổi những người này đi rồi. Tô U Ly trong tay vắt quốc, đang chỉnh lý tiểu dược viên của mình. Trải qua hơn 20 năm linh tuyển tưới tiêu, mảnh linh điền này đã sắp sửa hoàn thiện, trồng chút linh mệ thì không thành vấn đề, nhưng nếu trồng linh dược thì vẫn còn thiếu một chút. Nhiều người như vậy nhìn ta làm việc, thật sự không thoải mái chút nào. Miệng nói là như vậy, nhưng Tô U Ly vẫn dùng quốc từng nhát đối đất. Mấy vị tu sĩ trên không trung quan sát một lát sau, từ từ hạ xuống, cuối cùng dừng lại bên ngoài phạm vi trận pháp, dùng linh lực quyết tán âm thanh của mình hô lớn, đạo hữu trên đảo, có thể nói chuyện một chút không? Nghe thời âm thanh truyền đến từ trên không, Tô U Ly trực tiếp ném quốc trong tay xuống đất, đạp phi chu liền bay vút lên không trung. Các ngươi có chuyện gì? Đây là linh dược viên của Tô gia, người không liên quan xin đừng phá rầy. Tô Ú Ly bày ra một tư thái người lại chớ gần muốn mấy người này mau chóng rời đi. Mấy vị tu sĩ Lý gia sau khi nhìn nhau một cái, trong đó có một vị tu sĩ có chút lớn tuổi, tóc và râu đều đã bạc trắng, chắp tay nói, vị tiên tử này đừng trách, chúng ta là tu sĩ Lý gia vừa mới đến Xuân Sắc Hồ gần đây, hiện đang làm quen địa hình, vẽ bản đồ Xuân Sắc Hồ. Thấy tiên tử canh tác ở đây, không biết là trồng thứ gì, bởi vậy mới mạo muội đến hỏi thăm. Hiện tại đã biết đây là linh dược viên của Tô gia, vậy chúng ta sẽ không quấy rầy nữa. Nói xong, đối phương liền ngự sử pháp khí dưới chân bay đi. Tô Ú Ly nhìn bóng lưng mấy người kia, cho đến khi bọn hắn biến mất mới hạ xuống đất. Vẽ bản đồ. Lý gia đã đến đây thì Tô gia chắc chắn đã chia sẻ bản đồ Xuân Sắc Hồ ra ngoài rồi chứ. Sao lại không tin Tô gia, mà phải tự mình phái người đến vẽ lại? Tô Ú Ly lắc đầu, không đi quản những chuyện này. Đây đều là chuyện của những đại nhân vật kia, chỉ cần không quấy rầy nàng trồng trọt và tu luyện là được. Nhưng gần đây ta luyện đan gặp phải bình cảnh rồi, quả nhiên vẫn cần một lò luyện đan a. Phù lục thì còn dễ nói, chỉ là có yêu cầu về khống chế linh lực. Mà Tô Ú Ly có 10 điểm thần hồn, 10 điểm pháp lực, hơn 10 lần tinh thần lực và linh lực so với tu sĩ bình thường, nên việc vẽ phù lục đương nhiên không thành vấn đề. Còn luyện đan không chỉ có yêu cầu về khống chế linh lực, mà còn có yêu cầu về môi trường luyện chế. Tô Ú Ly hiện tại không có trúc cơ linh hỏa, chỉ có thể đốt linh thực, nên việc khống chế hỏa hầu cần yêu cầu rất cao. Không có lò luyện đan, dựa vào lò thuốc bình thường, yêu cầu đối với luyện đan sư càng cao. Sau khi gặp phải bình cảnh này, Tô Ú Ly chỉ suy nghĩ đơn giản trong chốc lát, liền ngự sử phi chu bay thẳng về phía Vân Đài Sơn Cốc. Sau mấy ngày phi hành, nàng lại một lần nữa đến Vân Đài Sơn Cốc, trở nên càng thêm phồn hoa rồi, đây chính là sức ảnh hưởng của kết đan tu sĩ sao? Phi chu trực tiếp thu hồi vào chữ vật đại, Tô Ú Ly đi về phía bên trong sơn cốc. Đúng như nàng đã nghĩ trước đó, Vân Đài tiểu hội trước đây đã biến mất, thay vào đó là một tòa tiên thành, Vân Đài thành. Bên trong thành náo nhiệt phi phàm, còn náo nhiệt hơn rất nhiều so với tất cả phường thị tu tiên mà Tô Ú Ly đã từng đi qua cộng lại. Sau khi nộp linh thạch ở ngoài cửa thành, Tô Ú Ly tiến vào trong thành. Đầu tiên, nàng đi dạo một vòng dọc theo con phố náo nhiệt nhất, sau đó mới bắt đầu tìm nơi mình muốn mua lò luyện đan. Tìm thấy rồi, Đoán Minh Phượng. Một tấm biển hiệu làm bằng miếng sắt được treo ngay trước cửa, bên ngoài còn bày biện một số pháp khí đã chế tạo xong. Bên trong cửa là các công tượng đang hăng say chế tạo dụng cụ trong tay. "Lão bản, ngươi ở đây có lò luyện đan không?" Tô Ú Ly trực tiếp đi vào hỏi. Các thiết tượng bên trong không trả lời nàng, nhưng không để Tô Ú Ly chờ đợi lâu, liền có một thiết tượng cởi trần lộ ra cơ bắp cường tráng, dùng khăn treo trên cổ lau mồ hôi rồi đi tới. "Ta là chủ tiệm, Vương Thiết. Vị đạo hữu này muốn mua lò luyện đan sao?" "Đúng vậy." "Ừm, vậy yêu cầu của ngươi là loại nào?" "Là muốn loại có thể xuất ra nhiều đan dược hơn, có thể chịu được ngọn lửa nhiệt độ cao hơn, hay là loại có thể dùng làm pháp khí, hoặc chỉ là phẩm chất bình thường. Lò luyện đan tốt nhất của các ngươi." Tô Ú Ly trực tiếp mở miệng đòi cái tốt nhất. Vương Thiết nghe vậy liền quay người đi về phía sau, "Vậy vị khách này theo ta đến hậu viện xem đi, chúng ta có rất nhiều pháp khí đã chế tạo xong đều để ở phía sau." Tô Ú Ly nghe vậy liền đi theo. Bên trong Đoán Minh Vương này nhiệt độ cực cao, các thiết tượng từng người mồ hôi như mưa. Tu vi hơi thấp một chút ở đây căn bản không dám ở lâu. Mà Tô Ú Ly đi suốt đến hậu viện, hoàn toàn không bị những ngọn lửa này ảnh hưởng. Điều này khiến Vương Thiết không khỏi nhìn Tô Ú Ly thêm hai lần. Hắn có thể kinh doanh Đoán Minh Phường này, thực lực đương nhiên không thấp, là một trúc cơ sơ kỳ tu sĩ. Thế nhưng, ngay cả khi hắn ở bên trong một thời gian cũng đầy mồ hôi. Mà Tô Ú Ly nhìn qua chỉ có luyện khí lục tầng, nhưng đi một đoạn đường như vậy, lại không hề bị nhiệt độ cao bên trong ảnh hưởng. Hiển nhiên, tu vi biểu hiện ra này không nhất định là thật. Trong lòng nghĩ như vậy, bước chân của Vương Thiết khẽ dừng lại. Hắn không dẫn Tô Ú Ly đi về phía sân bày biện lò luyện đan, mà là đi về phía nhà kho. Tô Ú Ly tự nhiên chú ý đến sự thay đổi bước chân của Vương Thiết, nàng không nói gì, chỉ ngắm nhìn khắp nơi những pháp khí trong sân viện. Từ pháp khí cấp thấp đến pháp khí cao cấp, kiểu dáng pháp khí cũng đa dạng, bày đủ loại đao, kiếm, thương, phất trần, thiết câu, truy tử, đủ loại đều có. Vương Thiết đi vào kho hàng, Tô Ú Ly đợi ở bên ngoài. Chẳng mấy chốc, Vương Thiết ôm một cái lò luyện đan lớn bằng cối xay từ bên trong đi ra. "Đạo hữu, đây là hỏa giao lô, là pháp khí đỉnh cấp, ngươi đốt tuổi sau, hai con dao long ở hai bên lò sẽ hấp thụ lửa, sau đó phun ra, khiến ngọn lửa ổn định hơn, giảm bớt gánh nặng cho luyện đan sư." Tô Ú Ly đưa tay sờ vào lò luyện đan này, càng nhìn càng thích. Cái lò này quả thực không tệ, đúng là thứ nàng đang cần. "Không tệ, đúng rồi Vương Thiết điếu chủ, ta muốn hỏi ngươi có dạy người luyện chế pháp khí không? Gần đây ta có chút ý tưởng nghiên cứu về pháp khí." Vương Thiết nghe vậy liền đánh giá Tô Ú Ly từ trên xuống dưới. "Xin lỗi, gần đây ta không có ý định thu đồ đệ." "Vậy sao, thật đáng tiếc. Vậy điếm chủ có kinh nghiệm luyện khí nào phù hợp cho người mới học không? Ta có thể mua cùng với cái lò luyện đan này." "Ừm, có." Vương Thiết do dự một lát, liền từ trong túi chữ vật của mình lấy ra một quyển sách nói, "Đây là một số quá trình luyện chế pháp khí cấp thấp, nếu ngươi cần thì cứ mua đi." "Đa tạ Vương Thiết điếm chủ." Tô Ú Ly không chê đây là sách luyện chế pháp khí cấp thấp, trực tiếp cười mua lấy. Chương 22, ngoài ý muốn mừng rỡ, Thiên Linh Quả. Chương 22, ngoài ý muốn mừng rỡ, Thiên Linh Quả. Thật là ngoài ý muốn mừng rỡ. Lúc này Tô Ú Ly đang ngồi trong một tử quán, lật xem quyển sách luyện chế pháp khí cấp thấp mua được từ chỗ Vương Thiết. Càng xem càng vui mừng, bởi vì trên đó có đủ loại chú thích do chính Vương Thiết viết tay. Điều này quả thực đã tiết kiệm cho nàng không ít công sức. Sau khi ăn uống no nê, Tô Ú Ly tiếp tục dạo quanh Vân Đài thành. Dần dần, các tu sĩ xung quanh bắt đầu ít đi, Tô Ú Ly đang ngày càng rời xa khu vực phồn hoa. Các cửa hàng gần đó giảm bớt và những quầy hàng rong trước đây lại xuất hiện. Đương nhiên, chất lượng hàng hóa bán ra cũng giảm đi rất nhiều. Ví dụ như đan dược bán trên quầy hàng, chắc chắn đã trộn thêm không ít bột mì, về hiệu quả thì chỉ có thể nói là không chết người. Còn những phù lục kia, chỉ cần phóng ra mà không bị xịt, thì đó đã là chất lượng thượng đẳng rồi. Đồ vật ở những nơi như thế này cũng không phải tất cả đều là hàng kém chất lượng, thỉnh thoảng vẫn có thể xuất hiện hàng tốt, chỉ là cái xác suất đó thì. Vị tiên tử này mau lại xem đi, chú nhan đan thượng hạng vừa mới ra lò. Thân hành phù đó, một tấm là có thể khiến ngươi trải nghiệm tốc độ bay của trúc cơ tu sĩ. Pháp khí cao cấp bán rẻ đây. Mẫu thân ta gần đây bệnh nặng, tích góp linh thạch mua thuốc cứu mạng, thanh pháp khí cao cấp đã theo ta 30 năm này bán rẻ đây. Bên hai truyền đến đủ loại tiếng giao hàng. Trong đó đa số mọi người đều đang phóng đại. Chẳng mấy chốc, các bày hàng nhỏ cũng sắp đi đến cuối. Ngay lúc này, có ai cần linh dược không? Linh dược trúc cơ đan. Một giọng nói yếu ớt truyền đến, Tô Ú Ly theo tiếng nhìn tới, thấy một cô gái búi tóc cụ tỏi, vẻ mặt yếu ớt, hai tay ôm một hộp gỗ đựng dược liệu trong lòng, đang căng thẳng nhìn những tu sĩ qua lại. Trước bày hàng của nàng, đang có vài nhóm người thảo luận. Cô đương, ngươi nói là linh dược trúc cơ đan thì cũng phải cho chúng ta xem chứ. Nghe thấy có người hỏi, cô gái nhỏ lập tức kích động nói, các ngươi cần sao, ta muốn dùng nó để đổi lấy một ít linh dược trăm năm, hoặc đan dược tạo máu sinh máu cũng được. Những người xung quanh đều nhao nhao lên tiếng, ai, cô đương, chúng ta muốn xem linh dược của ngươi, rốt cuộc có đáng giá này không? Đúng vậy, nhớ đâu ngươi cầm một cái hộp giống lửa chúng ta thì sao? Ta có một cây linh dược trăm năm có thể đổi đây. Khí huyết đan, ta có khí huyết đan đây. Bị nhiều người ngươi một lời ta một lời như vậy, cô gái nhỏ lúc này càng thêm ngượng ngùng. Lúc này một tu sĩ trẻ tuổi trong đám đông nói, cô đương, nhìn một chút linh dược cũng không mất đi, nếu thật sự là linh dược dùng để luyện chế trúc cơ đan, bất kể là linh dược hay đan dược ngươi cần, ta lập tức lấy ra. Vương Hiểu Vân nhìn những tu sĩ đang hò reo xung quanh cắn cắn môi dưới, đặt hộp dược liệu trước người nhẹ nhàng mở ra. Đây là thiên linh quả, tuy rằng chỉ còn lại nửa quả, hơn nữa còn bị khô héo, nhưng tuyệt đối là chủ dược liệu cần thiết để luyện chế trúc cơ đan. Vương Hiểu Vân có chút không tự tin. Nàng cũng biết nửa quả thiên linh quả này linh khí đã mất đi phần lớn, muốn đổi được thứ mình cần có chút khó khăn. Nhưng nghĩ đến ca ca trong nhà, nàng vẫn cắn răng đi ra. Các tu sĩ xung quanh sau khi nhìn rõ linh dược trong hộp, cảm nhận linh khí yếu ớt trên thiên linh quả, lập tức ấp úng. Ai, ngươi không phải nói ngươi muốn dùng linh dược trăm năm để đổi sao? Ta, cái bộ dạng nghèo hèn này của ta làm gì có linh dược trăm năm chứ? Ngươi không phải muốn dùng khí huyết đan để đổi sao? Khí huyết đan quý giá như vậy ta làm sao có thể lấy ra đổi chứ? Ta nói đùa thôi. Những lời nói xung quanh khiến Vương Hiểu Vân túi đầu, biết rằng linh dược này muốn giao dịch đi rất khó. Mà tu sĩ trẻ tuổi kia nghe những lời của những người xung quanh, khóe miệng ngược lại mang theo ý cười. Thiên linh quả này tuy linh khí mất đi phần lớn, nhưng nếu giao cho luyện đan sư, hẳn là có thể chiết xuất toàn bộ linh khí bên trong, vừa đủ để luyện chế một viên trúc cơ đan. Nghĩ đến đây, Chu Thao vội vàng mở miệng nói, tuy rằng linh dược trăm năm và khí huyết đan ta không có, nhưng trong tay ta có một cây linh thảo hỏa huyết thông mạch, khoảng 30 năm tuổi, đổi thiên linh quả này của ngươi thế nào? A, 30 năm tuổi. Vương Hiểu Vân mặt mày khổ sở, chỉ là linh thảo 30 năm tuổi đối với ca ca nàng tác dụng không lớn, nàng lại không phải chưa từng thử qua. Chu Thao chỉ cười tủm tỉm nhìn Vương Hiểu Vân, tại chỗ chỉ có hắn ra giá cao nhất, cũng chỉ có hắn mới có thể lấy ra linh dược để đổi, quả thiên linh quả này hắn quyết tâm phải có được. Nhưng lúc này đột nhiên một bàn tay vươn ra. Quả này, ta muốn, đây là hồng mạch đan. Vương Hiểu Vân lập tức mừng rỡ như điên. Sắc mặt Chu Thao thì trực tiếp âm trầm xuống, hắn nhìn sang một bên, muốn biết là ai đã phá hỏng chuyện tốt của mình. Sau đó liền thấy là một tu sĩ luyện khí trung kỳ thân hình gầy yếu, đeo mặt nạ heo rừng. Thử, đồ giấu đầu lòi đuôi. Nói xong hắn liền trực tiếp vươn cánh tay muốn bắt lấy cánh tay của Tô Uli. Tuy nhiên trước khi bắt được đã bị Tô Uli né tránh. Vương Hiểu Vân dường như lo lắng Tô Uli đổi ý, lập tức trao đổi thiên linh quả trong tay ra. Tô Uli đậy hộp dược liệu lại, cất vào túi chứa vật sau đó quay người bỏ đi. Tuy rằng là giao dịch bình thường, nhưng tu sĩ trẻ tuổi kia rõ ràng không phải người lương thiện. Mặc dù đã ngụy trang, nhưng Tô Uli khi quay người đã cảm nhận được ánh mắt đối phương vẫn luôn dừng lại trên người mình. Ai, phiền phức thật. Trong cảm nhận, Tô Uli biết đối phương đã theo dõi mình. Tuy nhiên bước chân của nàng không hề hoảng loạn chút nào, bắt đầu vòng vo trong vân đài thành, vốn hy vọng cứ thế cắt đuôi đối phương, nhưng đối phương dường như đã quyết tâm. Dù sao cũng là vì Tô Uli đột nhiên xen vào, hại mình mất đi một quả thiên linh quả. Nói thế nào cũng không thể dễ dàng để nàng lấy đi như vậy. Tô Uli vòng quanh vân đài thành nửa ngày, phát hiện không cắt đuôi được kẻ bám theo sau, liền trực tiếp đi về phía ngoài thành. Nếu không cắt đuôi được, vậy thì cứ theo quy tắc giang hồ mà làm thôi. Ra khỏi thành, Tô Uli trực tiếp đạp lên phi chu của mình tùy tiện chọn một hướng bắt đầu bay. Nàng vừa bay vừa tìm những nơi trông có vẻ vắng vẻ. Môi nhử rõ ràng như vậy đối phương lại thật sự cắn câu. Chu Thao đang theo sau đã phát hiện ý đồ của Tô Uli, nhưng điều này lại đúng ý hắn. Theo dõi trong vân đài thành nửa ngày, vốn tưởng rằng người đã cướp thiên linh quả của mình sẽ trực tiếp làm rùa giục cổ, không ngờ lại có gan ra khỏi thành. Để đề phòng, Chu Thao còn triệu tập mấy tiểu đệ của mình. Lần này ở ngoài thành nhất định phải lấy lại thiên linh quả, và cho tu sĩ không biết trời cao đất rộng này một bài học, để hắn biết cái gì nên lấy, cái gì không nên lấy. Chu Thao trong lòng hằn học nghĩ, liếc mắt ra hiệu cho tiểu đệ bên cạnh. Tiểu đệ hiểu ý, lập tức thúc giục linh lực tăng tốc khiến pháp khí dưới chân bay nhanh hơn. Chu Thao nhìn bóng dáng đang bay trên bầu trời xa xa, lật bàn tay, một đoàn hỏa cầu đã bốc cháy trong tay. Đồ khốn, thứ mà đại gia đây đã nhìn chúng cũng dám cướp, ngươi xuống đây cho ta. Hỏa đạn thuật. Một đoàn hỏa đạn đã ngưng tụ từ lâu trực tiếp bị Chu Thao bắn về phía bóng lưng Tô Uli. Tô Uli cảm nhận được linh lực dao động phía sau, khóe miệng nhếch lên, lật người đáp xuống mặt đất. Chương 23, trêu chọc sự thanh nhàn chương 23, trêu chọc sự thanh nhàn Linh Chu trực tiếp được thu vào túi chữ vật, nàng đã nhảy ra trước khi hỏa đạn đánh trúng mình. Thân thể giữa không trung hơi thay đổi tư thế, hai chân dán hai tấm khinh thân phủ, ngay khoảnh khắc sắp chạm đất, trực tiếp vung tay trái ra. Đang mạn thuật, một dây leo xanh biếc trực tiếp bắn ra, cuốn lấy thân cây ở xa, giúp Tô Uli đáp đất một cách tiêu sái. Vừa đáp đất, Tô Uli lập tức vung ra 10 tấm hỏa đạn phủ, trực tiếp đánh lui Chu Thao đang đuổi tới. Kim mang đao, kim xả kiếm xuất hiện xuất vỏ rơi vào tay, một đao một kiếm liền chém về phía tiểu đệ đang theo sát Chu Thao. Chu Thao bị hỏa đạn thuật làm cho lộn nhào một vòng, vừa ngẩng đầu lên đã thấy một tên tùy tùng của mình đã bị chém ngã xuống đất, hắn lập tức nổi giận đùng đùng. Gan lớn, lấy mạng đến đây. Hắn gầm lên một tiếng, trực tiếp nắm lấy đại đao pháp khí của mình chém ra một đạo đao khí, sau đó ném ra một tấm phù lục. Tô Uli thấy đao khí vừa định phản công, kết quả tấm phù lục Chu Thao ném ra linh quang lóe lên, Tô Uli chỉ cảm thấy thân thể cứng đờ. Cấm thân phù, đáng tiếc cũng chỉ có thể giam cầm tu sĩ luyện khí hậu kỳ bình thường trong chốc lát mà thôi, huống chi là giam cầm Tô Uli, thân thể nàng khẽ động, lập tức thoát khỏi trói buộc, phản tay đánh trả một đạo đao khí. Toàn phong đao pháp, tuy là võ kỹ phàm nhân, nhưng lúc này trong tay Tô Uli dùng ra lại đã hoàn toàn phản pháp quy chân, đao khí va chạm trực tiếp nổ tung, đá vụn bay loạn xạ. Ngay khi Chu Thao muốn tiếp tục tấn công, Tô Uli không biết từ lúc nào đã xuất hiện phía sau hắn. Phụt, một kiếm đâm vào tim, sau đó cổ tay vặn một cái, rút kiếm ra. Chu Thao trợn tròn hai mắt, vẻ mặt đầy không cam lòng. Những người còn lại thấy Chu Thao chết đi, đều sụp đổ. Người giết Chu Thao, ngươi có biết gia gia hắn là ai không? Tô Uli không nói gì, lập tức bùng nổ toàn bộ tốc độ. Nếu gia gia của Chu Thao rất lợi hại, vậy những người có mặt ở đây không một ai sống sót. Thể chất cường đại khiến tốc độ của Tô Uli thậm chí còn nhanh hơn cả tu sĩ trúc cơ, những tu sĩ luyện khí kỳ nhỏ bé này còn chưa kịp phản ứng đã bị nàng từng người một chém giết. Tập hợp tất cả thi thể lại một chỗ, một phát hỏa đạn thuật tiêu cháy toàn bộ. Còn túi chữ vật Tô Uli cầm trong tay không giữ lại, mà là bay thẳng đến Hồng Linh Sơn, mạo hiểm đi vào khu vực sâu hơn, ném túi chữ vật vào trong đó. Ném xong túi chữ vật liền quay người bỏ chạy. Loại con cháu gia tộc được coi trọng này, trên người chắc chắn có mang theo thứ có thể định vị. Túi chữ vật của bọn hắn Tô Uli không dám lấy. Chạy về hòn đảo nhỏ của mình sau, Tô Uli liền yên lặng chờ đợi. Thỉnh thoảng ra ngoài dò la tin tức, trông có vẻ như đã quay lại cuộc sống trồng trọt của mình. Khoảng 3 tháng sau, Tô Uli cuối cùng cũng nghe được thứ mình muốn nghe. Bên ngoài một tiểu quán ở Vân Đài Thành, bày mấy cái bàn thấp, Tô Uli liền ngồi ở đây. Ở bàn bên cạnh có mấy tu sĩ đang say sưa bàn tán chuyện bắt quái. "Ai, nghe nói chưa, cháu trai của Chu gia đại trưởng lão chết rồi." "Biết rồi, cái tên kiêu ngạo ngông cuồng đó có ngày đắc tội với ai đó mà chết cũng không có gì lạ, chỉ hận trước đây làm ác nhiều như vậy, chết quá muộn." "Ha ha ha, ta còn nghe nói, Chu gia khá xui xẻo. Trước đây có đệ tử đi săn yêu thú ở Hồng Lĩnh Sơn để lấy yêu đan, kết quả bị người ta cướp mất, lúc đó làm ầm ĩ rất lớn, còn phát lệnh truy nã nữa, lần này thì cháu trai của đại trưởng lão chết, túi chữ vật cũng được phát hiện ở Hồng Lĩnh Sơn. Chuyện này quá bình thường, Hồng Lĩnh Sơn nơi đó yêu thú nhiều, cũng nhiều hung nhân, tu sĩ ở trong đó còn nguy hiểm hơn yêu thú, chạy đến nơi đó gặp chuyện ngoài ý muốn cũng bình thường. Nhưng Chu gia đại trưởng lão thì tức điên rồi, cháu trai bảo bối của hắn là Song Linh Căn, thiên phú không tệ, gần đây đang định đưa đi Ngự Thú Tông, nếu có thể cùng Thượng Tông kết giao quan hệ, vị trí đại trưởng lão của hắn sẽ càng vững chắc. Có lẽ còn có thể đột phá trở thành kết đan tu sĩ nữa. Tô Uli trả linh thạch xong liền rời khỏi tử quán. Thế lực của Chu gia rất mạnh, nghe nói mấy vị trưởng lão đều là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ. Nếu cháu trai của đại trưởng lão thật sự vào Ngự Thú Tông, vậy đại trưởng lão lại nhận được chút lợi ích gì đó, thật sự có khả năng đột phá đến kết đan, đáng tiếc, bây giờ giấc mơ kết đan của hắn đã tan biến. Nhưng những người ta cướp trước đây cũng là của Chu gia à? Nghĩ đến những tu sĩ đã bố trí trận pháp ở Hồng Lĩnh Sơn trước đây, kết quả lại tự nhốt mình vào, Tô Uli lắc đầu, cảm thấy Chu gia này và mình khác cậu. Nhóm người đó sau này lại lấy được một viên yêu đan, cũng không biết bọn hắn dùng làm gì. Bây giờ biết rằng Chu gia đại trưởng lão chỉ biết cháu trai mình đã chết, nhưng không rõ hung thủ là ai, Tô Uli trong lòng cũng an ổn không ít. Nếu bị phát hiện là mình làm, vậy đến lúc đó mình có thể sẽ phải đối mặt với sự truy sát của tu sĩ trúc cơ hậu kỳ đó. Bản thân hiện tại tuyệt đối không đánh lại được. Biết mình bây giờ đã an toàn, Tô Uli đi về phía buổi đấu giá. Ở đó lại đấu giá được một cây linh dược, lúc này mới quay về Xuân Sắc Hồ. Thời gian trôi qua rất nhanh, ngày Lý gia chính thức tiến vào Xuân Sắc Hồ đã đến. Để tiến vào Xuân Sắc Hồ, Lý gia đã chuẩn bị 10 năm. Thuộc tính, một thể chất, 37 điểm thuộc tính mới vẫn được thêm vào thể chất, Tô Uli muốn xem thuộc tính đơn lẻ cao nhất có thể thêm đến mấy điểm. Lại 10 năm nữa trôi qua rồi, trong mắt người khác ta đã mất đi tiềm năng rồi nhỉ. Dù sao đã hơn 60 tuổi, dù là luyện khí viên mãn muốn trúc cơ, cũng khó khăn trùng trùng. Nếu xung kích cảnh giới thất bại, chỉ riêng kinh mạch bị thương cũng đủ để uống một bình rồi. Cái tư vị đó Tô Uli đã từng nếm qua một lần. Lại đến nữa à? Tô Uli nhíu mày bước ra khỏi căn nhà gỗ nhỏ của mình, nhìn mấy người trẻ tuổi trên bầu trời không xa. Đó là đệ tử Lý gia, bọn hắn rảnh rỗi không có việc gì làm thì sẽ đến đây ngự kiếm du ngoạn. Bởi vì hòn đảo nhỏ Tô Uli ở cảnh sắc đẹp, lại không có mấy người. Làm phiên sự thanh nhàn, Tô Uli trực tiếp đạp phi chu rời khỏi hòn đảo, bay đến trước mặt mấy người trẻ tuổi Lý gia này. "Mấy tiểu tử, nơi này là địa bàn Tô gia, các ngươi muốn chơi đùa thì đi địa bàn Lý gia của các ngươi." Thấy Tô Uli đi ra đuổi người, mấy đệ tử Lý gia này cũng quay người bỏ chạy. Nhưng Tô Uli biết bọn hắn lần sau chắc chắn sẽ lại đến, liền không khỏi thở dài. "Người hiền bị kẻ ác khi dễ mà, ta chính là quá lương thiện, mới luôn bị mấy tiểu bối này quấy rầy. Ừ, Tam trưởng lão, năm đó ngươi nói nơi vắng vẻ bây giờ cũng không còn vắng vẻ nữa rồi. nhưng vị tam trưởng lão này cũng không chịu được nhắc đến, sáng vừa nói xong, chiều hắn đã đến. Lúc này trên mặt tam trưởng lão đã đầy nếp nhăn và đổi mồi, hai mắt đục ngầu, rõ ràng thọ nguyên sắp cạn. Hắn chắp tay sau lưng đi dạo trong dược viên của Tô U Ly, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn trận pháp trên bầu trời. Trận pháp này không tệ, tốn không ít tiền nhỉ. Tô U Ly đi theo phía sau, nghe tam trưởng lão nói liền gật đầu, đúng vậy, dược viên này tốn của ta không ít tâm huyết, tự nhiên phải bảo vệ thật tốt, khi khai khẩn đã nghĩ đến việc làm một bộ trận pháp kiên cố. Ừm, dược viên này của ngươi làm tốt lắm. Tam trưởng lão nói lời thật lòng. Tận tâm chăm sóc 30 năm, đất hoang biến thành dược viên, có thể thấy được sự nghiêm túc của Tô U Ly. Chỉ là câu nói tiếp theo của hắn, khiến Tô U Ly nhướng mày. Chương 24, dấu thật sâu chương 24, dấu thật sâu dược viên này qua một thời gian ta sẽ phái người đến tiếp quản, Tô gia cũng sẽ không quên cống hiến của ngươi những năm này, có thể để ngươi ở lại đây giúp đỡ phụ tá, dù sao những năm qua ngươi đã chăm sóc dược viên, kinh nghiệm chắc chắn không ít. Thay vì mang theo kinh nghiệm này xuống mộ, không bằng truyền lại cho tiểu bối. Tam trưởng lão nhìn những linh dược đang vươn cành xanh biếc dưới chân, không hề nhìn Tô U Ly phía sau. Ngươi, ý thế nào? Đối với đề nghị này của tam trưởng lão, Tô U Ly dừng bước. Tam trưởng lão quay đầu nhìn lại, đôi mắt đục ngầu dần trở nên sắc bén, khí thế trên người cũng tăng gọn. Cuối cùng khí thế luyện khí cựu tầng hoàn toàn phóng thích ra. Sắc mặt Tô U Ly không hề thay đổi. Điều này khiến tam trưởng lão hơi nhíu mày, trong lòng mơ hồ có cảm giác không ổn. Cái tên ngụy linh căn bị đuổi ra khỏi Tô gia này, ở bên ngoài không biết may mắn có được cơ duyên gì mà lại tu luyện đến luyện khí lục tầng. Nhưng đã hơn 30 năm trôi qua rồi, tu vi vẫn không có chút tiến triển nào, rõ ràng đời này cũng chỉ đến thế mà thôi. Cho nên tam trưởng lão muốn nhân lúc mình còn hơi thở cuối cùng, thu hồi dược viên đã được chăm sóc tốt này. Chỉ là nhìn dáng vẻ Tô U Ly bây giờ, hình như không muốn lắm. Tô U Ly đưa một tay ra nói, đối với việc thu hồi dược viên ta không có ý kiến gì, nhưng thủ lao thì sao, thứ ngươi nói không tính là thủ lao. Tam trưởng lão hừ lạnh một tiếng nói, hừ, gia tộc nuôi ngươi lâu như vậy ngươi còn không biết ơn sao. Nhìn tam trưởng lão cứng đầu như lão ngân đồng, Tô U Ly cũng không khách khí nữa. Lão ngân đồng, ta kính ngươi tuổi cao mới khách khí với ngươi như vậy, đừng thật sự cho rằng ta sợ ngươi, 30 năm nay ta đã chỉnh lý tốt mảnh dược viên này, ngươi cứ thế muốn lấy đi. Không dễ dàng như vậy đâu. Ta nghĩ xem, thù lao thì dùng linh dược luyện chế trúc cơ đan để đổi thế nào. Tam trưởng lão nghe vậy không nói một lời, trực tiếp ra tay đánh về phía Tô U Ly. Tô U Ly không né tránh, trước khi tay tam trưởng lão đánh vào người mình liền trực tiếp một tay bắt lấy, lúc này cảnh giới luyện khí viên mãn trên người nàng cũng không còn ẩn dấu nữa. Luyện khí viên mãn? Ra là vậy, ngươi giấu thật sâu nha, ha ha ha, ha ha ha. Tam trưởng lão sau khi hiểu rõ cảnh giới thật sự của Tô U Ly, ngược lại cười lên. Ngu xuẩn, dù ngươi luyện khí viên mãn thì sao, ngươi đã bao nhiêu tuổi rồi? Khí huyết bắt đầu suy yếu rồi nhỉ, bây giờ ngươi dù có được trúc cơ đan thì có thể làm gì, thời cơ tốt nhất để ngươi đột phá đã sớm qua rồi. Thôi vậy, ngươi đã không muốn giúp ta, linh dược ta sẽ tự mình đi lấy. Tô U Ly không còn kiên nhẫn với lão ngân đồng, nhưng khí thế trên người tam trưởng lão lúc này lại đột nhiên tăng lên. Trong ánh mắt có chút kinh ngạc của Tô U Ly, khí tức của tam trưởng lão từ luyện khí cựu tầng đột nhiên đột phá thành luyện khí viên mãn, hơn nữa không có chút dấu hiệu dừng lại nào. Rất nhanh luyện khí viên mãn cũng bị đột phá, trúc cơ cảnh. Tam trưởng lão lập tức hất tay Tô U Ly ra, hai mắt bước lên huyết khí. Đối với trạng thái này của hắn, Tô U Ly liếc mắt một cái liền nhìn ra, là nhập ma rồi. Không ngờ nha tam trưởng lão, ngươi cũng giấu sâu như vậy, đây là cái gì? Ngươi làm tà tu rồi sao? Tô U Ly đối với sự thay đổi của tam trưởng lão chỉ có lúc ban đầu là kinh ngạc, rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Tu tiên giả ai ai cũng có át chủ bài, Tô U Ly tự nhủ như vậy, cho nên bất kỳ tu sĩ nào cũng có thể đột nhiên bùng phát ra sức mạnh vượt xa bản thân. Tam trưởng lão xoay cổ, hoạt động gân cốt, cảm thán một câu. Đây chính là sức mạnh a, ha ha ha, ngươi muốn biết sự thật. Ta đối với người sắp chết xưa nay khoan dung, đương nhiên, nếu ngươi làm thiếp của ta, ta tự nhiên sẽ tiết lộ bí mật cho ngươi. Lúc này dáng vẻ của tam trưởng lão đã thay đổi rất nhiều. Cơ thể bốn gầy gò trở nên cơ bắp cuồn cuộn, thân hình cũng cao lớn hơn một cái đầu. Toàn thân trên dưới đều phát ra tà khí khiến người ta khó chịu. Tô U Ly cẩn thận cảm nhận cảnh giới của tam trưởng lão, chỉ có chút cơ sơ kỳ. Chỉ là mức độ này thì, Tô U Ly trực tiếp giơ tay đấm ra một quyền lao giả, ngươi không nói ta tự mình xem. Tiểu bối, gan lớn. Tam trưởng lão quát lớn một tiếng, cũng giơ nắm đấm của mình đánh trả, trong mắt hắn tràn đầy tự tin. Dù sao chỉ riêng nắm đấm đã lớn hơn đầu Tô U Ly rồi, hơn nữa chút cơ sơ kỳ đánh luyện khí viên mãn, nhìn thế nào cũng là ta có ưu thế. Nhưng khi hai nắm đấm chạm vào nhau, biểu cảm của tam trưởng lão đã thay đổi. Rắc. Tam trưởng lão ôm lấy cánh tay mềm nhũn của mình, trong biểu cảm còn mang theo một tia mờ mịt, hắn vừa định nói gì đó. Thân hình Tô U Ly lóe lên. Đó là thân thể của ta sao? Tam trưởng lão nhìn thấy một thân thể cao lớn toàn thân cơ bắp không đầu đứng trên mặt đất, Tô U Ly vẻ mặt lạnh lùng đối diện với mình, sau đó hai mắt tối sầm, không còn biết gì nữa. Tô U Ly nhìn tam trưởng lão đầu rơi xuống đất, đưa tay giữ chặt đầu đối phương, linh lực trực tiếp rót vào trong đó. Siêu hồn. Sử dụng thần hồn cường đại, tìm kiếm thứ mình muốn biết trong cái đầu còn chưa ngội hẳn của tam trưởng lão. Một lát sau, siêu hồn kết thúc, tiện tay ném đầu tam trưởng lão sang một bên. Tô U Ly đi đến bên cạnh thi thể tam trưởng lão vẫn còn đứng tại chỗ, lúc này trên mặt đất đầy máu tươi phun ra sau khi mất đầu. Một tay vỡ túi chữ vật của tam trưởng lão xuống. Không ngờ tam trưởng lão lại âm thầm giao dịch với Lý gia, không những tu luyện ma đạo công pháp, còn có được một viên huyết yêu đan, lúc này mới trúc cơ thành công. Tam trưởng lão tuổi già sức yếu, theo lý mà nói không thể trúc cơ thành công, nhưng ma đạo công pháp kia lại khiến hắn có thể hấp thụ khí huyết của các tu sĩ khác để bù đắp tình trạng khí huyết không đủ của mình. còn Lý gia kia cũng có mưu đồ không nhỏ. Qua việc siêu hồn, ta biết được Lý gia chính là một ổ tà tu. Bọn hắn trốn đến nơi này, việc an thân tại Xuân Sắc Hồ chỉ là bước đầu tiên. Sau đó còn có kế hoạch thôn tính Tô gia, tự cường bản thân, biến Xuân Sắc Hồ hoàn toàn thành của riêng, rồi từ từ tính dưỡng sinh sôi. Nguyên nhân khiến Tam trưởng lão vốn luôn tận tâm tận lực với Tô gia lại phản bội, là vì Lý gia có một vị cường giả trúc cơ hậu kỳ. Tô U Ly chớp chớp đôi mắt vô tội. Nàng quyết định tối nay sẽ rời đi. Một đại tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, những tu sĩ trúc cơ khác e rằng không biết có bao nhiêu, tuyệt đối không phải là tồn tại mà ta có thể địch nổi. Không chút do dự, Tô U Ly điều chỉnh lại trận pháp ngoài cùng, che giấu tình hình thực tế bên trong tiểu đảo, để có thể ngụy trang lâu hơn một chút. Sau đó, nàng đội vàng chạy xuống lòng đất linh tuyển để thu hết linh dược của mình. Ta cứ thắc mắc tại sao những tiểu bối của Lý gia lại vô lễ như vậy, hóa ra bọn hắn không phải ngự kiếm bay lượn chơi đùa quanh đảo của ta, mà là đang giám sát ta. Linh dược viên chắc chắn rất quan trọng đối với Tô gia, nên đây là địa điểm cần được giám sát. Tam trưởng lão, hôm nay thật sự phải cảm ơn ngươi, đã mang đến cho ta một tin tức tốt như vậy, nếu không đợi đến khi Lý gia chuẩn bị xong, dẫn theo một đám tu sĩ trúc cơ đến, ta muốn chạy cũng khó mà chạy được. Sau khi thu dọn xong xuôi mọi thứ và tháo dỡ trận pháp, Tô U Ly lấy ra một tấm truyền âm phủ, nhìn về phía Hồ Tâm đảo. Chương 25, trúc cơ đan, tránh né phiền phức. Chương 25, trúc cơ đan, tránh né phiền phức. Đã rời khỏi Xuân Sắc Hồ, Tô U Ly đang ẩn mình trong rừng sâu núi thẳm, nàng thở dài một hơi. Dù sao cũng đã sống ở Tô gia nhiều năm như vậy, để lại lời nhắc nhở bọn họ coi như là thiện ý của ta đi. Tô gia hiện tại quá nguy hiểm, ngay cả Tam trưởng lão cũng phản bội Tô gia, đầu quân cho Lý gia, ai biết còn có nội gián nào khác không. Tô U Ly cuối cùng cũng không dám sử dụng truyền âm phủ, dù sao truyền âm phủ sẽ lưu lại linh lực của mình, nàng lo lắng bị Lý gia phát hiện. Vì vậy, nàng dứt khoát lén lút lẻn vào thư phòng của Tô gia gia chủ, để lại mấy chữ Lý gia là tà tu. Nhưng Tam trưởng lão ngươi đối với ta thật sự không tệ, trong túi chữ vật lại có thứ tốt như thế này. Nhìn mấy cây linh dược bày ra trước mắt, Tô U Ly liếm liếm môi. Linh dược để luyện chế trúc cơ đan, đủ cả rồi. Tô U Ly cầm đan phương trong tay, không dám tin mà đối chiếu đếm lại một lần nữa. Không sai, trong túi chữ vật của Tam trưởng lão có một phần đan phương trúc cơ đan hoàn chỉnh. Ha ha ha, có được tất cả mà không tốn chút công sức nào. Tô U Ly vạn vạn lần không ngờ tới, mình kiên nhẫn chờ đợi nhiều năm như vậy, vốn tưởng rằng muốn tập hợp đủ những linh dược này ít nhất cũng phải mất vài chục năm, thậm chí cả trăm năm cũng chưa chắc. Bây giờ lại tự mình đưa đến tận cửa. Những linh dược này chắc chắn là Tam trưởng lão đã xin từ Lý gia làm một trong những phần thưởng cho việc làm nội gián, để luyện chế trúc cơ đan cho con cháu của hắn. Bây giờ tất cả đều về tay ta. Trong túi chữ vật ngoài linh dược ra, còn có linh thạch, phụ lục, đan dược và các vật phẩm khác, công pháp mà Tam trưởng lão tu luyện cũng ở trong đó. Nhưng những thứ này Tô U Ly đều không để mắt tới. Linh dược quan trọng nhất đã có trong tay, việc còn lại là tìm một nơi an toàn để từ từ bồi dưỡng linh dược, sau đó luyện chế trúc cơ đan. Để đảm bảo phẩm chất của linh dược trúc cơ, phúc địa cấp thấp nhất như linh tuyển này chắc chắn không thể đáp ứng được. Nhưng bảo địa như linh mạch ở vùng Nam thổ này đã sớm bị các tông môn và đại gia tộc chiếm giữ. Những nơi chưa bị chiếm, về cơ bản đều là hung địa, những nơi như vậy ta cũng không thể đến được. Hơi đau đầu đây, vậy tìm một tông môn để gia nhập. Nhưng gia nhập tông môn cần phải kiểm tra linh căn, nếu mình đi qua, người khác vừa nhìn thấy là ngụy linh căn, chắc chắn sẽ cho rằng mình đang đùa giỡn bọn họ, không bị đuổi ra ngoài ngay tại chỗ đã là may mắn rồi. Vậy thì chỉ có thể sử dụng linh tuyển thôi sao? Nhưng nếu sử dụng tạo hóa tinh nguyên, yêu cầu đối với linh tuyển hay linh mạch chắc hẳn không lớn lắm nhỉ? Trước tiên cứ tìm chỗ thử xem sao. Linh mạch khó tìm, nhưng linh tuyển thì dễ tìm hơn nhiều. Chỉ cần dụng tâm một chút, ngay cả Tô gia ở nơi phàm tục như vậy cũng tìm được một khẩu linh tuyển. Nhìn túi chữ vật của Tam trưởng lão, Tô U Ly lật xem những thứ bên trong. Linh thạch thì giữ lại, lại còn có cả trung phẩm linh thạch, thật là hời. Phù lục cũng giữ lại, đây là phù lục nhị giai sao? Cha, Tam trưởng lão từ Lý gia mà lấy được không ít thứ tốt đấy chứ. Pháp khí thì bán đi, thứ này không cần, công pháp cũng không cần, ta không tu luyện loại công pháp làm hao tổn tiềm lực này. Đan dược cũng vứt bỏ, đan dược không rõ nguồn gốc ta không ăn. Còn lại một số vật liệu luyện khí là vật, ước chừng là Tam trưởng lão thu thập để chuẩn bị chế tạo linh khí cho mình, những thứ này cũng có thể giữ lại. Cầm những thứ trong túi chứa vật đi đến vườn thị tu tiên gần đó xử lý xong, Tô U Ly bắt đầu tìm kiếm linh tuyển. Nhưng linh tuyển cũng không dễ tìm đến vậy. Cách tốt nhất chính là mua. Mua những linh tuyển mà các thế lực lớn phát hiện nhưng không có thời gian quản lý hoặc không coi trọng. Chỉ là điều này có một nhược điểm là vị trí của linh tuyển không hề bí mật. Linh tuyển quả thật khó tìm. Tô U Ly đứng trên sườn núi, phóng tầm mắt nhìn về phía xa, trong tay cầm một khối la bàn, trên đó đặt linh thạch vụn, nhìn Kim Chỉ Nam không hề nhúc nhích, không khỏi thở dài. Không tìm được, đã tìm 2 tháng rồi mà vẫn không có bất kỳ thu hoạch nào. Quả nhiên vẫn phải đi xa hơn nữa để tìm sao. Trong 2 tháng này, Tô U Ly cũng tìm được vài chỗ linh tuyển, nhưng tất cả đều là vật có chủ. Phàm là những nơi mà tông môn và thế lực gia tộc bao phủ, xác suất tìm thấy linh tuyển hoang dã thực sự quá nhỏ. Nhưng nếu đi xa hơn nữa, phạm vi đó sẽ thuộc về các vương triều thế tục. Ở đó, xác suất tìm thấy linh tuyển còn thấp hơn. Tiếp tục ở lại đây cũng không có hy vọng, vậy chi bằng đi đến thế tục bên kia thử vận may, có lẽ ta có thể giống như Tô gia tìm được một chỗ linh tuyển vô chủ. Không tiếp tục trèo bèo lội suối nữa, mà ngự phi chu bay về phía vương triều phàm tục. 2 tháng sau đó, thuộc tính, một thể chất, 38 trong một khu rừng rậm không người. Tô U Ly mừng rỡ nhìn la bàn trong tay, dưới chân nàng là một con lợn rừng đen nâu và 7 con lợn con. Lúc này, linh châm trên la bàn đang khẽ nhảy nhót, còn kim chỉ thức cũng đang lắc lư qua lại, hiển nhiên gần đó có vật thể phát ra linh khí. Tô U Ly vội vàng giữ vững la bàn, để Kim Chỉ Nam từ từ ổn định lại. Cuối cùng, Kim Chỉ Nam chỉ về hướng đông nam. Chính là ở đây. Đi về phía trước vài bước, mặt đất dưới chân quả nhiên trở nên ẩm ướt. Lấy ra kim xà kiếm, dọn dẹp sạch sẽ cỏ dại xung quanh, bước một nắm đất, bên trong chứa rất nhiều linh khí, mắt Tô Uli lập tức sáng lên, tiếp tục đi về phía trước. Không đi được bao lâu, quả nhiên nhìn thấy một con suối nhỏ. Đi dọc theo con suối nhỏ về phía thượng nguồn, tìm thấy nguồn gốc của linh tuyền đó. Linh tuyền này hơi nhỏ, nhưng ta cũng không có lựa chọn nào để kén chọn cả. Thu thập đá xung quanh để bao quanh mắt suối. Sau đó bắt đầu bố trí trận pháp. Khi rời khỏi Tô gia, Thanh Phong Vân Vũ trận đã được để lại đó để ngụy trang rằng mình vẫn còn ở đó. Còn tứ hạc ngự phong trận và tứ tượng quy giáp trận đều đã được tháo dỡ và mang đi. Chỉ tiếc cho những con linh ngư mà ta nuôi, còn chưa ăn được mấy con đã phải thả hết rồi. Sau khi bố trí xong trận pháp, Tô Ú Ly khởi động trận pháp, khu núi có linh tuyển này đã được ngụy trang. Như vậy, cho dù có tu sĩ bay ngang qua trên đầu, bọn họ cũng sẽ không chú ý đến nơi này. Nếu khẩu linh tuyển này bị người khác phát hiện, bọn họ muốn biến nó thành linh dược điển cũng phải khai khẩn 20-30 năm như ta trước đây mới được. Lúc đó ta ở Tô gia chỉ là làm bộ làm tịch, nên mới theo từng bước chỉnh lý linh điển. Bây giờ ở nơi này sẽ không có tu sĩ nào phát hiện ra bí mật của ta. Tô Ú Ly nâng đầu ngón tay, một giọt tạo hóa tinh nguyên ngưng tụ trên đầu ngón tay, nhắm vào mắt suối rồi nhỏ xuống. Tích tắc theo giọt tạo hóa tinh nguyên nhỏ xuống, nồng độ linh khí chứa trong linh tuyển nhanh chóng tăng lên. Tô Ú Ly lấy ra gáo gỗ bắt đầu dùng linh tuyển tưới khắp mặt đất xung quanh. Nếu nồng độ linh khí trong linh tuyển bắt đầu giảm xuống thì lại nhỏ thêm một giọt tạo hóa tinh nguyên. Cứ như vậy, chưa đầy nửa ngày, nền tảng của một mẫu linh điền đã được đặt vững chắc. Sau đó từ từ chặt bỏ những cây cối thừa thãi, rồi nổ sạch cỏ dại, cày sâu đất một lần nữa, cuối cùng tưới linh tuyển thêm một lần, linh dược điển coi như hoàn thành. Có tạo hóa tinh nguyên thật là tiện lợi, không ít linh dược có yêu cầu về linh khí và thổ chất cũng có thể trực tiếp trồng. Nhìn linh điển trước mắt, Tô Ú Ly đã bắt đầu mong chờ, mình sắp có thể trúc cơ rồi. Chương 26, luyện chế trúc cơ đan. Chương 26, luyện chế trúc cơ đan. Ở lại đây tuy yên tĩnh, không cần lo lắng có tu tiên giả, nhưng ưu điểm và nhược điểm cũng giống nhau, chính là quá hẻo lánh, muốn hỏi thăm tin tức cũng phải bay mấy ngày mới đến tiên phường. Như vậy chắc chắn không thể theo dõi tình hình của Tô gia và Lý gia. Việc chính của ta hiện tại là trúc cơ trước đã, những chuyện đó dù ta có biết cũng không thể làm gì. Tô Ú Ly bây giờ phải tập trung vào bản thân trước. Có tạo hóa tinh nguyên, linh dược điền chỉ mất 2 ngày để khai khẩn xong. Sau đó là lấy những linh dược có được từ tam trưởng lão ra, lần lượt trồng lại vào đất. Tới linh tuyển đã pha loãng tạo hóa tinh nguyên, để chúng phục hồi sinh khí. Gần 20 loại linh dược cần thiết cho trúc cơ đan đều được trồng xuống. Tô Ú Ly có chút căng thẳng thở ra một hơi, lần lượt kiểm tra tình trạng của linh dược. Tốt lắm, sau khi dùng tạo hóa tinh nguyên đã pha loãng, trạng thái đều rất tốt. Tin rằng qua một thời gian nữa là có thể ra hạt rồi. Dù sao linh dược trong tay mình hiện tại chỉ có bấy nhiêu, nếu không bồi dưỡng ra hạt để gieo trồng, với kỹ thuật luyện đan của Tô Ú Ly, những linh dược này có thể sẽ lãng phí hết. Lúc này Tô Ú Ly không tranh giành với đời. Xuân đi thu đến, 2 năm trôi qua. Thuộc tính, một thể chất, 4 công. Tô Ú Ly nhìn linh dược điển của mình, lúc này nơi đây đã trồng đầy đủ các loại linh dược cần thiết để luyện chế trúc cơ đan. Từ những loại hiếm thấy bên ngoài như ngọc tỷ chi, tử hầu hoa, thiên linh quả cho đến ích mẫu thảo, huyền tâm thảo, tất cả đều có đủ. Bây giờ linh dược đã đủ rồi. 2 năm nay ta cũng không ngừng luyện đan, giờ khắc này, thời cơ đã đến. Nói rồi, một tôn luyện đan lô bay ra từ túi trữ vật, nàng trực tiếp ôm tủi đặt dưới luyện đan lô, châm lửa. Đợi đến khi luyện đan lô nóng lên, nàng lại lấy ra những linh dược đã chuẩn bị sẵn, lần lượt ném vào. Sau một lúc, dưới từng đạo pháp quyết, tinh hoa của linh dược trong đan lô được ép ra, hội tụ thành đan hoàn. Sau đó, đan hoàn được lửa lò nung khô. Lúc này phải chú ý, trúc cơ đan có thành công hay không chính là ở thời điểm hiện tại. Tô Ú Ly thần sắc căng thẳng, luôn theo dõi tình hình trong đan lô. Cuối cùng, theo luyện đan lô khẽ rung động, một trận khói đen bốc lên. Tô Ú Ly thấy vậy chỉ lấy ra một tấm da thú, ghi lại quá trình luyện đan vừa rồi của mình lên đó. Lần luyện chế trúc cơ đan thứ 60, vẫn thất bại, nhưng đan dược đã thành hình, cuối cùng là do nhiệt độ lửa quá cao làm cháy đan dược, cách thành công đã rất gần rồi. Sau khi viết xong quá trình luyện đan vừa rồi, Tô Ú Ly thu lại luyện đan lô. Tuy mỗi lần luyện đan tiêu hao không lớn, nhưng mỗi khi luyện đan, Tô Ú Ly đều phải điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất rồi mới bắt đầu. Đợi đến khi bắt đầu luyện đan lần nữa, đã là nửa tháng sau. Cho đến nay, số linh dược ta đã lãng phí, nếu giao cho luyện đan sư nhị giai, chỉ riêng trúc cơ đan luyện chế ra đã không biết có mấy trăm viên rồi. Số lượng trúc cơ đan này đủ để Tô gia phải hao tổn mấy trăm năm nội tình, dù Tô gia hiện tại cũng chỉ mới trở thành gia tộc trúc cơ 500 năm mà thôi. Trong 500 năm cũng chỉ xuất hiện 6 vị tu sĩ trúc cơ. Nội tình vô cùng nông cạn, bởi vì mỗi lần mua trúc cơ đan đều sẽ vét sạch gia sản, hơn nữa dù có dùng trúc cơ đan cũng không nhất định có thể đột phá thành công. Trong trường hợp có trúc cơ đan, tu sĩ luyện khí tầng 9 dù đột phá thất bại cũng sẽ không làm tổn thương căn cơ, nếu còn trúc cơ đan thì có thể tiếp tục thử đột phá. Vậy thì lần luyện chế trúc cơ đan thứ 61 bắt đầu. Đặt luyện đan lô vào vị trí, nhóm lửa thêm củi, lấy linh dược bỏ vào lò bắt đầu luyện hóa. Sau khi luyện hóa xong, gom tinh hoa thu được lại với nhau, thành hình 8 viên đan hoàn, chịu sự nung đốt của linh hỏa. Tô Ú Ly rót linh lực vào luyện đan lô, kiểm soát ngọn lửa bên trong. Theo thời gian trôi qua, từng viên đan dược trong luyện đan lô thành hình thất bại, vỡ vụn thành bã thuốc. Mắt thấy 8 viên đan dược đã thành hình, cuối cùng chỉ còn lại 1 viên. Rắc. Dường như có tiếng nứt vỡ nhỏ, Tô Ú Ly sắc mặt không đổi, nàng đã tích lũy đủ kinh nghiệm nên không hề hoảng loạn. Dưới sự trợ giúp của luyện đan lô, viên trúc cơ đan cuối cùng còn sót lại nhanh chóng được ổn định. Khi đan lô được mở ra, một viên trúc cơ đan trong suốt sáng lấp lánh bay ra, rơi vào lòng bàn tay Tô U Ly. Cuối cùng cũng thành công rồi, tuy phẩm tướng không tốt lắm, nhưng trúc cơ đan quả thật đã thành. Lấy ra bình sứ đã chuẩn bị sẵn, đựng trúc cơ đan vào. Lần này Tô U Ly không nghỉ ngơi, mà thừa thắng xông lên. Viên trúc cơ đan đầu tiên đã luyện chế thành công, với cảm giác nóng hổi trong tay, nàng nhanh chóng bắt đầu luyện chế lò thứ hai. Khi lò trúc cơ đan thứ hai ra lò, nhìn ba viên trúc cơ đan nằm trong tay, Tô U Ly mỉm cười. Ha, những năm chuẩn bị này không uổng phí. Chữ lượng linh dược của ta có thể luyện chế hơn trăm lò đấy, xem cuối cùng có thể thành bao nhiêu đây. Đương nhiên, không thể một hơi luyện chế ra tất cả. Dù là linh lực hay thể lực cũng không thể chịu nổi sự tiêu hao lớn như vậy. Vì vậy đây là một trận chiến trường kỳ. Hơn trăm lò đan dược đã tiêu tốn của Tô U Ly 5 năm. Sau đó, nàng dần dần trở nên thành thạo hơn, thời gian luyện chế mỗi lò đều giảm đi. Thuộc tính, một thể chất, 4 năm luyện đan sư quả thật không phải người thường có thể làm được, cũng may ta thể chất tốt, nếu không thật sự không thể kiên trì nổi. Sau khi thu viên trúc cơ đan cuối cùng vào bình sứ, Tô U Ly đứng dậy đi ra ngoài linh dược viên. Sắp phải bế quan đột phá rồi, trước tiên kiểm tra trận pháp đã. Dù sao Tô U Ly cũng không muốn có người lạ mặt đột nhiên xông vào vào thời điểm quan trọng khi đột phá. Sau khi kiểm tra trận pháp, lại bổ sung linh thạch, nàng mới quay về bên cạnh linh tuyển. Lấy tất cả trúc cơ đan ra. Tổng cộng 312 viên trúc cơ đan, tuy ta tư chất kém nhưng cũng không dùng hết nhiều trúc cơ đan như vậy. Nhưng đan dược luyện chế dư thừa cũng không phải lãng phí, số còn lại có thể mang ra bán. Hơn nữa, trúc cơ đan đối với không ít tu sĩ mà nói là vật phẩm thiết yếu, đối với tu sĩ mà không có thiên linh căn, muốn đột phá trúc cơ thì phải gánh chịu rủi ro. Vì vậy, đa số tu sĩ để đề phòng đều sẽ chọn dùng trúc cơ đan. Nhưng trong số tu sĩ, có bao nhiêu người sở hữu thiên linh căn đâu? Bắt đầu xung kích trúc cơ cảnh. Từ bình sứ đổ ra một viên trúc cơ đan, trực tiếp đưa vào miệng. Trúc cơ đan lập tức hóa thành một luồng linh lực bàng bạc tiến vào kinh mạch, Tô U Ly lập tức bắt đầu vận chuyển trường xuân quyết. Trước luồng linh lực khổng lồ này, Tô U Ly có thể cảm nhận rõ ràng mình ngay lập tức chạm đến một bình cảnh. Lúc này một lượng lớn linh lực không ngừng bị tích tụ, chờ đợi khoảnh khắc bùng nổ hoàn toàn để phá vỡ bình cảnh. Nhưng đợi sau khi trúc cơ đan luyện hóa xong, linh lực tích tụ trong cơ thể vẫn còn thiếu một chút. Một viên quả nhiên không đủ, nhưng ta ở đây còn 311 viên, xem lần xung kích trúc cơ này có thể tiêu hao bao nhiêu. Lời vừa dứt, một viên trúc cơ đan nữa lại tiến vào miệng. Linh lực trong cơ thể vừa mới có dấu hiệu suy yếu, sau khi nuốt thêm một viên trúc cơ đan nữa, sức mạnh lại phục hồi và tràn đầy xung lực. Vận chuyển trường xuân quyết không ngừng luyện hóa linh lực của trúc cơ đan, nhưng Tô U Ly vẫn có thể cảm nhận được ngũ hành linh căn lúc này có chút khó khăn. Phần lớn linh lực của trúc cơ đan vẫn chưa được luyện hóa xong, chỉ có thể để nó tạm thời tích trữ trong cơ thể, đợi sau khi đột phá trúc cơ rồi mới giải quyết. Chỉ là theo cách đan hiện tại, không biết sau khi đột phá, linh lực trong cơ thể sẽ tích lũy đến mức độ nào. Chương 27, đột phá trúc cơ. Chương 27, đột phá trúc cơ. Linh lực không ngừng vận chuyển theo lộ tuyến của Trường Xuân Quyết để hoàn thành đại chu thiên, từng chút một luyện hóa linh lực. Thiếu một chút, vẫn thiếu một chút. Linh lực tích tụ trong cơ thể ngày càng nhiều, những bình sứ rỗng bên cạnh cũng ngày càng nhiều. Trúc cơ đan cũng được dùng ngày càng nhiều. 10 viên, 20 viên, 30 viên. Không chỉ trong cơ thể, mà ngay cả bên ngoài cơ thể cũng có một lượng lớn linh lực ngưng tụ quanh thân. Tô U Ly dốc toàn lực luyện hóa những linh lực này. Nếu tu sĩ bình thường ăn nhiều trúc cơ đan như vậy, e rằng còn chưa kịp luyện hóa đã bị căng nứt mà nổ tung rồi. Cuối cùng, sau khi một viên trúc cơ đan nữa tiến vào miệng, Tô U Ly đột nhiên mở mắt. Bùng! Khí tức trên người nàng đột nhiên bắt đầu tăng vọt. Trong cơ thể, từng luồng linh lực không ngừng bị nén vào đan điền, cuối cùng hội tụ thành một giọt linh lực dịch. Tích tắc trong đầu dường như vang lên tiếng chất lỏng nhỏ giọt, linh lực trong kinh mạch tất cả đều hội tụ vào đan điền. Dưới nội thị, trong đan điền lơ lửng một giọt linh lực chất lỏng. Trúc cơ, đột phá thành công. Hù, lại phải ăn 62 viên trúc cơ đan mới miễn cưỡng đột phá, chắc không được dù là gia tộc hay tông môn đều không cần tu sĩ ngụy linh căn. Trừ phi có đại khí vận, nếu không muốn đột phá trúc cơ cảnh thì chỉ là nằm mơ. Nhưng ăn nhiều trúc cơ đan như vậy, cơ thể đều linh lực ngoại phóng rồi. Cũng may điểm thể chất được cực cao, nếu không những linh lực này đã sớm phá vỡ giới hạn của nhục thân, trực tiếp nổ tung tại chỗ. Lúc này trong kinh mạch vẫn còn không ít linh lực chưa luyện hóa xong, Tô U Ly đứng dậy, bày ra thế khởi thủ của xung quyền. Cũng đừng lãng phí, những linh lực này tiện thể dùng để luyện thể đi. Trực tiếp bắt đầu thi triển tiết nhu công một lượng lớn linh lực tán giật trong cơ thể được luyện hóa vào nhục thân. Cảnh giới thể tu đã đạt viên mãn luyện thể nhất trọng cảnh lúc này cũng bắt đầu lung lay. Theo một quyền đánh ra, không khí phát ra một tiếng nổ vang. Một luồng linh lực đang thoát ra ngoài lập tức được luyện hóa vào nhục thân. Tô U Ly quyền cước không ngừng, cảnh giới luyện thể đang tăng vọt. Dưới sự vận chuyển của công pháp, khí huyết như sông lớn cuồn cuộn chảy. Luyện thể nhất trọng cảnh viên mãn đột phá, luyện thể nhị trọng cảnh sơ kỳ. Nhưng động tác của Tô U Ly vẫn không dừng lại, trong cơ thể nàng vẫn còn rất nhiều linh lực dư thừa chưa luyện hóa, và nàng có thể cảm nhận được mình vẫn có thể thăng cấp. Cho đến khoảnh khắc tất cả linh lực quanh thân được luyện hóa sạch sẽ, trong cơ thể Tô U Ly liên tục xuất hiện tiếng nổ vang. Rắc rắc rắc. Luyện thể nhị trọng cảnh trung kỳ. Bút. Đột nhiên vung mạnh cánh tay ra, một luồng kình phong đánh vào không khí, trực tiếp tạo ra một lỗ thủng trên vách gỗ của căn nhà mà Tô U Ly đang ở. Tu sĩ trúc cơ mạnh hơn tu sĩ luyện khí viên mãn gấp 10 lần trở lên, lúc này mỗi cử động của Tô U Ly đều mang theo một sức mạnh to lớn. Đây chính là trúc cơ sao? Nhìn bàn tay trắng non của mình, thật khó mà tưởng tượng được trong một thân thể nhỏ bé như vậy lại ẩn chứa sức mạnh cường đại đến nhường nào. Với tuổi 75 mà trúc cơ, trong giới tu tiên chắc không có bao nhiêu người. Còn nữa, phải tìm công pháp mới rồi. Sau khi đột phá đến trúc cơ cảnh, Trường Xuân Quyết và Thiết Nhu Công mà mình tu luyện cũng đã đến giới hạn. tu vi luyện thể vẫn là nhờ vào linh lực ngoại phóng do hơn 60 viên trúc cơ đan gây ra mà cưỡng ép đột phá. Nếu sau này không tu luyện công pháp khác, cảnh giới của mình cũng sẽ đến giới hạn. Công pháp trúc cơ thì buổi đấu giá của Vân Đài Thành chắc hẳn sẽ có. Trong tay ta còn 249 viên trúc cơ đan, chắc hẳn không ít người nguyện ý dùng công pháp để trao đổi với ta nhỉ. Tô Ú Ly nhìn những bình giống trên mặt đất, sau đó ngẩng đầu nhìn qua bức tường gỗ vừa bị đánh thủng, thấy linh dược viên bên ngoài. Tài nguyên tu luyện sau này của mình có thể dùng những thứ này để trao đổi với các tu sĩ khác. Chỉ là nhiều trúc cơ đan và linh dược như vậy, cần phải chạy nhiều nơi mới có thể bán hết được. Nếu chỉ bán ở một nơi, tu sĩ kết đan cũng sẽ để mắt đến mình. Hơn nữa không thể bán hết trong thời gian ngắn, trong khoảng thời gian ngắn mà ở các phường thị và thành phố khác nhau lại xuất hiện một lượng lớn trúc cơ đan, người có tâm chắc chắn sẽ chú ý, đặc biệt là những gia tộc tu tiên, bọn họ cơ bản đều có tộc nhân ở các phường thị và thành phố tu tiên, tin tức về việc trúc cơ đan xuất hiện ở thành phố chắc chắn sẽ được chuyển về gia tộc. Thân hồn, 10 thể chất, 45 pháp lực, 10 tạo hóa tinh nguyên, một không đứng giữa không trung, Tô U Ly nhìn bảng thuộc tính của mình. Thuộc tính vô cùng xa hoa, với tu vi luyện thể nhị trọng cảnh trung kỳ và 45 điểm thuộc tính thể chất này, đối phó với tu sĩ trúc cơ hậu kỳ hẳn là không thành vấn đề. Tắt bảng thuộc tính, dưới chân là rừng cây rậm rạp. Sau khi đột phá trúc cơ, có thể bay lượn mà không cần nhờ đến sức mạnh của pháp khí. Hiện tại nàng đang bay đến tiên phường gần nhất. Còn về linh tuyển trước đó, Tô Ú Ly sau khi hái hết linh dược ở đó, đã dùng trận pháp che giấu đi. Nơi linh tuyển đó đối với nàng đã không còn tác dụng lớn, có lẽ sau này sẽ quay lại xem, nhưng hiện tại tạm thời không cần dùng đến nữa. Tiên phường lớn hơn gần đây là Tiểu Chu phường thị ở Đại Chu phòng, dù sao cũng có tu sĩ trúc cơ ở đó, trúc cơ đang có thể xử lý một viên ở đó, linh dược cũng có thể bán đi, nhưng ở nơi nhỏ thì cũng chỉ có thể xử lý bấy nhiêu thôi. Thật sự muốn bán nhiều hơn, vẫn phải đến những nơi như Vân Đại Thành mới được. Lần nữa đến Tiểu Chu phường thị, nơi đây vẫn như trước không có gì khác biệt. Điều này cũng là bình thường, trừ phi như Vân Đại Tiên phường xuất hiện một vị đại tu sĩ kết đan, nếu không một số tiên phường mấy trăm năm trôi qua cũng sẽ không có gì thay đổi. Tô Ú Ly ngụy trang đơn giản một chút, sau đó đi về phía trung tâm nhất của phường thị. Lúc này trong Trương gia phủ, gia chủ Trương Thiệu Minh đang cười ha hả tiễn một vị khách đi, thì đột nhiên một hạ bộc chạy tới, căng thẳng nói: "Gia chủ, bên ngoài có tu sĩ cầu kiến, là trúc cơ tu sĩ." Trương Thiệu Minh nghe vậy cau mày: "Trúc cơ tu sĩ?" Hắn hỏi: "Đối phương không báo trước, là đột nhiên đến thăm sao?" Hạ nhân đáp: "Là đột nhiên đến thăm, hơn nữa đối phương đội đấu lạc, che giấu chân dung." "Được, ta biết rồi, mời đối phương vào đi." Trương Thiệu Minh phất tay. Dù sao cũng là một trúc cơ tu sĩ, không thể dễ dàng đắc tội, liền dặn hạ nhân mời vào phủ nói chuyện. Một lát sau, Trương Thiệu Minh nhìn tu sĩ áo đen đi theo hạ nhân vào, trên mặt nở nụ cười giả là nhiệt tình nói: "Không biết là vị đạo hữu nào ghé thăm, ta ở đây chuẩn bị vội vàng, thật là có thất viễn nên mà." Hắn không thể nhìn thấy dung mạo Tô U Ly, cũng không dám dùng thần thức dò xét. Dù sao cũng là trúc cơ tu sĩ, tự tiện dùng thần thức dò xét mà bị phát hiện thì không hay chút nào. Tô U Ly mở cửa nói thẳng: "Đạo hữu không cần khách khí như vậy, ta đến đây cũng chỉ muốn làm một giao dịch thôi." "Giao dịch?" Trương Thiệu Minh có chút nghi hoặc, ngay cả giọng nói cũng không phân biệt được là nam hay nữ, điều này khiến trong lòng hắn thêm một tia cảnh giác. Tô U Ly trực tiếp lấy ra một bình sứ ném cho hắn: "Ở đây có một viên trúc cơ đan, hy vọng đổi lấy một ít tài nguyên sử dụng từ đạo hữu." Trương Thiệu Minh bán tín bán nghi mở bình sứ, đổ đan dược bên trong ra, sau đó đồng tử hắn co rụt lại. Một viên trúc cơ đan rơi vào lòng bàn tay. Hắn vội vàng đặt trúc cơ đan trở lại bình sứ. "Đạo hữu, vật này có chút quá quý giá, không biết người muốn giao dịch vật gì?" Trương Thiệu Minh không trả trúc cơ đan cho Tô U Ly, mà hỏi trước Tô U Ly cần gì. Tuy hắn nắm giữ một tòa phường thị, bản thân sở hữu tài nguyên không ít, nhưng đối với bảo vật như trúc cơ đan cũng là thứ khó có thể gặp được. Tô U Ly trực tiếp nói ra yêu cầu của mình: "Công pháp, linh khí, linh dược, đan dược đều được." Chương 28, giao dịch công pháp, trận pháp nhị giai thượng phẩm. Chương 28, giao dịch công pháp, trận pháp nhị giai thượng phẩm. Trương Thiệu Minh nhìn bình sứ trong tay, nghe yêu cầu của Tô U Ly xong, lập tức nghĩ thêm vài chuyện khác. Nội dung giao dịch là công pháp, linh khí, linh dược, đan dược, chẳng lẽ người này vừa mới đột phá trúc cơ không lâu, còn chưa có bảo vật hộ thân? Viên trúc cơ đan này cũng là để dự phòng đột phá, bây giờ lấy ra giao dịch với mình sao? Suy nghĩ kỹ càng, Trương Thiệu Minh cười ha hả nói: "Ha ha, những thứ này đều có, đạo hữu xin chờ một lát, ta đi lấy ngay." Tô U Ly nhìn Trương Thiệu Minh nhanh chóng rời đi, tùy ý đi đến chiếc ghế gỗ gần đó ngồi xuống chờ đợi, cũng không lo lắng đối phương cứ thế bỏ chạy. Không đợi bao lâu, Trương Thiệu Minh đã trở lại. Hắn chủ ngón tay vung lên, năm món bảo vật bay ra từ túi trữ vật. "Đạo hữu, ngươi xem những thứ này." Linh khí Bích Ngọc Song Kiếm, cả thiết tinh là tài liệu đỉnh cấp luyện chế linh khí, linh dược Bách Niên Tụ Linh Thảo, Tam chuyển chân nguyên kiếm quyết quy linh luyện thể quyết. Trương Thiệu Minh lần lượt giới thiệu năm món bảo vật mình lấy ra. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, hắn quyết định hoàn thành tốt giao dịch này, không đắc tội Tô U Ly. Dù sao cũng là trúc cơ tu sĩ không rõ lai lịch, cũng không biết rõ ngọn ngành. Quan trọng nhất là cuộc sống hiện tại của hắn rất an ổn, có gia tộc của mình, còn nắm giữ thị trường rộng lớn, không cần thiết vì trúc cơ đan mà chọc vào tán tu vô danh này. "Đạo hữu có thể dùng trúc cơ đan đổi lấy bất kỳ ba món đồ nào ở đây, giao dịch này thế nào?" Trương Thiệu Minh khỏe miệng mỉm cười, hắn cho rằng giao dịch này rất đáng giá. Trong năm món bảo vật này chỉ có linh khí là bình thường nhất. Như khối thiết tinh to bằng nắm tay kia, là do trúc cơ tu sĩ luyện hóa hơn trăm năm mới có được, độ tinh khiết của nó nếu tiếp tục luyện hóa thêm trăm năm thậm chí có thể dùng để luyện chế pháp bảo. Hai bộ công pháp kia cũng không đơn giản. Mặc dù hạn chế tu luyện khá nhiều, nhưng không nghi ngờ gì đều là công pháp cực kỳ mạnh mẽ. Mặc dù bao gồm cả hắn, không một hai bên cạnh tu luyện thành công. Tụ linh thảo cuối cùng có thể dùng để luyện chế tụ linh đan mà chỉ kết đan tu sĩ mới có thể phục dụng. Đương nhiên trúc cơ tu sĩ trực tiếp phục dụng cũng có thể tăng tốc độ tu luyện. Tóm lại, năm món bảo vật này về giá trị tuyệt đối đủ để đổi lấy trúc cơ đan. Dù sao đây cũng là tài nguyên hắn tích lũy hơn trăm năm, chỉ có thể đổi 3 món. Tô U Ly nhìn năm món bảo vật trước mắt hỏi. Trương Thiệu Minh gật đầu nói, chỉ có thể lấy 3 món. Lời hắn vừa dứt đã thấy một vật bay về phía mình, vươn tay theo bản năng đón lấy, lại là một bình sứ. Chẳng lẽ nói, trong lòng vừa dâng lên nghi vấn, liền nghe thấy giọng nói của Tô U Ly. Vậy bây giờ năm món bảo vật này ta đều có thể lấy đi rồi chứ? Chưa đợi Trương Thiệu Minh đồng ý, Tô U Ly đã thu tất cả năm món bảo vật trước mắt vào túi chứa vật của mình. Trương Thiệu Minh vội vàng mở bình sứ trong tay, nhìn thấy vật phẩm trong tay, hắn không khỏi lẩm bẩm, lại một viên trúc cơ đan mà lúc này Tô U Ly đã vượt qua hắn rời khỏi phủ đệ. Trương Thiệu Minh thu trúc cơ đan lại, trong mắt lóe lên u quang. Có thể trực tiếp lấy ra 2 viên trúc cơ đan để giao dịch, chắc chắn không phải kẻ vô danh tiểu tốt, là tu sĩ của gia tộc lớn nào sao? Nhưng hắn đã che giấu thân phận, chắc là không muốn bại lộ đi. Trương Thiệu Minh nghĩ đến đây, trong tay nắm một tấm truyền âm phủ, đi về phía mật thất. Một bên khác, sau khi giao dịch xong, Tô U Ly lập tức rời khỏi Đại Chu Phong. Trực tiếp lấy ra 2 viên trúc cơ đan vẫn có chút phô trương rồi. Cảnh vật xung quanh không ngừng lùi về sau, Tô U Ly nhíu mày, nhưng năm món đồ Trương Thiệu Minh lấy ra nàng để bớn. Chuyện đã làm rồi, bây giờ phải nhanh chóng rời đi. Bụ. Phía sau đột nhiên vang lên tiếng xe gió, Tô U Ly chú ý thấy có người tấn công mình từ phía sau, hơi hạ thấp độ cao để tránh đòn tấn công. Tiếp đó, vài cây trận kỳ đột nhiên tản ra từ phía trước, một đại trận nhanh chóng triển khai, cảnh vật xung quanh không ngừng biến đổi, từ bầu trời quang đãng vạn dặm mây bỗng chốc trở nên u ám. Tô U Ly thấy vậy liền ngừng bay, nhìn trận pháp đang bao phủ mình. Trận pháp này cấp bậc không thấp a. Sau khi môi trường thay đổi, nhiệt độ trong không khí cũng bắt đầu tăng lên. Nhãn quang không tệ. Một giọng nói của lão giả vang lên. Tiếp đó trong trận pháp lại xuất hiện 5 người. Tô U Ly liếc nhìn Trương Thiệu Minh đứng sau lão giả, đã hiểu rõ tình hình hiện tại. Lão phu cứ nói thẳng, để lại túi chữ vật, lão phu tha cho ngươi một con đường sống. Tô U Ly nghe vậy chỉ hừ lạnh một tiếng, "Hừ, ngươi nghĩ ta là trẻ con, sẽ tin lời này sao?" "Đúng vậy, chư vị, động thủ đi." Lão giả xuề tay, vắt cây gậy ngang, tu vi trúc cơ trung kỳ trên người hoàn toàn bộc lộ. Tổng cộng 5 người, một trúc cơ trung kỳ, 4 trúc cơ sơ kỳ, hợp lại cũng là một thế lực không nhỏ. Nhưng muốn đối phó với mình thì vẫn còn kém một chút. Tô U Ly vỗ túi trữ vật, kim xà kiếm và kim mang đao rơi vào tay, trực tiếp quét ra một đạo đao khí đánh bay tu sĩ trúc cơ đang bay tới, lại ném ra 5 tấm phi kiếm phủ quấy nhiều tu sĩ từ hướng khác bay về phía mình. Sau đó quay đầu, nhìn Trương Thiệu Minh đã khiến mình rơi vào tình cảnh này. Trương Thiệu Minh rõ ràng cảm nhận được ánh mắt của Tô U Ly, lập tức cảnh giác. "Phàm phu vô tội, ma ngọc có tội, đạo hữu muốn trách thì hay trách trên người người có thứ đủ sức mê hoặc đi." Trương Thiệu Minh hai tay bấm quyết, linh lực toàn lực vận chuyển. Bọn hắn muốn tốc chiến tốc thắng, nhanh chóng hạ gục Tô U Ly. Trương Thiệu Minh rất cẩn thận, thậm chí mời cả trúc cơ trung kỳ tu sĩ đến. Đáng tiếc bọn hắn tính toán ngàn vạn lần cũng không tính được Tô U Ly cũng là trúc cơ trung kỳ tu sĩ. Giờ phút này bị trận pháp vây khốn, Tô U Ly cũng không còn che giấu. Thân hình quỷ mị đột nhiên biến mất tại chỗ. Điều này khiến cả Trương Thiệu Minh và 5 tu sĩ vây công Tô U Ly đều đồng tử co rụt lại. Đặc biệt là lão giả trúc cơ trung kỳ kia chỉ cảm thấy sống lưng lạnh toát, tiếp đó hồn phi phách tán. Không tốt, là luyện thể tu sĩ. A. Lời vừa dứt, lão giả liền phát ra một tiếng kêu thảm. Lão giả cúi đầu nhìn mình, ở đó một bàn tay đang nắm lấy trái tim vẫn còn đập. Dù cùng là trúc cơ trung kỳ, lão giả này thậm chí còn không thể bắt được bóng dáng của Tô U Ly, bị Tô U Ly trực tiếp xuyên ngực mà qua. Lão giả vừa chết, cảnh vật xung quanh lại bắt đầu biến đổi, bầu trời như gương vỡ tan. Hiển nhiên lão giả chính là người điều khiển trận pháp. Tô U Ly hai mắt lóe lên hàn quang, động tác không chút do dự, vứt xác lão giả ra, lao thẳng tới người tiếp theo. Những người còn lại nhìn xác lão giả như rẻ rách rơi từ trên trời xuống, đều hồn phi phách tán. Đặc biệt là khi thấy Tô U Ly xông về phía bọn hắn, càng hoàn toàn mất đi phong độ của cường giả trúc cơ, từng người quay đầu bỏ chạy. Nếu Tô U Ly chỉ là một thể tu luyện thể nhị trọng cảnh trung kỳ bình thường, đối mặt với 4 tu sĩ tuy chỉ là trúc cơ sơ cấp nhưng phân tán bỏ chạy thì chưa chắc đã đuổi kịp hết. Nhưng rất đáng tiếc, Tô U Ly không phải là luyện thể tu sĩ bình thường. Chương 29, bí pháp gia thú, linh khí, kim xả tiễn. Chương 29, bí pháp gia thú, linh khí, kim xả tiễn hử, một đám lao giả còn muốn giết ta. Tô U Ly trong tay nắm 5 chiếc túi trữ vật, nhìn trận pháp đã hoàn toàn tiêu tán. 5 người này ngay cả cơ hội bỏ chạy cũng không có, bị Tô U Ly chém giết trong nháy mắt. Sau khi tìm được trận pháp từ trên người lão giả, rồi dùng hỏa đạn thuật thiêu hủy hoàn toàn thi thể, Tô U Ly mới rời khỏi đây. Đợi đến nơi an toàn, nàng mới bắt đầu xem xét thu hoạch của mình. Dù sao ngoài 5 món bảo vật đổi được từ Trương Thiệu Minh, 5 chiếc túi chứa vật của đám lão giả kia cũng bị mình lấy đi. Trận pháp mà bọn hắn dùng để vây khốn mình trước đó, giờ đây vừa vặn được Tô U Ly dùng để bảo vệ bản thân. Nhìn mặt đất dưới chân vì nhiệt độ cao mà trở nên khô cằn, thậm chí có dung nham trào ra. Từ nhiệt độ cao trong không khí có thể biết, đây không phải ảo giác, mà là trận pháp thật sự đã thay đổi môi trường, cấp bậc của trận pháp này tuyệt đối không thấp, e rằng chưa đạt đến trận pháp tầng giai, cũng là cấp bậc nhị giai thượng phẩm. Tìm thấy trận bản, xóa bỏ thần thức của lão giả bên trong, in dấu thần thức của mình vào, sau khi nắm giữ trận pháp Tô U Ly cũng biết cách sử dụng thứ này. Trận pháp nhị giai thượng phẩm Hồng Biên phần thiên trận, lợi hại thật, may mà ngay từ đầu đã giết chết lão giả nắm giữ trận pháp này, nếu không để hắn dùng khả năng đối địch của trận pháp này thì ta sẽ gặp rắc rối lớn. Trước tiên mở túi trữ vật, để ta xem trên người các vị đại lao trúc cơ này có những thứ tốt gì. Đầu tiên mở túi trữ vật của Trương Thiệu Minh, hành động vây giết mình lần này không cần nghĩ cũng biết là do tên này gây ra. Dựa vào, thật nghèo. Xóa bỏ dấu ấn thần thức trên túi trữ vật, Tô U Ly thấy bên trong chỉ có 2 thanh linh khí, hơn 100 viên linh thạch hạ phẩm và một ít đan dược, không mang theo bất kỳ thứ gì khác. Dù sao cũng nắm giữ Tiểu Chu Phường thị, túi trữ vật lại chỉ có chút đồ này. Tuy nhiên, nghĩ đến thân phận của Trương Thiệu Minh, những thứ tốt của hắn chắc hẳn đều được cất giữ trong gia tộc. Lập tức mở túi trữ vật tiếp theo, nhìn thấy đồ bên trong, Tô U Ly nhíu mày, túi trữ vật này giàu hơn nhiều. Ngoài linh thạch hạ phẩm, linh thạch trung phẩm cũng có mấy trăm viên, sau đó là linh khí, ngọc giản công pháp và một số sách tạp loại khác. Sau khi lấy hết đồ ra thì tiếp tục lục tìm một túi trữ vật khác. Rất nhanh túi trữ vật trong tay Tô U Ly chỉ còn lại cái cuối cùng, cũng là túi trữ vật của lão giả trúc cơ trung kỳ kia. Cái này nàng cố ý để lại cuối cùng mới mở. Ồ, không hổ là trúc cơ trung kỳ tu sĩ. Tâm đắc trận pháp, linh thạch trung phẩm, còn có những linh dược này. Gia sản của lão giả còn nhiều hơn tổng cộng của 4 vị tu sĩ trúc cơ sơ cấp kia. Gom tất cả thu hoạch lại một chỗ, Tô U Ly bắt đầu theo thói quen cũ mà chọn lựa, cái nào dùng được cho mình thì giữ lại, cái nào không dùng thì trực tiếp mang đến các tiên phường khác để xử lý. Về công pháp thì đều bình thường thôi. So sánh tất cả công pháp mà 5 người tu luyện, đều là hàng hóa bình thường, có thể tu luyện đến kết đan cảnh đã là tu luyện giả tư chất phi phàm, nội tính siêu tuyệt. Tốt nhất lại là 2 quyển công pháp mình mua được từ tay Trương Thiệu Minh. Chẳng trách 2 công pháp này mạnh như vậy lại đem ra bán cho ta nhìn ngọc giản công pháp trong tay, Tô U Ly lắc đầu. Tam chuyển chân nguyên kiếm quyết cần tu sĩ có một linh căn hoặc kim linh căn tu luyện mới có thể phát huy uy lực mạnh nhất, nhưng có một hạn chế rất lớn, cực kỳ tiêu hao tài nguyên. 3 chuyển trong tên công pháp cũng có ý nghĩa, sẽ tiêu tán một phần linh lực, sau đó ngưng tụ lại linh lực mạnh hơn, giúp tu sĩ trong chiến đấu có ưu thế linh lực càng hùng hậu. Nếu ta tu luyện công pháp này, trúc cơ sơ kỳ vừa đột phá lên sẽ phải tiêu tán đi, ngưng tụ lại linh lực rồi đột phá trúc cơ lần nữa mới được. Đối với tu sĩ bình thường mà nói, việc đột phá trúc cơ lần nữa chỉ để tăng thêm một chút linh lực thì quả thực không đáng. Hơn nữa sau này còn phải tiêu tán linh lực 2 lần nữa. Lần lượt là trúc cơ trung kỳ 1 lần, trúc cơ hậu kỳ 1 lần. Đương nhiên linh lực ngưng tụ lại quả thực tinh thuần hơn, có lợi cho việc đột phá kết đan sau này. Đối với công pháp này, Tô U Ly trực tiếp thu lại. Các tu sĩ khác bị hạn chế bởi tài nguyên và thời gian không muốn tu luyện, nhưng ta không có mối lo này. Tam chuyển chân nguyên kiếm quyết nàng tu luyện rồi. Vừa hay nhân lúc linh lực tiêu tán trở về cảnh giới luyện khí viên mãn, Tô U Ly còn có một việc muốn làm. Lang thang làm tán tu bên ngoài vẫn quá mệt mỏi, vừa vận nhân cơ hội này đi gia nhập một tông môn. Tốt nhất là tông môn không có hạn chế linh căn, như vậy mình có thể yên tâm tu luyện. Đợi sau này đột phá thành trúc cơ tu sĩ, có thể trực tiếp ở trong tông môn hơn 200 năm, điều này thoải mái hơn nhiều so với làm tán tu bên ngoài. Bộ công pháp khắc quy linh luyện thể quyết cũng tương tự. Công pháp luyện thể trong mắt tu sĩ bình thường không bằng việc nâng cao cảnh giới linh lực. Quan trọng là công pháp luyện thể còn tiêu hao nhiều tài nguyên hơn, nếu có linh căn tốt, dù là tam linh căn, đi luyện thể cũng cảm thấy mình bị thiệt. Tài nguyên luyện thể không bằng kiếm thêm vài món pháp khí, linh khí dự trữ trong người, phối hợp với pháp thuật an toàn hơn luyện thể nhiều. Xác nhận công pháp mình sẽ tu luyện sau này, công pháp của 5 người Trương Thiệu Minh liền bị gạt sang một bên, không chạm vào nữa. Ở đây còn có bí pháp, để ta xem. Tô U Ly phân loại linh thạch, linh khí và công pháp xong, vươn tay sờ vào đống tạp vật để một bên. Trong đó có một tấm da thú ghi lại 3 loại bí pháp. Đoạt cơ chi thuật, có thể thi triển pháp này đoạt lấy tu vi của người có cùng huyết mạch, thành tựu trúc cơ cảnh, chật chật trượng, thật là tà ác chi thuật. Tô U Ly tặc lưỡi lắc đầu, không mấy hứng thú với loại bí thuật này. Dù sao nàng đã trúc cơ rồi, không cần dùng đến pháp này. Tiếp theo là bí pháp thứ 2. Thiên diện thuật, người tu luyện đại thành có thể tùy ý thay đổi dung mạo và thể hình của bản thân bất cứ lúc nào sao? Cái này tốt. Nhìn thấy hiệu quả của thiên diện thuật khiến Tô U Ly hai mắt sáng rực. Cái này phối hợp với liễm tức thuật, tuyệt đối có thể tạo ra hiệu quả bất ngờ. Bí thuật cuối cùng thì càng khiến Tô U Ly thốt lên kinh ngạc. Bạo huyết ảnh độn, tổn thất một lượng thọ nguyên nhất định sau đó, lập tức phóng thích lượng lớn khí huyết trong cơ thể để tăng tốc độ và sức mạnh của bản thân, có thể dùng để đối địch hoặc chạy trốn. Bí pháp cuối cùng này đối với các tu sĩ khác chắc chắn là thủ đoạn áp đáy hòm, nhưng Tô U Ly có thể sử dụng bất cứ lúc nào. Nàng thể chất cường đại, không sợ hao tổn khí huyết bản thân, hơn nữa sở hữu năng lực trường sinh, cũng không sợ tổn thất thọ nguyên. Hài lòng cất tấm da thú đi, bí pháp đầu tiên trên đó nàng không dùng được, nhưng bí pháp thứ 2, thứ 3 nàng nhất định phải tu luyện. Tiếp tục lục lọi trong đống tạp vật, sau đó tìm thấy một đôi song vải. Nhìn thấy song vải, Tô U Ly khẽ ừ một tiếng. Đây là pháp khí. Trúc cơ tu sĩ trên người lại mang pháp khí. Hơn nữa cảm giác chất liệu của đôi song vải này có chút quen thuộc. Tô U Ly đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, lấy kim xà kiếm và kim mang đao ra khỏi túi trữ vật. Sau một hồi loay hoay, 3 món pháp khí này quả nhiên được ghép lại với nhau. Linh khí kim xà tiễn. Chương 30, Ngự Linh Kiếm Tông, nhập môn chương 30, Ngự Linh Kiếm Tông, nhập môn còn có bất ngờ ngoài ý muốn nữa chứ. Tô U Ly không ngờ mình còn có thể thu hoạch được một món linh khí mới, lập tức nắm trong tay bắt đầu luyện hóa, in dấu thần thức của mình vào. Thanh kim xà tiễn này vừa mới khôi phục hoàn chỉnh, trên đó không có bất kỳ dấu ấn thần thức nào của tu sĩ để lại, luyện hóa cực kỳ dễ dàng. Chỉ dùng chưa đến nửa ngày đã luyện hóa xong. Như vậy trong tay mình cũng có một món linh khí có thể sử dụng ngay lập tức. Còn về linh khí của Trương Thiệu Minh và những người khác, Tô U Ly nhìn 6 thanh linh khí và một số pháp khí bày trước mắt. Đã có linh khí thì chắc chắn không dùng pháp khí, hơn nữa linh lực của mình đủ nhiều, dù điều khiển nhiều linh khí cũng không gây áp lực cho bản thân. 3 thanh linh khí hình kiếm, còn lại 1 thanh linh khí hình rìu, 1 thanh linh khí hình cờ và 1 khối linh khí hình kiên. trong trường hợp đã có kim xà tiễn, vậy thì giữ lại thanh huyền kim trường kiếm và bích ngọc thuẫn này đi, còn lại đều bán hết. Sau khi sắp xếp tất cả bảo bối trong tay, Tô U Ly lần lượt đặt chúng vào túi trữ vật, rồi biến mất tại chỗ. 5 năm sau, thuộc tính, một thể chất, năm không. Tô U Ly nhìn tấm bia đá đặt ở lưng chừng núi. Ngự Linh Kiếm Tông trong 5 năm này, Tô U Ly đã đi qua nhiều thành phố và phường thị, giao dịch những thứ mình không cần đi, đổi lấy các truyền thừa về trận pháp, luyện đan, phù lục cấp bậc nhị giai. Và trong thời gian đó đã hỏi thăm xem gần đây có tông môn nào đang chiêu thu đệ tử. Cuối cùng đã chọn nơi này. Ngự Linh Kiếm Tông được coi là tông môn nhất lưu dưới Tam Cung Tứ Tông, trong môn cũng có Nguyên Anh lão tổ, hơn nữa chiêu thu đệ tử không yêu cầu linh căn, chỉ có một điểm, yêu cầu sau khi nhập môn, đi theo con đường kiếm tu. Lúc này Tô U Ly tóc đen, dung mạo bình thường, giống như một cô gái thôn dã vừa làm nông xong, làn da còn ngăm đen, cực kỳ không bắt mắt. Đi ngang qua bia đá, bước lên đỉnh núi. Không lâu sau đã đến đỉnh. Trên đỉnh núi không chỉ có Tô U Ly, mà còn có ba thanh niên khác. Quan sát khí tức của bọn hắn đều ở giai đoạn luyện khí hậu kỳ, ba người cách nhau một khoảng, dường như không muốn tiếp xúc. Tô U Ly thấy vậy cũng không chào hỏi bọn hắn, mà đi đến bãi đất trống một bên bắt đầu đả tọa. Hiện giờ nàng thiên diện thuật tu luyện không tệ, dù là tu sĩ có tu vi cao hơn nàng cũng không thể nhìn ra dung mạo đã được che giấu. Hơn nữa lúc này đã bắt đầu tu luyện Tam chuyển chân nguyên kiếm quyết, tu vi từ trúc cơ cảnh rất xuống luyện khí viên mãn. Mấy vị tu sĩ có mặt ở đây về cơ bản đều là đến gia nhập Ngự Linh Kiếm Tông, chỉ là số lượng ít hơn Tô U Ly dự kiến. Tô U Ly dùng thần thức cảm nhận ba thanh niên khác, một người luyện khí kỳ tầng 9, hai người còn lại là luyện khí kỳ tầng 8. Quy tắc chiêu thu đệ tử của Ngự Linh Kiếm Tông không quá nghiêm ngặt, theo lý mà nói nên có không ít tán tu sẽ nguyện ý đến gia nhập mới phải. Bây giờ xem ra ta đoán sai rồi, thật ra tu sĩ nguyện ý đến làm kiếm tu không nhiều sao? Tô U Ly thầm nghĩ trong lòng, lại nghĩ đến so với các tông môn khác dường như Ngự Linh Kiếm Tông chiêu thu đệ tử thường xuyên hơn. Như Tam Tông Tứ Cung đều cố định 10 năm tổ chức một lần đại hội chiêu thu đệ tử, mà Ngự Linh Kiếm Tông lại tùy hứng hơn nhiều, đôi khi 2-3 năm sẽ chiêu thu đệ tử, đôi khi lại là 4-5 năm. Có phải là vì mỗi lần chiêu thu đệ tử đều không đủ nhiều không? Nghĩ đến đây Tô U Ly mở một mắt. Lúc này dưới núi lại có một thanh niên đi lên. Đối phương khi nhìn thấy trên đỉnh núi đã có người, lập tức lộ ra nụ cười đơn thuần, tiến lên chào hỏi Tô U Ly gần mình nhất. "Chào đạo hữu, cũng là đến tham gia chiêu thu đệ tử của Ngự Linh Kiếm Tông sao?" "Đúng vậy, không biết vị đạo hữu này là?" Tô U Ly thiện ý gật đầu đáp. "Khu, tại hạ là đệ tử Diệp gia Hưng Quốc, Diệp Phong là ta." Diệp Phong hất tóc, trên mặt đầy vẻ tự hào. "Luyện khí kỳ tầng 7." Tô U Ly cảm nhận tu vi của đối phương, trên mặt mang theo nụ cười nói, "Thì ra là Diệp Phong đạo hữu, ta xuất thân tán tu, tên Bạch Linh Nhi." "Bạch đạo hữu tốt." Diệp Phong nghe Tô U Ly là xuất thân tán tu, chớp mắt một cái rồi ô quyền, đi về phía ba người kia. Hiển nhiên đối phương không coi trọng thân phận tán tu này. Mặc dù lúc này tu vi Tô U Ly biểu hiện ra còn cao hơn Diệp Phong. Thời gian chậm chậm trôi qua, rất nhanh Diệp Phong đã vui vẻ trò chuyện với một trong số các tu sĩ. Nhìn hai người thỉnh thoảng lộ ra nụ cười, hiển nhiên đều rất công nhận đối phương. Cho đến khi mặt trời lên đến đỉnh đầu rồi bắt đầu lặn về phía tây. Trên đỉnh núi bao gồm Tô U Ly tổng cộng có 20 tu sĩ. Đột nhiên đám mây mù ở xa trên đỉnh núi bị đẩy ra, một tòa thuyền lâu chậm chậm bay tới từ trên không. Thuyền lâu từ từ tiến gần đỉnh núi, sau đó một tu sĩ mặc thanh bảo từ trên thuyền lâu bay xuống. "Chắc hẳn chư vị chính là các đạo hữu đến gia nhập Ngự Linh Kiếm Tông ta đi." Thấy tu sĩ thanh bảo, 20 tu sĩ luyện khí kỳ có mặt đều đứng dậy cùng ôm quyền nói, "Bái kiến tiền bối." Vị tu sĩ thanh bảo do Ngự Linh Kiếm Tông phái đến trông khá trẻ tuổi, nhưng đã có tu vi trúc cơ cảnh. Đối phương chỉ phất tay nói, "Không cần khách sáo như vậy, nhưng chư vị đến đây chắc cũng hiểu quy tắc chiêu thu đệ tử của Ngự Linh Kiếm Tông ta. Tông ta chỉ chiêu mộ kiếm tu, vậy nên những đạo hữu tu luyện kiếm pháp có thể ở lại, còn các đạo hữu khác xin mời lui." Lời này vừa thốt ra, tại chỗ có ba vị tu sĩ khổ sở gãi đầu, vẻ may mắn trên mặt cũng không còn. Hiển nhiên bọn hắn ôm ý nghĩ thử vận may, xem liệu phi kiếm tu có thể gia nhập Ngự Linh Kiếm Tông hay không. 17 vị tu sĩ còn lại được kiểm tra một lần nữa. Tô U Ly từng luyện qua đao pháp, hơn nữa đã có thể kích phát đao khí. Để gia nhập Ngự Linh Kiếm Tông, nàng tự nhiên cũng đã chuẩn bị từ trước, giờ đây ngưng tụ kiếm mang dễ như trở bàn tay. Tô U Ly giơ thanh linh kiếm pháp khí trung phẩm trong tay, kích phát ra một đạo kiếm mang. Vị thanh bảo tu sĩ đi ngang qua trước mặt nàng lộ ra nụ cười hài lòng. Sau khi kiểm tra, lại có hai vị tu sĩ không đạt yêu cầu. Chỉ vì kiếm pháp của bọn hắn thô thiển, kiếm mang cũng không thể phát ra, hiển nhiên là để qua loa đã tạm thời luyện vài chiêu kiếm pháp rồi đến. Cuối cùng chỉ có 15 vị tu sĩ thông qua và bước lên thuyền lầu. Tô U Ly đứng trên bong thuyền, trong lòng có chút cảm khái, Ngự Linh Kiếm Tông này chiêu mộ đệ tử quả thực tùy tiện. Nhưng cũng chính vì điểm này, Tô U Ly mới lựa chọn tông môn này. Sau khi tất cả đều lên thuyền, vị thanh bảo tu sĩ kia mới tự giới thiệu, "Ta là Triệu Vô Song, phụ trách tiếp dẫn các tân nhân như các ngươi của bộ tông, các ngươi có thể gọi ta là Triệu Sư Thúc. Còn nữa, các ngươi đều lại đây." Triệu Vô Song vẫy tay, từ trong túi chứa vật lấy ra một cái hộp đặt lên bong thuyền nói, "Đây là quà nhập môn của các ngươi, thanh sam pháp bảo đồng phục của bộ môn, phi hành pháp khí hình kiếm, công pháp cơ sở trong môn, bách luyện trường kiếm và túi chứa vật. Hiện tại hướng thuyền bay chính là nơi Ngự Linh Kiếm Tông chúng ta tọa lạc, tên là Tàng Kiếm Cốc." Thuyền lâu phá tan mây mù, nhanh chóng bay trong sơn cốc. Chẳng mấy chốc đã thấy kiến trúc xuất hiện trên đỉnh núi. Triệu Vô Song chỉ vào kiến trúc đằng xa nói, "Kia là tông môn đại điện, sau này các ngươi sẽ được phân phối ở đó. Kia thì là đỉnh núi nơi đệ tử ở." Sau khi giới thiệu từng kiến trúc trong cốc, thuyền lầu hướng về một đài lớn nằm giữa sườn núi mà hạ xuống.